Chương 88, cao khảo đến ngược, không chương 88, cao khảo đến ngược, không đinh 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 đinh, đinh 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 đinh, theo tự học buổi tối tiếng chuông kéo vang, cao tam tứ ban các học sinh không quản là loại nào cảm xúc, đều không thể không ngồi trở lại vị trí bên trên. Mà bọn họ trên mặt bàn, trừ lắp để phải dùng công cụ, còn lại sách vở, tất cả đều bị chuyển tới phòng học phía sau nơi hẻo lánh bên trong chất đống. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, trên hành lang tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Các học sinh vô ý thức hướng về phòng học cửa ra vào nhìn, đối chính là sắp đến khảo thí, khẩn trương mà chờ mong. Sau đó, phòng học cửa bị đẩy ra. Một người mặc màu xanh công tác phục, ôm túi ra bò. Phụ nữ trung niên đi đến. A, sao? Một đám học sinh mà người, cái này người nào? Trong Hồng Nguyệt học còn có những người khác tồn tại. Vẫn là nói, không thể nào, cái này thời gian điểm tới mới lao sư. Rất nhanh, bọn họ lực chú ý liền rơi vào phụ nữ trung niên sau lưng, theo sát mà đến Lý lao sư. Giang Dã đi đến trên bục giảng, cùng cao tam tứ ban các học sinh giới thiệu nói, đây là ta tại vệ sinh công ty cấp trên, Dương Trị. Hôm nay là ta xin nhờ nàng đến làm chúng ta giám thị lao sư, khảo thí trong đó có chuyện gì, đều có thể nhấc tay tìm nàng. Các ngươi gọi nàng Dương lão sư liền được. Nguyên lai là dạng này. Một đám học sinh nhìn hướng Dương Đắc Mỹ, tất nhiên là Lý lao sư cấp trên, cái kia nàng khẳng định cũng rất lợi hại a. Dương lão sư tốt, bọn họ ngoan ngoãn kêu một tiếng. Dương Trị Giang Dã cũng nhìn hướng Dương Đắc Mỹ, tiếp xuống giao cho ngươi. Dương Đắc Mỹ gật gật đầu, đi thôi, giám thị ta vẫn là làm được. Giang Dã gật gật đầu, quay người hướng phòng học phía sau đi đến, tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, sau đó từ trong túi lấy ra bút cùng thước thẳng dụng cụ. Vừa bắt đầu, cao tam tứ ban các học sinh còn tưởng rằng Lý lao sư là muốn ở phía sau giám thị. Ngồi tại trước mặt hắn nữ sinh kia còn có chút khẩn trương. Phía trước bài thi từng chương truyền xuống thời điểm, nữ sinh nhìn trong tay nhiều ra bài thi, đang muốn nhấc tay, sau lưng bỗng nhiên có người vô vô vai của nàng. Nàng run run một cái, còn tưởng rằng chính mình đã làm sai điều gì trình tự. Dù sao nàng cũng chỉ là lần đầu tiên tham gia cao khảo. Run rẩy quay đầu lại, chỉ nghe Lý lao sư nhỏ giọng nói, "Bài thi, cho ta." Nữ sinh liên tục gật đầu, sau đó đem hai cái để bài cùng nhau đưa cho hắn. Giang Dã bất đắc dĩ cười cười, "Còn một tấm cho nàng, thật tốt khảo thí." "Ừ." Nữ sinh khẩn trương tiếp nhận bài thi, cũng không dám lại quay đầu nhìn lại. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi đem trước mặt bài thi mở ra, đại não gần như trống rỗng. Gặp tất cả mọi người được đến bài thi, trên bục giảng, Dương Đắc Mỹ nhìn một chút phòng học bên trong đồng hồ, sau đó gõ gõ bàn giáo viên. "Bắt đầu đi, khảo thí trong đó không được hết nhìn đông tới nhìn tây, không được tùy ý nói chuyện, có vấn đề nhấc tay." Dứt lời, cả gian phòng học đều an tĩnh lại. Một cỗ khẩn trương mà trang nghiêm bầu không khí cảm giác tràn ngập trong không khí ra. San sát âm thanh rơi trên giấy. Trước hết nhất biết xuống, chính là danh tự, lớp học, học hảo. Có người hốt hoảng nhìn xem cái thứ nhất đề, có người liếc mắt qua, đem cảm thấy đơn giản trước làm, có người ổn định phát huy, bình tĩnh hạ bút. Phòng học hàng sau, Giang Dã cũng bắt đầu viết. Theo lý thuyết, trong Hồng Nguyệt học trận này khảo thí, cũng không phải là chân chính cao khảo, không nhất định có thể đối tiểu trấn tố đề ra tấn cấp đưa đến tác dụng. Nhưng, tất nhiên cao tam tứ ban có thể thông qua cái này loại phương thức, thu hoạch được tòa này học hiệu tán thành công tốt nghiệp. Cái kia Giang Dã nói không chừng cũng có thể cọ một cọ đầu này chứng nhận thông đạo. Đến lúc đó, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi là từ tòa này học hiệu thi đi ra. Lấy phòng ngừa bất nhất, ra đề mục phía trước, hắn còn để Dương Trị hỗ trợ ra một hai cái đề. Dạng này, tấm này bài thi liền không hoàn toàn là hắn ra. Thời gian tại trong im lặng trôi qua, gần như mỗi một cái thí sinh đều đắm chìm tại bài thi bên trong, nghiêm túc đáp đề. Triệu Tiểu Phỉ rất không muốn làm, nhưng nghĩ đến đây là bài tập, liền kiên trì viết tiếp. Rất kỳ quái, nàng rõ ràng không có làm sao nghe giảng bài, nhưng phần lớn đề cũng có thể làm đi ra, mà không làm được để nàng cảm thấy thống khổ và phần. Vò đầu bứt tai, nghĩ muốn tìm người giải đáp, nhưng lại muốn bận tâm lớp học kỷ luật. Cuối cùng, đinh đinh đinh, tiếng trung tan học vang lên. Trên bục giảng Dương Đắc Mỹ cũng lên tiếng, khảo thí kết thúc, ngừng bút. Bài thi từ hàng cuối cùng truyền lên. Hô, có người thở dài một hơi. Làm sao nhanh như vậy, ta cũng còn không làm xong. Có người gấp đến độ nhanh khóc, một cái tay cầm bút, nghĩ viết lại không dám đặt bút. Bên cạnh bản nháp giấy sớm đã họa đến tràn đầy. Thùng thùng. Dương Đắc Mỹ gõ gõ bản giáo viên, yên tĩnh. Thu bài thi là dùng tay thu, không có để các ngươi nói chuyện. Một câu xong, những cái kia thanh âm ông đều không có. Chỉ còn lại bài thi truyền lại âm thanh, cùng ngột ngạt bầu không khí. Dương Đắc Mỹ đem thu được bài thi gấp kỹ, một lần nữa bỏ vào túi ra bỏ. Liếc nhìn phía dưới các học sinh, nói, tan học nghỉ ngơi, bên dưới tiết khóa tiếp tục khảo thí. Dương Đắc Mỹ nói xong, mang theo túi ra bỏ rời đi. A a a, có học sinh ôm đầu kêu đi ra, ta còn có hai cái để không làm xong. Có cái thứ nhất, rất nhanh liền xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Ta còn có 5 cái để. Phía trước lãng phí quá nhiều thời gian, sớm biết trước tiên đem phía sau làm đến. Ngày, ta tốt tuyệt vọng. Một đám học sinh mồm năm miệng 10 trao đổi, có người thích, có người bờn. Đông, có cái học sinh thống khổ quỳ trên mặt đất, lại lần nữa lúc ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình quỳ gối tại trước mặt Giang Dã. Con ngươi co rụt lại, lập tức quên chính mình vừa vận tại kêu rên cái gì. Tranh thủ thời gian đứng lên, lắp bắp nói, "Lý lao sư, người còn tại a?" Giang Dã gật gật đầu, "Không có việc gì, các ngươi nói các ngươi." Lời tuy như vậy, nhưng phòng học bên trong âm thanh vẫn là nhỏ rất nhiều. Lúc này, Sở Mục Văn lại đi tới, cầm chính mình bản nháp giấy, tại bên cạnh Giang Dã ngồi xuống. "Lý lao sư, cái cuối cùng đại đề đáp án là cái gì?" Nghe vậy, không ít người đều nhìn lại. Thường đôi lỗ thai dựng thẳng lên, liền Triệu Tiểu Phỉ cũng bu lại. Giang Dã không nhìn hắn bản nháp đấy, lắc đầu, bên dưới tiết khóa còn muốn kiểm tra, tốt thật buông lòng xuống đi. Sở Mục Văn nhìn xem xung quanh một vòng đồng học, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, về tới trên vị trí của mình. Kỳ thật ta cũng thật muốn biết, cái cuối cùng để là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này xác thực không tốt đối đáp án, ta chính là như vậy, muốn lập tức biết đáp án, đáp đúng còn tốt, đáp sai trong lòng liền không được. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hưu cũng vừa mới cũng đi theo tham dự một tràng khảo thí. Trong lòng có không ít nghi hoặc. Mặc dù bọn họ có thể nhìn thấy giang giã bài thi, nhưng có chút để chính là nhìn đáp án, không có người giảng giải lời nói, cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, giã ca vì cái gì cũng muốn đi theo làm, hắn không phải ra để một người sao. Vì về sau thuận tiện phê quyền A. Dù sao bài thi như vậy nhiều, có đối chiếu khẳng định muốn thuận tiện chút. Thì ra là thế, giã ca nếu có thể đi ra liền tốt, chuyên môn mở một môn kinh dị thế giới khóa, ta khẳng định đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, phàm là vào kinh dị thế giới, đều không thể đi ra. Đây là vì cái gì đây? Trên mạng có người nói, là vì để người chơi rời xa người nhà cùng hoàn cảnh quen thuộc, càng dễ dàng phạm sai lầm tử vong. Còn có người nói, là phòng ngừa có quỷ quái nội nhập, cùng kinh dị phòng trực tiếp đồng dạng, là kinh dị thế giới lưu lại một tia sinh lộ. Mỗi người nói một điều, nhưng ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 89, mau ngồi đàng hoàng, lão sư muốn tới phát thư thông báo. Chương 89, mau ngồi đàng hoàng, lão sư muốn tới phát thư thông báo. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, huyết nguyệt bên dưới, cao tam tứ ban tiếng chuông quanh quẩn ở bên trong sân trường. Cao khảo một mực duy trì liên tục đến nửa đêm 12 điểm, theo Dương Đắc Mỹ một tiếng khảo thí kết thúc. Tất cả học sinh, không quản là làm xong vẫn là không làm xong, toàn bộ đều buông xuống trong tay bút. Bài thi từ hàng cuối cùng hướng bên trên chuyển, mãi đến toàn bộ giao đến trong tay Dương Đắc Mỹ. Dương Đắc Mỹ đem bài thi bịt kín tại túi da bò bên trong, sau đó nhìn hướng Giang Dã. Giang Dã đứng lên, đối các học sinh nói, đều nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai ra thành tích. Đến cùng có thể thành công hay không, chậm nhất ngày mai buổi chiều liền biết. Chờ Giang Dã cùng Dương Đắc Mỹ trước sau rời đi, phòng học bên trong mới ầm vang bạo phát ra các loại âm thanh. Có cao hứng, gặp nạn qua, còn có tuyệt vọng có quắp trên ghế. Sở ca, ngươi nhanh nói cho ta một chút đáp án của ngươi. Đúng thế Sở ca, ngươi mau nói. Có thật nhiều chờ không nổi, bắt đầu lôi kéo Sở Mục Văn đối đáp án. Phía trước không đối đáp án, là vì phía sau còn có khảo thí. Nhưng bây giờ tổng được chưa? Sở Mục Văn suy tư một lát, nhẹ gật đầu, vậy ta đem đáp án của ta viết trên bảng đen, các ngươi chính mình đối. Hắn cũng muốn phục bàn một cái, nhìn xem có cái gì bỏ sót. Hắn đi đến bục giảng, cầm lấy phân viết. Dưới đài, một đám học sinh mắt không chấp nhìn xem hắn. Theo từng cái đáp án viết xuống, dưới đài âm thanh cũng chia làm hai loại. Gieo họ cùng kêu rên. Tô Triển Bằng vốn là vốn không muốn nhìn, bởi vì hắn biết chính mình tình huống. Nhưng nghe bọn họ âm thanh, nhìn một chút, nhìn thêm. Thực tế nhìn không được, ngẩng đầu hướng bảng đen bên trên nhìn một chút. Cái thứ nhất đề, C. A, chọn đúng. Cái thứ hai đề, D. A, lại đúng rồi. Tô Triển Bằng ngạc nhiên xem tiếp đi, phát hiện phía trước cơ sở để chính mình đúng hơn phân nửa, phía sau đại đề ngược lại là ra không ít chỗ sơ suất, nhưng chỉnh thể tình huống thế mà có tốt. Không có hắn tưởng tượng biết bát như vậy. Sở Mục Văn người nhanh lên biết. Hắn nhịn không được thúc giục nói, phản phất thấy được tuyến hợp lệ đang hướng về mình vẫy chào. Triệu Tiểu Phỉ cũng tại nhìn, nàng còn sót lại cái kia con mắt đỏ bừng. Mỗi nhìn thấy một đạo chính mình giải không ra được đề đáp án, liền cảm giác đầu bên trong cảm nhận sâu sắc thần kinh lưới lòng một điểm. Kế tiếp nàng nhìn chằm chằm bảng đen, không tự giác lẩm bẩm. Văn phòng bên trong, Dương Đắc Mỹ nhìn xem Giang Dã, liếc mắt nói, ngươi tiểu tử này, thật sự có tài, chuẩn bị đi làm lão sư. Một cái mắt, Giang Dã cảm giác trong văn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Một cú cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng. Hắn xoa xoa trán mồ hôi lạnh, kéo ra cái nụ cười, nào có, chính là đưa bọn hắn đoạn đường, chờ ta làm xong, vẫn là muốn làm vệ sinh. Dương Đắc Mỹ gật gật đầu, chưa quên bản chức công tác liền được. Đúng Dương Trị Giang Dã từ một chồng túi ra bỏ bên trong, lật ra bản thân cái kia mấy phần bài thi. Cái này, phiền phức ngươi sửa một cái. Hắn nói xong, lại đưa lên bút đỏ cùng mỗi phần bài thi câu trả lời chính xác. Dương Đắc Mỹ tiếp nhận, mỉm cười cười một tiếng, lão nương lớn như vậy, liền chính mình danh tự đều biết không có thứ tự, thế mà tại sửa cao khảo cuốn. Nàng lắc đầu, ngồi xuống, một bên hướng đáp án, một bên đặt bút. Có lẽ là mới giám thị một đêm, lại có lẽ là bị đám kia học sinh bầu không khí ảnh hưởng. Nàng thế mà cũng có loại tham dự cao khảo ảo giác. Tại góc trên bên phải viết lên điểm số phía sau, nhìn xem cái kia màu đỏ chót chữ số, không nhịn được hoảng hốt nửa giây. Nguyên lai like đây chính là cao khảo, nàng lẩm bẩm, tiếp tục đem mặt khác mấy tấm bài thi sửa đi ra, sau đó phê lên điểm ấy. Thi không tệ. Nàng liếc nhìn Giang Dã, bỏ bút xuống. Đứng dậy, phủi mông một cái, ta đi về trước, gần nhất công ty bên trong lại tới mấy cái tân nhân. Ngươi bản thân về sớm một chút. Giang Dã gật gật đầu, chân thành tha thiết nói, tốt Dương Trị, lần này làm phiền ngươi. Dương Đắc Mỹ thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn hắn, quay người đi. Sau lưng, Giang Dã âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa vặn cái kia bầu không khí, còn tưởng rằng sẽ bị Dương Trị giết kéo về đi đâu. Hắn còn chưa từng thấy Dương Trị xuất thủ, nhưng nghĩ đến có thể tại công ty bên trong cái nào đó tầng quản lý chức vị, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Giang Dã đóng cửa văn phòng lại, tại cửa sổ chờ một hồi. Gặp thân ảnh của Dương Đắc Mỹ càng lúc càng xa phía sau, hắn mới một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Đem bài thi từ từng cái túi ra bỏ bên trong lấy ra, bắt đầu phê duyệt. Vừa tiến vào trạng thái làm việc, ánh mắt của hắn liền nghiêm túc, ánh mắt cực kỳ chuyên chú. Trên tay đặt bút xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, động tác vô cùng trôi chảy. Kỳ thật những ngày này, hắn đối cao tam tứ ban học sinh tình huống cơ bản hiểu rõ. Ra đề mục thời điểm, liên liệu đến bọn họ đại khái điểm số. Không nghĩ tới phê duyệt thời điểm, ngược lại là xuất hiện chút ngoài ý liệu tình huống. Giang Dã nhíu mày, đem điểm số đánh vào đáp đề thẻ góc trên bên phải, lại xem xét danh tự. Tô Triển Bằng, vừa xa bình thường phát huy a, tiểu tử này. Triệu Tiểu Phỉ ngược lại là ổn định phát huy, vừa vận tại tuyến hợp lệ bên trên, xem ra những cái kia bài tập không ít quét. Sở Mục Văn hẳn là thi tốt nhất. Giang Giang một bên chấm điểm, một bên lẩm bẩm. May may không có phát giác thời gian trôi qua. Chờ hắn phê sửa xong tất cả bài thi, điền xong tất cả tốt nghiệp thư thông báo phía sau, mới thả xuống bút đỏ, duỗi lưng một cái. Quay đầu nhìn lại, phía ngoài trời đều đã sáng. Mặc dù sáng lên, nhưng ý nguyên che nhàn nhạt huyết sắc. Đây chính là trong huyết nguyệt học. Giang Giã phía trước một mực rất hiếu kỳ, kinh dị thế giới bên trong những này phó bản, đến cùng là một cái thế giới, vẫn là đơn độc tiểu không gian. Vẫn là nói, cùng một cái thế giới bên trong đơn độc tiểu kết giới. Hắn kinh lịch mỗi một cái phó bản, sắc trời hình như cũng không lớn giống nhau. Thắt lưng có chút chua, Giang Giã ngáp lên, đứng dậy hoạt động một chút. Đi tới trước cửa sổ lúc, chợt thấy trên hành lang một hàng học sinh, toàn bộ đều trừng lớn mắt, trông mong nhìn văn phòng phương hướng. Đậu phộng. Giang Giã nhịn không được mắng một câu, đi tới cửa, quét mở ra văn phòng cửa. Phanh phanh phanh. Một thoáng thời gian, một đám muốn nghe lén học sinh cùng nhau nhào vào văn phòng trên mặt nền, gấp thành ngàn tờ bánh. Giang Giã, các học sinh, mấy ánh mắt tương đối, Tô Triển Bằng trước tiên mở miệng nói, ha ha. Lý lão sư buổi sáng tốt lành, ngài ăn sao? Giang Giã, cảm ơn mời, còn chưa kịp ăn. Tô Triển Bằng. A, không khí trầm mặc một cái chớp mắt. Đột nhiên, bị ép ở phía dưới một cái học sinh động động, chật vật đưa tay ra. Mở ra tay, lộ ra một khối chocolate. Lão sư, ăn, ăn điểm tâm. Giang Giã nhíu mày, khó được à, phó bản bên trong lại có loại này tốt đông tây. Hắn cúi người tiếp nhận, xé ra đóng gói liền ném vào trong miệng, cảm ơn. Buổi tối hôm qua một đêm không ăn uống cũng không ngủ, hắn xác thực cần bổ sung điểm năng lượng. Trên đầu lưỡi truyền ra hơi đắng tín hiệu, Giang Giã nhìn trên mặt đất học sinh, vẫn chưa chịu dậy. Tại chỗ này ngăn cửa đâu? Ha 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 ha. Liền dậy liền dậy. Tô Triển Bằng kịp phản ứng, lúng túng cười mấy tiếng, dẫn đầu bỏ dậy. Phía dưới các học sinh cũng nhất nhất. Tốt tại bọn họ đều đã chết không thể chết lại, bị ép một chút cũng không có việc gì. Không phải vậy thấp nhất học sinh đã sớm không thở được. Đừng lại ở chỗ này, đều đi ra, đợi chút nữa ta đến phát thư thông báo. Giang Giã vung vung tay, bắt đầu đổi người. Một đám học sinh nghe xong thư thông báo, nháy mắt khẩn trương lên, đồng thời còn có chút nhỏ chờ mong. Từng cái hướng phòng học bên trong chạy đi, còn không ngừng thúc giục những người khác. Mau mau, mau trở lại phòng học bên trong ngồi xuống, lão sư muốn tới phát thư thông báo. Chương 90, bọn họ tốt nghiệp. Chương 90, bọn họ tốt nghiệp. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, cổ nhân thật không lừa ta. Dương Trị thế mà đều đến giúp đỡ phê quyền. Cảm giác Dương Trị càng nhiều vẫn là quý tài a, dù sao dẫn chương trình chuyên nghiệp như vậy. Xác thực, thế mới. Phòng trực tiếp bên trong, không ít tùy hữu đều thay đổi đến vị chua. Bọn họ cũng rất muốn thể nghiệm một cái tiền bạc lực lượng. Dẫn chương trình đến cùng là làm sao làm được đang run sợ thế giới bên trong như thế quấn. Suy nghĩ. G và G, đầu tiên ngươi đến ôm có một cái đả công hồn. Ta không nhìn lầm. Dương Trị phê duyệt bài thi, là dẫn chương trình cái kia phần. Vì cái gì dẫn chương trình cũng muốn chấm điểm. Thông minh một chút thủy hữu, đã liên tưởng đến ẩn tàng nhiệm vụ cùng tiên phú. Nếu không, luôn không khả năng là vì ôn lại cao khảo a. Cái này, không cần phải. Giang Giã mang theo một chồng thư thông báo trở lại phòng học bên trong thời điểm, liền thấy một đám học sinh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi. Cái eo thẳng tắp, hai tay để lên bàn, một đôi mắt trông mong nhìn chính mình. Trong tay thư thông báo, không biết vì sao, có học sinh con mắt còn đỏ lên. Đông, Giang Giã đem thư thông báo thả xuống, hai tay chống đang bàn giáo viên bên trên, sắc mặt nặng nề nhìn lấy bọn hắn. Trầm mặc một hồi, hắn mở miệng nói, đồng học bọn họ, hôm nay đối với cao tam tứ ban mà nói, là một cái trọng yếu thời gian. Hôm nay sau đó, các ngươi khả năng sẽ thẳng tới mây xanh, khả năng sẽ đi khắp sơn hà, khả năng sẽ không có tiếng tăm gì, khả năng sẽ rơi xuống đáy cốc, khả năng sẽ bằng hữu thành đàn, cũng có thể cô đơn trước bóng, nhưng vô luận về sau sẽ như thế nào, ta đều hy nhìn các ngươi không nên quên hôm nay, không nên quên các ngươi từng cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cố gắng cái này 15 ngày. Mang theo cố này tinh thần, cố này lực lượng, một đường đi tới. Mấy câu nói xuống, phòng học bên trong nguyên bản khẩn trương bầu không khí nháy mắt thay đổi. Bọn họ vô ý thức nhìn xem bên người đồng học bọn họ, trên mặt không khỏi xuất hiện một vẻ cô đơn. Nghe Lý lão sư lời này, lần này khảo thí kết quả tựa hồ cũng không khá lắm. Người nào sẽ được lưu lại? Nhất là những cái kia tự giác thi không thật là tốt học sinh, trong lòng kéo ra, phản phất minh bạch cái gì, mặt xám như cho. Hiện tại bắt đầu phát thư thông báo, Giang Giã thu hồi chống đỡ đang bàn giáo viên bên trên tay, cầm lấy phần thứ nhất thư thông báo, Sở Mục Văn. Sở Mục Văn đứng dậy, chạy qua thư chắc ở giữa lối đi nhỏ, cuối cùng đứng ở bục giảng phía dưới. Trên mặt Giang Giã mang cười, thi không tệ. Cảm ơn Lý lão sư. Hai tay Sở Mục Văn tiếp nhận thư thông báo, đồng thời sâu sắc bái một cái. Chờ hắn quay người đi xuống phía sau, Giang Giã mới tiếp tục cầm lấy phần thứ hai thư thông báo, Chu Hiểu Hiểu. Ngồi tại cửa ra vào, Chu Hiểu Hiểu lập tức đứng dậy, sắc mặt căng cứng đi tới. Giang Giã, thả lòng điểm. Chu Hiểu Hiểu tiếp nhận thư thông báo, không người bái thật sâu, cảm ơn lão sư. Phòng học bên trong, từng người học sinh trước sau bị gọi tới. Mỗi vị học sinh cầm tới thư thông báo phía sau, đều sẽ hướng về Giang Giã không người bái thật sâu. Dần dần, không ít còn không có bị gọi tới học sinh đều phát hiện một việc. Cầm thư thông báo trình tự, tựa hồ là dựa theo thành tích cao thấp đến xếp. Như vậy, cuối cùng bị gọi tới chẳng phải là ngày bình thường thành tích liền kém mấy tên học sinh có chút ngồi không yên. Thân thể băng lãnh, con mắt khắp nơi ngắm, phản phất được nhiều động chứng. Thời gian từng chút đi qua, cuối cùng, bàn giáo viên bên trên thư thông báo chỉ còn lại cuối cùng mấy tấm. Giang Giã cầm lấy một tấm thư thông báo phía sau, dừng một chút, thở dài. Một thoáng thời gian, Phòng học bên trong không khí tựa như ngưng kết. Không có bị gọi tới những người kia phảng phất đã hạ bản án, trong mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt. Trần Thần, Giang Dã mở miệng nói, đi lên cầm thư thông báo a. Bị gọi tới nam sinh không có lập tức. Hắn liền là lúc trước ngăn tại trước người Từ Sâm, muốn khuyên bảo đại gia đừng lấy nhiều khi ít, cuối cùng lại tận mắt nhìn thấy Từ Sâm ăn hết chính mình bốn tên người của đồng học. Trần Thần hai tay đặt ở dưới mặt bàn, nắm dưới thân chiếc ghế bên dưới, gần như sắp bóp mảnh gỗ vụn. Nửa ngày, hắn nhắm lại mắt, tới. Trần Thần đứng dậy, đón lao sư cái kia nặng nề sắc mặt, tuyệt vọng đi tới. Hắn đều không biết mình là làm sao tiếp nhận thư thông báo, cả người đều hoảng hốt, sau đó cứng ngắc ngồi về chỗ ngồi. Tất cả xung quanh âm thanh đều làm mơ hồ. Đột nhiên, hắn bên phải cánh tay bị người đẩy một cái. Trần Thần hắn quay đầu nhìn, là hắn vị kia rất nhiều lời bạn ngồi cùng bàn. Nhìn đối phương trên bàn thư thông báo, hắn không khỏi sinh ra một cố kỳ quái cảm xúc. Ghen ghét, căm hận. Hắn nói không rõ ràng, hắn chừng đối phương một cái, không rảnh để ý bạn ngồi cùng bàn buồn bực, lại đẩy một cái hắn. Trần Thần, lão sư hỏi ngươi vì cái gì không nhìn thư thông báo? Thư thông báo? Trần Thần đại não chậm chạp tự hỏi, nhìn một chút thư thông báo, lại nhìn về phía bục giảng. Đúng vậy a, hắn liều lâu như vậy, cuối cùng lại như cũng là kết quả như vậy. Nếu không được vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy trên bục giảng, Lý lão sư khỏe miệng mỉm cười. Cười? Hắn vì cái gì đang cười? Đang giễu cợt ta sao? Giờ khắc này, mặt mũi Lý lão sư phảng phất cùng Từ Sâm chồng chất vào nhau. Không, không đối, Lý lão sư không phải là người như thế. Giang Dã, vì cái gì không nhìn? Chẳng lẽ? Trần Thần bỗng nhiên nghĩ đến một cái có thể, trừng lớn mắt, run rẩy lại thần tốc mở ra chính mình thư thông báo. 82, 65, 78, 88. Đặt tiêu chuẩn, đặt tiêu chuẩn, đặt tiêu chuẩn, đặt tiêu chuẩn. Cùng với sau cùng, lão sư chuyển lời bên trên, viết chúc mừng tốt nghiệp bốn chữ lớn. Ta. Hắn run rẩy môi, nhìn xung quanh một chút, não bị thịnh đại vui vẻ bao phủ. Ta tốt nghiệp. Hắn kinh hỉ phải có chút không biết làm sao. Ta tốt nghiệp. Ta thông qua cao khảo, ta tốt nghiệp. Trần Thần gần như cao hứng nhảy dựng lên, thanh âm hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn hướng mọi người tuyên bố cái tin tức tốt này. Ta tốt nghiệp. Còn lại đã cầm tới thư thông báo, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Kế tiếp, Triệu Tiểu Phỉ. Giang Dã tiếp tục nói. Triệu Tiểu Phỉ khẽ cắn môi, xoắn xuýt đi tới. Nàng vẫn luôn muốn vì Từ lão sư báo thù tới, nhưng cái gì cũng không thể làm đến. Mà người này lại thật mang lấy bọn hắn tốt nghiệp. Giang Dã đưa qua thư thông báo, Triệu Tiểu Phỉ nhìn hắn một cái, đó lấy. Cảm ơn. Về sau, Giang Dã cũng không có lại đùa bọn họ, đem cuối cùng mấy tấm thư thông báo cũng phát xuống dưới. Phòng học bên trong là một tiếng tiếp theo một tiếng reo hò. Ta tốt nghiệp, ta cũng tốt nghiệp. A a a, ta thế mà vượt xa bình thường phát huy. Ô ô ô, Lý lão sư ta yêu người. Chương 91, nhân loại, tuyệt không nhận thua. Chương 91, nhân loại, tuyệt không nhận thua. Vui sướng bầu không khí bên trong, Giang Dã gõ gõ bàn giáo viên, yên tĩnh, còn không có tan học đâu. Xuyệt. Đừng nói chuyện, Lý lão sư lên tiếng. Đám chìm tại trong vui sướng các học sinh lấy lại tinh thần, lẫn nhau nhắc nhở lấy. Chỉ chốc lát sau, phòng học bên trong liền yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt hưng phấn nhìn xem Giang Dã. Đồng học bọn họ, chúc mừng các ngươi đều thành công tốt nghiệp. Giang Dã từ từ nói, hôm nay hẳn là chúng ta tại bên trong Hồng Nguyện học bài học cuối cùng. Tại trước khi chia tay, ta đem bố trí cuối cùng một hạng bài tập, làm cho các ngươi tốt nghiệp chuyển lời. Bài tập nội dung là hắn dừng một chút, ánh mắt tại từng chương nghiêm túc khuôn mặt bên trên lướt qua. Phàm là ta cao tam tứ ban học sinh, tương lai bất kể vào lúc nào chỗ nào loại tình huống nào, gặp gỡ nhân loại, đều phải tận khả năng rút một cái. Tại đối phương không có trêu chọc ngươi phía trước, tuyệt không cho chủ động sát hại, tàn sát đối phương. Giang Dã hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm nghị. Đang run sợ xâm lấn trong trận chiến đấu này, nhân loại tuyệt không nhận thua. Cho dù hiện tại là kinh dị thế giới chiếm được tiên cơ, nhưng nhân loại tuyệt đối sẽ không để chính mình một mực ở vào bị động địa vị. Tựa như hắn, tựa như tương lai sẽ xuất hiện vô số cái đạp máu mà đến, không sợ tử vong người. Nhân loại phản kích, tuyệt đối sẽ tại tương lai không lâu thực hiện. Âm thanh của Giang Dã quanh quẩn tại trong phòng học, gần như đinh tai nhức óc. Không khí yên tĩnh vô cùng. Nửa ngày, Diêu Tiểu Chi đứng lên, hướng về Giang Dã bái một cái. Một ngày sư phụ trung thân sư phụ, Diêu Tiểu Chi nhất định sẽ nhớ tới lão sư lời nói. Sau đó, chân tướng Hắc Ảnh cũng đứng lên, một ngày sư phụ trung thân sư phụ, Lục Mặc nhất định sẽ nhớ tới lão sư lời nói. Một ngày sư phụ trung thân sư phụ, Tô Triển Bằng nhất định sẽ nhớ tới lão sư lời nói. Một ngày sư phụ trung thân sư phụ, Trần Thần nhất định sẽ nhớ tới lão sư lời nói. Từng người học sinh tiếp nhị liên tam đứng lên, hướng về bục giảng không lưng. Tại bọn họ không lưng phía sau, thân bên trên tán phát ra lấm ta lấm tấm chỉ riêng, dần dần biến mất tại chỗ ngồi. Dần dần, càng ngày càng nhiều học sinh không lưng biến mất tại trong phòng học. Cuối cùng, chỉ còn lại Triệu Tiểu Phỉ. Nàng đứng lên, nhìn xem Giang Dã. Ta không thích nhân loại, nhưng Triệu Tiểu Phỉ khẽ cắn môi, bài tập là nhất định phải hoàn thành. Lý lão sư, hiện tại chúng ta thế giới rõ ràng càng lợi hại hơn một chút, về sau ai thua ai thắng còn chưa nhất định, hy vọng chúng ta về sau cũng không tiếp tục muốn gặp. Dứt lời, nàng cũng biến mất tại phòng học bên trong. Gió nhẹ thổi qua, cao tam tứ ban chỉ còn lại từng cái chỗ ngồi trống. Đinh đinh đinh, sẽ chỉ ở tự học buổi tối xuất hiện bên trên tiếng trung tan học đống nhiên vang lên. Quanh quẩn tại toàn bộ trong hồng người học. Giang Dã từ trong quần áo lấy ra cuối cùng một phần thư thông báo. Phần này thư thông báo là chính hắn. Mỗi phần thư thông báo bên trên đều có một cái tốt nghiệp chuyển lời. Nhưng kỳ thật, những chữ kia không phải hắn viết, mà là ghi chép xong mỗi khoa điểm số phía sau, thư thông báo tự động hiện ra lời nói, tựa như là trong Hồng Nguyệt học chứng nhận con dấu đồng dạng. Hệ thống đề thị, ẩn tàng nhiệm vụ, không cách nào tốt nghiệp cao tam thứ ban, 44, đã hoàn thành. Thiên phú đề thị, ngươi thu được trong Hồng Nguyệt học tán thành. Thành công tốt nghiệp. Thiên phú đề thị, tiểu trấn tố đề ra trạng thái đã đổi mới. Chức nghiệp diện bản nhất cao đẳng cấp đã đổi mới đến tinh thông. Thiên phú đề thị, ngươi đã nắm giữ vượt qua 3 loại thuộc luyện đẳng cấp chức nghiệp kỹ năng, đồng dạng tinh thông đẳng cấp chức nghiệp kỹ năng, đã mở ra chức nghiệp tập đủ sách. Một chuỗi dài hệ thống tiếng nhắc nhở thổi qua. Rời đi phó bản một khắc cuối cùng, Giang Dã tựa hồ nghe thấy một tiếng xa lạ than nhẹ. Tựa như là trong Hồng Nguyệt học tại cảm khái cái gì đồng dạng. Cuối cùng Giang Dã cũng biến mất tại trong Hồng Nguyệt học. Phòng trực tiếp triệt để màn hình đen. Nhưng mà, mưa đạn cũng đã nổ tung. Cảm tạ dẫn chương trình lưu ta một mạng. Về sau bảo mệnh phù lại nhiều đồng dạng. Đậu phộng, dẫn chương trình sau cùng bài tập tuyệt tuyệt ta. Cách cục mở ra. Trước mắt ta sáng tỏ thông suốt. Phía trước Thủy Hữu môn còn đang thảo luận, nếu quả thật để đám học sinh này tốt nghiệp, đi ra còn không biết muốn soạn soạn bao nhiêu nhân loại người chơi. Liên quan tới cái này, trên mạng ồn ào thành hai nhóm. Một phương cho rằng đây không phải là chuyện tốt, cho rằng sẽ tai họa càng nhiều người. Một phương khác cho rằng, làm sao không được tốt lắm sự tình nha. Nếu như cao tam tứ ban tốt nghiệp, như vậy cái này phó bản cũng liền không tồn tại. Tương đương với, dẫn chương trình bằng sức một mình, tiêu diệt một cái phó bản. Mãi đến, dẫn chương trình nói ra phiên này tốt nghiệp chuyển lời. Mãi đến, những học sinh kia từng cái nghe lời tiến hành tạm biệt. Tất cả thảo luận đều đình chỉ, tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ ngồi tại trước màn hình, nghe lấy những lời này, nhìn xem phòng học bên trong, tất cả học sinh khom lưng tình cảnh, không tự giác giật cả mình. Trước mắt có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, trong xương ngõ phảng phất cũng bắt đầu bốc cháy lên. Hình như đây mới là kinh dị thế giới chính xác mở ra phương thức a, hướng kinh dị thế giới tuyên chiến a. Nhân loại tuyệt không nhận vua, nhân loại tuyệt không nhận vua. 2023-0509 khen thưởng dẫn chương trình xe thể thao 10. Đồng thời phụ lời dẫn chương trình khen lớn. Đồ nạ khen thưởng hỏa tiễn đồng một mưa đạn bên trên, táng dương khen thưởng dập dạp chẳng chị chiếm đầy màn hình. Liên nhân gian quan phương cũng phát bí bác. Một ngày sư phụ, trung thân sư phụ, đương đại tuổi trẻ lão sư tấm gương sáng giang dã. Nhân loại tuyệt sẽ không thua. Nhân loại đang run sợ thế giới sống sót khả năng lại lần nữa gia tăng. Bởi vì hắn cơ hồ là vì tất cả mọi người bố trí một tấm đùa bảo mệnh. Càng ngày càng nhiều dân mạng bị hấp dẫn mà đến, ta có dự cảm đại lao về sau tuyệt đối sẽ đứng đến rất cao. Bởi vì thầy ta là nhân loại, cho nên học sinh không lại chủ động đả thương người. Tuyệt tuyệt. Quan phương bộ ngành liên quan phòng họp, lão giả dẫn đầu thả xuống văn kiện trong tay, trầm giọng nói, trải qua toàn biên thông qua, chính thức đem Giang Giả đưa vào nhân loại thủ hộ danh sách. Bàn hội nghị hai hàng ngồi đầy người, nghe đến cái kết luận này, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Người trẻ tuổi này vô luận là phẩm tính hay là năng lực, đều có tư cách tiến vào danh sách. Hắn trưởng thành tính là vô hạn. Hắn đối cố hương gìn giữ, là mắt sáng có thể thấy được. Tại đối mặt kinh dị phó bản đủ loại ác ý, cùng với nhân loại người chơi ở giữa xung đột bên trong, không ít người đều cảm thấy hắn còn quá trẻ, dễ dàng hắc hóa. Dễ dàng cảm thấy, thế giới không phải đen tức là trắng. Cho dễ kích động. Nhưng trên thực tế, người trẻ tuổi này tam quan sớm đã thành hình. Hắn cùng cao tam tứ ban những học sinh kia không giống, hắn có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Hắn không có quên cố hương của mình ở phương nào. Hắn tại dùng chính mình lực lượng bảo hộ lấy cái này thế giới. Giang Gia cùng đệ đệ của hắn đều là được thu dưỡng a. Một tên hội nghị nhân viên mở ra trong tay tư liệu. Tư liệu biểu thị, Giang Gia mãi mãi một mình mang theo hai bé con sinh hoạt, cơ bản dựa vào nhặt phế liệu cùng làm việc vặt kiếm tiền. Trừ hai hải tử đi học phí tổn, trong nhà chi tiêu gần như giảm đến không có. Mãi đến Giang Gia bắt đầu kiêm chức làm công phía sau, trong nhà sinh hoạt mới bắt đầu có một chút thay đổi. Loại này gia đình, có lẽ có thể bình xét lên hộ nghèo. Tại Giang Gia phó bản thứ nhất kết thúc phía sau, trong bộ môn có người đi điều tra qua, người nhà này đều có kịp thời lĩnh được trợ cấp kim. Hai hải tử căn rất chính, tại học hiệu cũng là phẩm học kiêm ưu tồn tại. Lần này cống hiến trị hẳn là cũng tại tính toán chúng, ta cảm thấy trước tiên có thể đem người nhà của hắn bảo vệ. Nhìn xem là phái người tới, vẫn là nhận lấy a. Dứt lời, đối diện có người nói tiếp, nhận lấy a, lần trước mặc dù cho không ít tiền, nhưng cái kia toàn gia còn giống như là ở trong thôn. Lại có người nói, hỏi một chút Giang nãi nãi a, lão nhân gia không nhất định thích khắp nơi giày vò. Chuyện này tạm thời cứ như vậy đi, tiến vào kế tiếp đề tài thảo luận hội nghị thủ tọa phía dưới. Phía bên phải vị thứ nhất bên trên người mở miệng nói, gần đây muốn hay không lại phái một nhóm người tiến vào kinh dị thông đạo. Trừ bỏ bị kinh dị thế giới ngẫu nhiên tuyển, tiến vào kinh dị thế giới, trên Lam Tinh, bọn họ còn phát hiện mười mấy cái bí ẩn thông đạo, có thể trực tiếp tiến vào kinh dị thế giới. Tiến vào phía sau, tự động trở thành người chơi. So sánh với bị ngẫu nhiên tuyển người, nghiêm chỉnh huấn luyện người đi vào, tỷ lệ sống sót cùng thông quan dẫn đầu khẳng định muốn mạnh lên một điểm. Chúng ta bây giờ đối kinh dị thế giới hiểu rõ còn quá ít, ta cảm thấy có thể tiến thêm một bước thăm dò. Có người nói, những người khác liếc nhìn trong tay tư liệu, những cái kia là tiến vào kinh dị thế giới bị tuyển nhân viên. Đại đa số đều là người trẻ tuổi cùng người trung niên. Cũng có số ít tại phương diện nào đó đặc biệt nổi bật, thoáng đã có tuổi người. Một khi bọn họ làm ra quyết định, những người này liền sẽ không chút do dự tiến vào kinh dị thế giới. Nột ngạt hội nghị lại kéo dài mười mấy phút. Cuối cùng, lấy 6-5 số phiếu, ra kết luận. Phái người đi bảo. Cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không biết kinh dị thế giới xuất hiện nguyên nhân cùng mục đích. Cùng hắn bị động gặp khó khăn, không bằng chủ động xuất kích. Chương 92, Thủy Lam Tinh hiện tượng kỳ quái. Chương 92, Thủy Lam Tinh hiện tượng kỳ quái. Thủy Lam Tinh. Trên hòa điển tiểu trấn duy nhất một tòa tiểu học bên trong, Giang Sơ đứng tại ngồi cầu bên cạnh, một hạ một chút đè xuống bơm nước dương. Ung ngô cục, ung ngô cục, ngồi cầu bên trong lao ra dòng nước, đem bên trong phiêu phủ tóc sông đến tả hưu phiêu đãng. Nhưng vô luận hướng bao nhiêu lần, cái kia tóc dài đều giống như cắm ở chỗ ấy, tiến thoái lưỡng nan. Hư mất sao? Lại ấn hai lần phía sau, bơm nước trong dương lao ra nước biến thành màu hồng nhạt, giống như là huyết dịch bị tách ra đồng dạng. Giang Sơ, ngươi còn chưa tốt sao? Xét sở cửa ra vào, sớm đã tẩy xong tay bằng hưu thuốc dùng nói. Tới. Giang Sơ cuối cùng xông tới một cái xét sở, đi ra ngồi cầu tẩy cái tay. Một bên cùng chờ ở bên ngoài bằng hưu nói, cái kia ngồi cầu hình như bị cái gì ngăn chặn. Nói với lao sư một tiếng liền tốt. Bằng hưu không lắm để ý nói. Ân. Giang Sơ gật gật đầu, cùng bằng hưu cùng rời đi xét sở. Tại bọn họ đi rồi, trong xét sở triệt để rơi vào yên tĩnh. Ngồi cầu bên trong tóc bắt đầu sinh trưởng tốt, tựa như là sống lại đồng dạng. Chỉ chốc lát sau liền lan tràn đến ngồi cầu bên ngoài, dần dần có chiếm cứ toàn bộ xét sở xu thế. Đột nhiên, một đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Điên tóc dài lập tức thu về, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặt khác lao sư hình như đều không tại. Nói với Hoàng lao sư hẳn là cũng được thôi. Hoàng lao sư tốt như vậy, khẳng định sẽ nghĩ tới biện pháp. Văn phòng cửa ra vào, Giang Sơ cùng bằng hữu xuyên thấu qua nửa mở cửa, hướng về bên trong nhìn một vòng. Văn phòng bên trong có 5-6 cái công vị, mỗi cái công vị bên trên đều bày viết sách vở hoặc là cốc giữ nhiệt. Nhưng lúc này, chỉ có Ngữ Văn lão sư còn tại vị trí ngồi. Nàng một tay cầm bút, cúi đầu nhìn lên trước mặt vợ, không nhúc nhích, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tại Giang Sơ bọn họ trong ấn tượng, Vàng lão sư vẫn luôn là ôn nhu lại xinh đẹp. Là lấy, rất nhiều học sinh đều thích tìm nàng nói chuyện. Thùng thùng. Vàng Hữu vui sướng gõ vang văn phòng cửa. Nguyên lai tưởng rằng rất nhanh liền có thể vào, nhưng Vàng lão sư hình như thất thần đồng dạng, căn bản không có phản ứng. Thấy không có mặt khác lão sư, hắn đi thẳng vào, hướng về Vàng lão sư công vị nhỏ chạy tới. Vàng lão sư, Vàng lão sư, Vàng Hữu lôi kéo Vàng lão sư vào áo, cái sau đông nhiên khẽ run dậy, đông nhiên ngẩng đầu đến, trừng lớn mắt nhìn hướng hắn. Vàng Hữu giật nảy mình, rối với ra tay cũng thu hồi lại, âm thanh không tự giác nghẹn nào. Vàng, Vàng lão sư Giang Sơ theo ở phía sau, đánh giá Vàng lão sư. Đối phương tựa hồ là không có nghỉ ngơi tốt, sắc mặt có chút tái nhợt. Má phải bò lên trên một chút màu xanh tươi máu, trong mắt hiện đầy tia máu đỏ. Nhìn qua thiếu bình thường ôn nhu, nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo cảm giác quỷ dị. Chẳng biết tại sao, Giang Sơ có loại không tốt lắm cảm giác, hắn lôi kéo Vàng Hữu lui về sau lui. Hai giây phía sau, Vàng lão sư bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Con ngươi của nàng bắt đầu tập trung, cuối cùng rơi ở trước mắt hai cái trên người Tiểu Hải. Tiểu Lạc. Nàng nhìn một chút sắp dọa khóc Tiểu Hải, lại nhìn một chút bên cạnh Giang Sơ, cái này là thế nào? Nàng thói quen vươn tay, muốn sờ một cái Trình Rơi đầu. Trình Rơi còn không có tử vừa bận kinh hãi bên trong chỉ hoa tới, vô ý thức lui lại một bước, trốn đến sau lưng Giang Sơ. Tay của Hoàng lão sư rơi xuống cái trống không, trong mắt nàng nghi hoặc càng lớn, trên mặt lộ ra cái ôn nhu mỉm cười, xảy ra chuyện gì? Giang Sơ chính muốn nhắc nhở đối phương sắc mặt không tốt, nhưng hắn lại xem xét, lại phát hiện những tia máu kia đều không có. Vàng lão sư khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt ôn nhu, cùng trong ngày thường giống nhau như lúc. Trong lòng Giang Sơ nghi hoặc, chính mình nhìn lầm. Hắn nghiêng đầu, đem sách sở chặn lại sự tình nói ra. Chính là lầu một ngày sao? Vàng lão sư ôn hòa xác nhận một lần. Giang Sơ gật gật đầu, "Ừm, xuống tới rất nhiều khắp đều hướng không đi xuống." "Đi." Vàng lão sư nói, lão sư cùng vệ sinh A-di nói một tiếng, nàng nhìn hướng còn đang hơi sợ Trình Rơi, cười nói, "Tiểu Lạc tiểu bằng hữu, có chuyện gì không vui sao?" Trình Rơi lắc đầu, bĩu môi, trong lòng bị khuất. Đúng lúc, lên lớp dự bị chuông reo lên. Vàng lão sư thấy thế, từ trong túi lấy ra một cái kẹo trái cây quả, đưa đến hai đứa bé trước mặt. "Đến, lặng lẽ, mỗi người một cái, đừng để những người bạn nhỏ khác biết." Nhìn thấy ăn, Trình Rơi con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức quên chuyện mới vừa rồi. Tiến lên nghiêm túc chọn lựa một cái quả dứa vị màu vàng bánh kẹo. Chờ Giang Sơ cũng sau khi chọn xong, Vàng lão sư trừng mắt nhìn, "Đây là chúng ta bí mật a?" Trình Rơi nghiêm túc gật đầu, "Ừm. Chúng ta lúc không có người lặng lẽ ăn." Nói xong, lại vui vẻ bổ sung một câu, "Cảm ơn Vàng lão sư." "Cảm ơn Vàng lão sư." Giang Sơ cũng nói. Chờ hai tiểu hài rời đi văn phòng phía sau, Vàng lão sư rủi rủi con mắt. Trong ngay mắt, trong mắt của nàng thay đổi đến đỏ tươi, băng lãnh nhìn xem nửa khép văn phòng cửa. Cửa ra vào, Giang Sơ nhìn xem Bằng Hữu nụ cười trên mặt, trong lòng thỉnh thịch nhảy. Liên tính hắn nhìn lầm, có thể Trình Rơi đâu? Hắn vì sao lại bị hù dọa? Đinh linh linh linh, theo chính thức chung reo lên, trên hành lang học sinh nhộn nhịp hướng về phòng học bên trong chạy đi. Giang Sơ cùng Trình Rơi cũng về tới phòng học bên trong ngồi. Trình Rơi sờ lấy túi, trong lòng mình bụng cho vui, còn muốn nhìn xem bạn ngồi cùng bàn Giang Sơ bánh kẹo. Nhưng mà, Giang Sơ lại không có phản ứng đối phương. Hắn ngồi tại quen thuộc phòng học bên trong, lại chẳng biết tại sao, có loại dự cảm xấu. Hình như có cái gì không cách nào khống chế sự tình, ngay tại dần dần lan tràn. Tại học hiệu bên trong ngồi một buổi chiều, cuối cùng đến khi tan giờ học, Giang Sơ cầm cặp sách liền đi, Trình Rơi kêu mấy tiếng đều không có kêu, ở trong lòng Giang Sơ nhớ mong sự tình, chờ hắn một quẹ trở lại trong thôn thời điểm. Xa xa liền thấy trong sân nhiều mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Những thân ảnh kia lần trước cũng đã tới. Khoảng cách lần đầu tiên tới, ước chừng có hai hơn 10 ngày. Là Dã Ca cái kia có tin tức mới sao? Chương 93, kết toán thu hoạch, bị kinh dị thế giới lôi kéo được. Chương 93, kết toán thu hoạch, bị kinh dị thế giới lôi kéo được. Giang Sơ một quẹ thần tốc đuổi đi về, nhìn thấy hắn, Giang mãi mãi ngẩng đầu chào hỏi một tiếng, "A Sơ trở về." Giang Sơ đứng tại viện tử cửa ra vào, nghe đến những người kia nói với Giang mãi mãi, "Ngài đã suy nghĩ kỹ tùy thời liên hệ chúng ta." Sau đó, mấy người chào Giang Sơ, liền chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn xem mấy người đi ra viện từ phía sau, xoa xoa trán mồ hôi, chậm rãi đi vào trong sân, hỏi: "Sữa, là ca bên kia có tin tức sao?" Giang Mãi Mãi gật gật đầu, biểu lộ có chút ưu sầu. "Bọn họ nói ca ca ngươi lại giúp đại gia chiếu cố rất lớn, muốn cho chúng ta cung cấp bảo vệ. Hỏi chúng ta có nguyện ý hay không đi trong đại viện sinh hoạt." Giang Sơ mắt không chớp nói: "Sau đó thì sao?" Giang Mãi Mãi ngồi trở lại trên ghế: "Ta không có đồng ý, vạn nhất chúng ta đi phía sau, ca ca ngươi trở về tìm không được chúng ta làm sao bây giờ?" Bọn họ liền nói: "Sẽ phái người tới, đến lúc đó có việc tùy thời tìm bọn hắn. Phái tới người sẽ ở tại cái kia." Giang Sơ nói. Giang Mãi Mãi nhìn hướng bên phải, bên kia có một cái hoang phế trong nhà, hai năm trước ở một cái lao đầu. Cách bọn họ viện tử chỉ mấy bước đường. Về sau cái kia lao đầu qua đời, liền không có người lại đi vào ở, bọn họ nói, sẽ đem gian này trong nhà thuê xuống ở. Giang Sơ nhìn xem cái kia trong nhà, lại nhìn xem còn chưa đi xa mấy người. Trong lòng đống nhiên có loại xúc động. "Sữa, nếu không chúng ta ở trong đại viện đi thôi. Chỗ ấy nhiều người, chung quy phải an toàn một chút." Giang Mãi Mãi nhíu mày: "Chúng ta căn ở chỗ này, đi, trong ruộng đồ ăn làm sao bây giờ?" Mà con nàng lẩm bẩm nói: "Vạn nhất tiểu dã trở về nhà." "Có thể là sữa, bọn họ chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, chúng ta tổng phải để phòng tại chưa xảy ra." Giang Sơ đi tới bên người Giang Mãi Mãi, khuyên bảo: "Mà còn, chúng ta bây giờ đã có đầy đủ sinh hoạt tiền. Ca nếu là trở về, những cái kia thúc thúc ca gì khẳng định sẽ để nhất thời gian biết. Nếu như ngươi không yên tâm, chúng ta còn có thể tại trong nhà lưu lại phương thức liên lạc. Lấy ca cái kia não, khẳng định sẽ chủ động liên hệ chúng ta." Giang Mãi Mãi sở lấy dưới thân ghế, lại nhìn một chút trong sân trồng thức nhắm, để sữa suy nghĩ một chút, để sữa suy nghĩ một chút. Giang Sơ tại bên người Giang Mãi Mãi ngồi xuống: "Không có chuyện gì An Mãi, ta giúp ngươi đâu. Cả cũng sẽ trở lại." Ngoại giới nhắc lên như thế nào sóng, Giang gia tạm thời không biết, nhưng cũng có thể đoán được mấy phần. Xuất hiện lần nữa tại màu trắng tinh hưu tức không gian bên trong, nhìn trên mặt đất bị phân ra đến mấy cái khu vực, có loại đi công tác thật lâu cảm giác. Suy nghĩ kỹ một chút, hai hơn 10 ngày, gần một tháng thời gian. Nhìn trên mặt đất rải rác đồ ăn vặt cùng trái cây, Giang gia bỗng nhiên có cái ý niệm kỳ quái. Cái này kinh dị thế giới sẽ không phải là muốn đem người chơi môn đều mãi chết ta. Cái này làm cái nhiệm vụ, thời gian hơi dài một chút, chính là 10 ngày nửa tháng. Phó bản bên trong cũng không có cái gì tốt môn chính. Giang Dã phía sau mười mấy ngày nay bên trong, gần như đều dựa vào các học sinh tìm ra đồ ăn vặt cùng mì tôm. Dinh dưỡng gì đó, đừng nói chiếu cố, gần như không có. Nếu là phó bản thời gian lại dài một chút, thân thể của người chơi cũng không liền bị kéo sụp đổ. Tại Giang Dã trong lúc suy tư, hệ thống thanh âm nhắc nhở nhảy ra ngoài, trong Hồng Nguyên học phó bản đã kết thúc. Có hay không bắt đầu kết toán? Giang Dã nhặt lên trên đất một cái quả táo xoa xoa, cắn một cái bên dưới. Giòn. Kết toán. Kết toán bên trong người chơi, Giang Dã chủ tuyến nhiệm vụ độ hoàn thành, 100 ẩn tàng nhiệm vụ, không cách nào tốt nghiệp cao tam thứ băng, đã hoàn thành, bình xét cấp bậc, S cơ sở khen thưởng quỷ tệ 400, quỷ lực 8, tích phân 40. Tự do thuộc tính điểm 4. Hủ lạn đích thanh khiết đề 1S bình xét cấp bậc, khen thưởng 3 thu hoạch được quỷ tệ 1200, quỷ lực 24, tích phân 120. Tự do thuộc tính điểm 12. Thanh khiết công bộ độ 1, bao hàm công tác chứng minh một phần, ẩn tàng nhiệm vụ, không cách nào tốt nghiệp cao tam tứ ban độ hoàn thành, 100 khen thưởng, ảnh tốt nghiệp thuyết minh, trong tấm ảnh chỉ có trống rỗng phòng học, đây là vì cái gì đây? Có lẽ là đang chờ một vị nào đó may mắn vào đi tiếp thu giáo dục mà thôi. Rốt, dùng sau khi dùng qua, nhiều nhất có thể kéo 44 tên học sinh tiến vào. Tiến vào phòng học phía sau, đem sẽ phải chịu trong Hồng Nguyệt học quy củ áp chế. Lên lớp thời gian, liền phải thật tốt lên lớp đầu. Phòng trực tiếp kết toán thu hoạch kim lạch, 2 triệu nguyên. Thu hoạch fans hâm mộ, 100 vạn. Thanh khiết công bộ đồ. Giang Dã hơi kinh ngạc. Hắn lấy ra nhìn một chút, bộ kia trang cùng hắn tại trên Hồng Nguyệt trung học ban lúc giống nhau như lúc. Màu xanh chế phục bên trên, còn có Lưu Thái Bạch công ty vệ sinh ô biểu tượng. Đây là trực tiếp cho ta một cái thân phận. Vẫn là nói, ta tùy thời đều có thể về công ty bên trong tiếp tục đi làm. Cái này thao tác là kinh dị hệ thống bình thường khen thưởng, vẫn là Thái Bạch công ty không nỡ chính mình rời đi. Giang Dã suy nghĩ một chút, cảm giác chính mình hình như bị kinh dị thế giới lôi kéo được. Cũng là, hắn như thế ưu tú nhân viên, liền không có vị kia lão bản không hài lòng. Nếu có, đó nhất định là vị kia con mắt của lão bản bị mỡ heo che lại. Chuyên nghiệp phương diện, Giang Dã vẫn tương đối có lòng tin. Đem vệ sinh bộ đồ thu hồi, Giang Dã mở ra cá nhân diện bản, bắt đầu phân phối điểm thuộc tính. Người chơi: Giang Dã thể chất, 14-8 tinh thần lực, 13-8 quỷ lực, 63 kinh lịch phó bản mấy, 3 thiên phú, toàn chức nghiệp diện bản, có thể xem xét, quỷ tệ, 17.980, thương thành, tích phân 280 vật phẩm, tàn tổn một ngẫu tuyến quyển, hỏa dược đặc cùng, ảnh tốt nghiệp, bất nghiệp chứng, thanh khiết công bộ đồ, thủ lạn đích thanh khiết đề. Giả phát, Lý Phát Dược Thủy Bí Phương, Tony Kéo, Adam Mát Xích Thương Trường Cường Vị Yêu Thỉnh Hàm. Lưỡng Căn Hát Phát, Phù Lục Sách, Trinh Tử Lục Tượng Ảnh Điệp, Tiểu Chấn Tố Đề Ra Không Bạch Bút Ký Bản. Giang Dã từ vật phẩm lan từng cái đảo qua. Một ngẫu tuyến quyển là Tần Thụ cho. Hỏa dược đạn cung là sở mục văn đưa, có thể đem trong đầu chi thức hóa thành hỏa dược hoàn. Bất nghiệp chứng. Bất nghiệp chứng người sở hữu: Giang Dã, Lý Cẩu Đản, Thuyết Minh, nên sinh tốt nghiệp ở trong Hồng Nguyệt học, thành tích ưu dị. Giang Dã cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là thư thông báo biến thành? Cái này Đông Tây cùng đạo cụ không giống, chính là cái chứng minh thân phận. Nhìn xem không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Lúc trước Từ Sâm gặp hắn lần đầu tiên không có động thủ, không cũng là bởi vì hắn có thân phận của thanh khiết công sao? Kể từ đó, chính hắn liền đã nắm giữ hai tấm thẻ thân phận. Tiến vào phó bản phía sau, lại ngẫu nhiên phân phối một cái thân phận. Giang Dã liền có 3 cái thân phận có thể hoán đổi.
Không, không nhất định phải hoán đổi.
Giang Dã vừa chuyển động ý nghĩ, nhếch miệng lên.
Ai nói? Mấy thứ thân phận không thể lấy đồng thời tồn tại đâu.
Chương 94, mới tăng phụ gia kỹ năng.
Tu cải dịch.
Chương 94, mới tăng phụ gia kỹ năng.
Tu cải dịch.
Thanh lý xong hiện nay tất cả vật phẩm phía sau, Giang Dã ném đi trong tay quả táo hạch, cái này hệ thống hưu tức không gian cũng không biết nguyên lý gì, chỉ cần ném vào trong thùng rác, hôm sau rác rưởi liền sẽ tự động biến mất.
Chức nghiệp diện bản.
Ta xem một chút từ đồ ăn đắp bên trong tìm ra một hộp sữa bò, cắm vào ống hút.
Ung ung cục, Giang Dã tìm cái thoải mái tư thế ngồi, một bên mở ra chức nghiệp diện bản.
Hắn nhớ tới, rời đi trước phó bản, hệ thống đã từng nói cái gì tình thông tập lưu sách.
Thiên phú, toàn chức nghiệp diện bản chức nghiệp điểm, 1065 đã giải tỏa chức nghiệp, tiểu chấn tố đề ra, Lý Phát Sư, Thanh Kết Công, Cao Trung Giáo Sư, có thể xem xét, tập lưu sách điểm sáng sao đánh dấu, 1, có thể xem xét, Thuyết Minh, đang run sợ trong thế giới, mỗi một loại chức nghiệp đều là đặc biệt. Nắm giữ cái này thiên phú, có thể thể nghiệm tất cả kinh dị chức nghiệp. Tại bên trong Hồng Nguyên học trong phó bản, bởi vì Cao Trung Giáo Sư chức nghiệp đối tiểu chấn tố đề ra ảnh hưởng, Giang Dã thu được đại lượng chức nghiệp điểm. Hắn trước đây cũng nghĩ qua, chức nghiệp ở giữa đặc tính khả năng sẽ gây nên không giống hiệu quả, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Chức nghiệp, tiểu chấn tố đề ra đẳng cấp, tinh thông thuyết minh, ngươi nắm giữ tiểu sơ cao dự thi khảo thí tất cả tri thức, cùng với đạt được kỹ xảo, có đặc biệt giải để mạch suy nghĩ. Phụ gia kỹ năng 1, tuyển trạch đề ngươi tin tưởng tất cả vấn đề đều có thể đáp. Gặp phải nan đề lúc lại phát động tuyển trạch đề, trợ giúp đối phương làm lựa chọn.
Tuyển chọn A vẫn là B đâu?
Phụ gia kỹ năng 2, tự tập thất là ngươi học tập lúc, có thể nhanh chóng tiến vào học tập trạng thái. Xung quanh sẽ tự động tạo thành phòng quấy nhiễu bình chướng, trời sập xuống cũng vô pháp quấy nhiễu đến chú ý của ngươi lực.
Tăng mới kỹ năng, tu cải dịch thuyết minh, sân trường chỉ là ngươi bước về phía tương lai cầu thang, bây giờ, trời cao biển rộng mặc chim bay. Ngươi nắm giữ có thể khiêu động tương lai đòn bẩy.
Sử dụng tu cải dịch, có thể sửa chữa tuyển chọn bên trong một cái chữ.
Rốt, cái này kỹ năng nên tại tuyển trạch để cơ sở bên trên sử dụng.
Sửa chữa tuyển chọn.
Nhìn đến nơi này, Giang Dã con ngươi co rụt lại.
Phía trước tại đối mặt Tiểu Nhã, từ xâm thời điểm, Giang Dã liền phát hiện tuyển trạch đề kỹ năng một chút tai hại.
Trong tuyển trạch đề ABC tuyển chọn, tựa hồ cũng không phải là vô cớ xuất hiện, mà là bắt giữ đối phương trong đầu các loại khả năng tính, sau đó từ đại não vô số chợt lóe lên trong tứ tự, tận khả năng bắt giữ một cái đối với chính mình có lợi tuyển chọn.
Cũng tỉ như nói trong phó bản thứ nhất chính tử.
Đối phương lúc ấy mặc dù có chút sinh khí, nghĩ muốn giết Giang Dã, nhưng tuyển trạch đề y nguyên từ nàng trong đại não, từ cái kia ngàn vạn lộn xộn trong tứ tự, tìm tới một đầu nghĩ quảng trường nhảy múa suy nghĩ. Sau đó tận lực phóng to cái này loại khả năng tính. Nhưng Tiểu Nhã cùng Từ Sâm phát động tuyển chọn bên trong, lại không có loại này nhìn như không rời đầu tuyển chọn, mà là càng thiên hướng về bọn họ lúc ấy trong đầu ý nghĩ, càng phù hợp logic. Về sau Giang Dã tại bên trong Hồng Nguyên học trong ký túc xá nghĩ qua, hai cái này ở giữa đến cùng có cái gì trung tính. Tiểu Nhã là không nỡ hắn rời đi, tuổi tác cũng nhỏ, tam quan nhận đến kinh dị thế giới ảnh hưởng, cho rằng đem mặt của Giang Dã lưng ở trên lưng là chuyện tốt.
Từ Sâm là vì sắp chết, cầu sinh ý chí, tăng thêm nguy cơ tử vong cảm giác.
Tạo thành đại não đã hoàn mỹ suy nghĩ cái khác, chỉ muốn sống sót.
Giang Dã càng nghĩ, cảm giác cùng lý trí hoặc là nói tư tưởng có quan hệ.
Nếu như là dạng này, cái kia tuyển trạch đề mặt đối không có não, không có bản thân tư tưởng tồn tại lúc, rất có thể liền không cách nào phát động. Mà đối mặt những cái kia lý trí rất ít tồn tại, thì rất khó bắt được đối mình tuyệt đối có sắc tuyển chọn.
Nhưng có tu cải dịch lại khác biệt,
nó có thể cưỡng ép sửa chữa tuyển chọn bên trong cái nào đó chứ.
Nếu là lại lần nữa gặp gỡ từ xâm đối thủ như vậy, tình huống như vậy, có lẽ không cần chân tướng động thủ, Giang Dã chính mình cũng có thể đánh ra một cái không giống kết quả.
Cuối cùng vẫn là chính mình có thay đổi kết quả lực lượng mới càng thực tế một chút.
Nếu không, đối mặt càng ngày càng khó phó bản, hắn sẽ chỉ dần dần rơi vào trạng thái bị động.
Bất quá, tập lưu sách,
không phải là ta nghĩ như vậy a.
Giang Dã lui ra tiểu chấn tố để ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện, điểm mở tập lưu sách.
Vật phẩm tên, tập lưu sách đã điểm sáng chức nghiệp, tiểu chấn tố đề ra, tinh thông, thuyết minh, một vốn có kinh dị thế giới chứng nhận tập lưu sách.
Chỉ có chức nghiệp năng lực đạt tới kinh dị thế giới tán thành tiêu chuẩn, mới sẽ bị ghi chép trong sổ.
Kinh dị thế giới chứng nhận.
Giang Dã nhướng mày, có ý tứ gì?
Hắn nắm giữ chức nghiệp kỹ năng, được công nhận.
Chẳng lẽ hắn điểm sáng chức nghiệp đủ nhiều, kinh dị thế giới sẽ còn gọi hắn một tiếng đại lao?
Không không không, Giang Dã suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác, kinh dị thế giới nghĩ lôi kéo chính mình vì nó làm công khả năng càng lớn.
Dù sao, nhân tài người nào không thích đâu.
Không biết bằng vào cái này chức nghiệp chứng nhận, có thể hay không đang run sợ thế giới lăn lộn cái tầng quản lý làm.
Giang Dã nghĩ một hồi, lắc đầu.
Thả xuống uống xong sữa tươi, hắn rồi lưng một cái.
Trước nghỉ ngơi một đợt.
Tối hôm qua chiếu cố sửa chữa bài thi, điền thư thông báo, đều không có nghỉ ngơi tốt.
Giang Dã thật tốt tắm rửa một cái, thổi thổi tóc.
Sau đó nằm tại mềm hồ hồ trên chăn, nhắm mắt liền ngủ.
Chỉ chốc lát sau, hô hấp liền chậm lại.
Hắn thật là quá buồn ngủ.
Liên tính hắn vừa mới tăng thêm điểm thuộc tính, thể chất cùng tinh thần lực phương diện đều có chỗ tăng lên.
Nhưng loại kia kinh lịch phó bản về sau, mang đến cảm giác mệt mỏi, nhưng là rất khó loại bỏ.
Ngoại giới, thuộc về Giang Dã người vi bắt tài khoản, phần hâm mộ càng ngày càng nhiều.
Có thể nói, nếu như hắn hiện tại có thể ra phó bản, hoàn toàn có thể dựa vào cái này một đợt fans hâm mộ lượng, không lo ăn uống, làm lớn làm cường.
Liền những cái kia đã từng cùng Giang Dã tại cùng một nơi làm công đồng sự, cũng hơi xúc động.
Không, không chỉ là đồng sự, trong cửa hàng lão bản cũng là không sai biệt lắm tâm tình.
Ta liền biết tiểu tử này về sau khẳng định có tiền đồ.
đại học cửa ra vào cửa hàng trà sữa bên trong, trung niên lão bản uống trà sữa, cùng trong cửa hàng nhân viên muốn nói, cái kia kêu cái gì? Ngọa Long Ha không phải vật trong ao. Vừa gặp Phượng Hoàng liền bay trên trời. Một cái nữ nhân viên uốn nắn nói, là Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long.
Đúng đúng đúng.
Trung niên lão bản gật đầu, tiểu tử này xem xét liền có Long Phượng cùng nhau. Nữ nhân viên không biết Giang Dã có hay không Long Phượng cùng nhau, nhưng lão bản khẳng định có phú quý cùng nhau. Mặt khác nhân viên gặp lão bản dẫn đầu nói chuyện phiếm, cũng đi theo nói. Ta nghe nói hắn đánh mấy phần công. Ta có cái bằng hữu cùng hắn một lớp, nghe nói hắn mỗi năm đều có thể cầm tới học đồng, còn tham gia cái gì máy tính tranh tài. Thật hay giả, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đánh làm việc bắt đầu. Trong cửa hàng mấy cái đều là Thanh Hải Đại học đi ra làm việc ngoài giờ học sinh. Đối với kiêm chức một loại thông tin, cũng coi là hơi chú ý cho nên, bọn họ thường xuyên có khả năng tại một chút có thể làm kiêm chức địa phương, nhìn thấy bóng người của Giang Dã. Ví dụ như nhà này cửa hàng trà sữa, học hiệu Tam Hào lầu thực đường, cửa sau điện não sửa chữa. Có đôi khi bọn họ đều cảm giác, phàm là có kiêm chức địa phương, đều sẽ có Giang Dã ẩn hiện. Nhưng đối với thành tích của hắn, còn có tranh tài tình huống những này, nhưng là rất ít nghe qua. Ngược lại là cái điệu thấp tài giỏi. Trung niên lão bản hút ngụm trà sữa, nói: "Làm việc an tâm, có lòng cầu tiến, mấu chốt là còn có năng lực như thế." Học Đông Tây cũng nhanh. Hắn nhớ tới lúc trước tiếp vào Giang Dã lao sư gọi điện thoại tới lúc, còn hơi kinh ngạc. Tại biết Giang Dã bị kéo vào kinh dị thế giới phía sau, hắn còn có chút đáng tiếc. Nguyên bản hắn còn muốn, Giang Dã về sau như tiếp tục làm đi xuống, có thể đem hắn nâng là đại lý điểm trưởng tới. Bất quá, trung niên lão bản nhớ tới Giang Dã trên Vi Bắc cái kia một chuỗi dài fans hâm mộ số lượng, không nghĩ tới hắn đang run sợ thế giới bên trong cũng lẫn vào như thế mở. Xác thực, có chút ra ngoài ý định. Nghe nói như thế, mặt khác nhân viên cũng nhộn nhịp gật đầu. Trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một câu, đây chính là ổn thỏa đại lao a. Chương 95, tân phó bản, có thêm một cái lao bà. Chương 95, tân phó bản, có thêm một cái lao bà. Tích 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 tích, tích 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 tích, kim giờ chỉ hướng 6 điểm, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Mới vừa vang lên 2 tiếng, liền bị một cái tay nhấn tắt. Giang Dã xoay người ngồi dậy, chỉnh sửa lại một chút chăn mền, sau đó bắt đầu rửa mặt. Trong gương, trải qua mấy ngày nay quy luật làm việc và nghỉ ngơi cùng đồ ăn thức uống, Giang Dã khí sắc rõ ràng đã khá nhiều. Tại trở lại không gian thứ 2 ngày, Giang Dã liền đối trong Hồng Nguyệt học cái này phó bản tiến hành phục bản. Theo lý thuyết, trong Hồng Nguyệt học chủ tuyến nhiệm vụ chỉ là làm vệ sinh, nhưng hắn tại xử lý chuyện của Cao Tam Tứ ban lúc, lại không có tiếp đến bất kỳ cái khác nhiệm vụ, bao gồm chắp vá thân thể của Sở Mục Văn cùng giết chết Từ Sâm. Cho nên Giang Dã suy đoán, trợ giúp một nhóm khác người chơi diện đi bột, rất có thể chính là bọn họ nhiệm vụ khó khăn một bộ phận. Dù sao nếu bản về ô nhiễm, Từ Sâm khẳng định là tạo thành lớn ô nhiễm nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, nếu như giả người chơi môn toàn diệt đâu? Dưới loại tình huống này, một đám mới phó bản thứ 3 manh tân người chơi, nghĩ muốn tiêu diệt Từ Sâm, khó tránh độ khó quá cao hơn một chút. Nếu như nói là vì Giang Dã mỗi lần cho điểm đều lên S cấp, độ khó khả năng sẽ có chỗ đề cao. Nhưng Lâm Thanh Ngư cùng Phương ấn đâu? Hai người kia rõ ràng không nên xứng đôi đến như thế độ khó cao nhiệm vụ. Cho nên, Giang Dã đem toàn bộ phó bản từ đầu tới đuôi phân tích một lần. Bọn họ sinh lộ, có lẽ ở chỗ chủ tuyến nhiệm vụ. Tại Giang Dã chủ tuyến trong thuyết minh nhiệm vụ, có một đoạn như vậy lời nói: "Ngươi là Thái Bạch công ty bảo trì thanh thiết công, ngươi rất chân quý phần này kiếm không dễ công tác. Thế nhưng gần nhất, ngươi thật giống như cũng nghe đến một chút kỳ quái âm thanh, bên hai nói mớ, trong nhà thoáng một cái đã qua hư ảnh. Là ta điên rồi sao?" Nơi này đặc biệt cường điệu lý cậu đàn cái này thân phận tinh thần trạng thái. Hẳn là đang nhắc nhở người chơi, có thể giả vờ cái gì cũng không biết, vùi đầu làm vệ sinh. Chỉ cần có thể sống đến ngày cuối cùng, lại nghiêm túc hoàn thành thanh khiết công làm. Hẳn là có thể được đến cơ sở nhất thông quan cho điểm. Ung ung, phúc. Giang Dã đem trong miệng nước xúc miệng phun ra, lau miệng. Bất quá, tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Dù sao, hắn cũng vẫn chỉ là cái manh tân người chơi. Đối với kinh dị thế giới hiểu rõ, cũng không có bao nhiêu. Giới hạn tại 3 cái phó bản, cùng với tại Thủy Lam Tinh lúc, quan phương công bố thông tin. Có lẽ, Giang U sẽ có nhất định tinh thần ô nhiễm nguy hiểm cũng có nói. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Giang Dã tiếp tục quy luật sinh hoạt, đọc sách, luyện tập cắt tóc, vẽ phủ, rèn luyện thân thể. Cùng với hảo hảo ăn cơm. Có đôi khi, hắn cũng sẽ nhớ tới Thủy Lam Tinh, nhớ tới An Mãi cùng Giang Sơ. Nhưng nghĩ tới Giang Sơ cái kia đáng tin cậy tính tình, hắn liền yên tâm không ít. Có lẽ là bởi vì đều từng bị ném bỏ qua, hắn cùng Giang Sơ tính tình đều thiên hướng về trưởng thành sớm. Có Giang Sơ tại, nên sẽ không phải để An Mãi quá mức lo lắng. Trống không hưu tức không gian bên trong, thời gian chạy qua rất nhanh. Nhưng 6 điểm đồng hồ báo thức mỗi ngày đều sẽ đúng giờ vang lên, sau đó lại tại 2 tiếng phía sau, bị giam rơi. Mãi đến, ngày cuối cùng đến. Hệ thống đề thị, khoảng cách kế tiếp phó bản mở ra, còn có 3 phút. Đếm ngược, 00, 02, 59, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên thời điểm, Giang Dã đang nhìn sách. Nghe đến âm thanh, hắn không nhanh không chậm nhìn xong mấy tờ cuối cùng sách. Sau đó mới khép sách lại, đứng dậy duỗi lưng một cái, hoạt động một chút thân thể. Khớp xương chỗ truyền ra ken két tiếng vang. Theo góc trên bên phải đếm ngược về không, cảm giác quen thuộc lại lần nữa đánh tới. Gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, tân lương tử xuất giá rồi. Vừa tiến vào phó bản, Giang Dã liền cảm giác cả người có chút không đúng. Tinh thần hốt hoảng, choáng đầu cực kỳ, thân thể cũng đặc biệt nặng nề. Bốn phía nhìn, trước mắt giống như là hôn mê một tầng bạch quang, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, còn mang theo một trận cảm giác hôn mê, tựa như là ở trong mơ bị ánh mặt trời soi sáng con mắt đồng dạng. Bên hai chuyển đến ồn ào âm thanh, tiếng kèn, chiêng đồng âm thanh, tiểu hài bọn họ tiếng cười vui. trong đó nào đó nữ tử âm thanh đặc biệt bén nhọn: nhất bái thiên địa, thiên trường địa cửu, nhị bái cao đường, bốn mùa an khang, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, cười vang vang lên. Theo một tiếng này âm thanh gào to âm thanh, giang dã cảm giác xung quanh quang lượng càng thêm làm mơ hồ. Không bao lâu, hắn bị rất nhiều hai tay xô đẩy tiến vào cái nào đó phòng. Chít chít a, phanh, cửa phía sau khép lại. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Giang dã nháy mắt mấy cái, bị che đậy tầm mắt tựa như lão hoa nhãn kính đồng dạng, dần dần rõ ràng. Đầu không tại choáng, thân thể cũng lập tức nhanh nhẹ. Hắn không có vội vã làm ra phản ứng, mà là duy trì trước mắt tư thế, không để lại dấu vết, quét một lần hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian cũ kỹ phòng ngủ, giá đỡ giường, áo đỏ quai. Hôm nay tựa hồ là hắn cùng ai ngày vui, liếc nhìn lại, gần như tất cả đều là màu đỏ. Màu đỏ màn, màu đỏ hỉ chữ, màu đỏ thích đến. Trên mặt bàn bày một chút đậu phộng cùng bánh kẹo, còn có rượu ra bôi. Bởi vì An Mãi nhà chính là ở trong thôn ở, cho nên Giang Dã đối trong nhà trang trí cũng coi như nhìn quen mắt. Lần này phó bản địa điểm hẳn là tại nông thôn. Lão công. Tại Giang Dã dò xét thời điểm, một âm thanh êm ái từ bên giường truyền đến. Giang Dã ngẩn người, rời rạc ánh mắt tập trung, rơi vào đạo kia bị hắn tận lực xem nhẹ thân ảnh màu đỏ bên trên. Nữ tử mặc đỏ chót quần áo cưới, che kín thích khăn, hai chân khép lại, trắng muốt ngón tay đắp lên trên chân. Nàng ngoan ngoãn ngồi tại bên giường, tựa hồ đang chờ hắn đi qua nhấc lên khăn cô dâu. GS, xin lỗi, hai ngày này xác thực có việc chậm trễ, Marco sẽ mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, bổ sung đổi mới. Cố gắng. Chương 96, uống chén rượu giao bôi sao? Mất mạng cái chủng loại kia, đã sửa. Chương 96, uống chén rượu giao bôi sao? Mất mạng cái chủng loại kia, đã sửa. Hệ thống đề thị, tân phó bản đã mở ra. Ngươi là một tên bình thường hoa tượng, cùng bách hoa thôn đại đa số thôn dân đồng dạng, dựa vào trồng hoa bán hoa mà sống. Tại 26 tuổi năm này, ngươi dựa vào chính mình cần cù hai tay, cùng với các thôn dân hô bang hỗ trợ, đã kiếm được một số tiền lớn, thành công cưới đến tức phụ. Chủ tuyến nhiệm vụ, hoa hồng, người nào đẹp nhất? Ngay tại Giang Dã tự hỏi nên ứng đối ra sao tình huống trước mặt lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Giang Dã nhanh chóng ghi lại những tin tức này, xem như là đối tình huống trước mắt có cái bước đầu hiểu rõ. Lần này phó bản hẳn là cùng trồng hoa có quan hệ. Lão công, có lẽ là gặp hắn thật lâu chưa nên, cô gái trên giường lại lần nữa lên tiếng, mang theo nghi hoặc. Giang Dã nháy mắt mấy cái, vô ý thức đáp lại nói, ai? Có thể nhấc lên khăn vân đỏ. Nữ tử ôn nhu nhắc nhở. Giang Dã nhìn hướng cái bàn, trên mặt bàn có khăn đỏ cột, ước chừng cánh tay dài như vậy, to bằng ngón tay, hẳn là dùng để nhấc lên khăn cô dâu. Hắn đi lên trước cầm lấy cột, hướng về giường cưới đi đến. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần tân nương, trái tim của Giang Dã cũng không khỏi đi theo nhấc lên. Hắn cái này mới cái thứ tư phó bản, hệ thống tổng sẽ không như thế bố, cho hắn đến cái bắt đầu tặng đầu người a. Phòng ngủ bốn cũng không lớn, từ cửa ra vào đến giường cưới cũng chỉ mấy bước đường khoảng cách. Tân nương tử tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, không lên tiếng nữa. Đặt ở trên chân một đôi ngọc thủ khẩn trương đan sen cùng một chỗ. Từ hồng cái đầu hạ nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu đỏ nam dạy lưu lại trước người. Căn bản không nhìn thấy tân lang đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Hơi có vẻ mập mờ bầu không khí bên trong, một cây cột xuất hiện tại hồng cái đầu hạ, chính xác bước lên khăn đoan đỏ một góc, chậm chậm hướng bên trên. Tân nương tử nâng lên mặt mày, theo cái kia cây cột chậm chậm hướng bên trên. Chờ trước mặt khăn đoan đỏ đều bị chọn tại đỉnh đầu, hai ánh mắt cuối cùng đối ở cùng nhau. Trong mắt chiếu ra mặt mũi của đối phương. Tân nương, ngoài ý liệu bình thường lại xinh đẹp. Thủy Linh con mắt mang theo hài nhi mập khuôn mặt, lông mi thật dài chớp, tại trong mắt lưu lại nhàn nhạt bóng tối. Bờ môi hồng nhuận, hai gò má mang phi, tốt một cái xinh đẹp bộ dáng. Mặc dù thế nhưng, thật tốt nhìn. Bắt đầu tặng không một cái quỷ lão bà, thật không phải là minh hôn sao? Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu cũng kinh hãi. Phía trước nghe đến bãi đường, còn tưởng rằng là minh hôn, nhưng trước mắt cái này dáng dấp, lại hình như không phải có chuyện như vậy. Mà còn, thân nương tử cũng thật xinh đẹp đi. Ta cảm thấy ta có thể, để cho ta tới. Đừng cản ta. Di và vợ, tỉnh táo. Đây là kinh dị thế giới, ta có thể được. Không muốn phòng ở, không muốn xe, ta có thể được. Hoa hồng, hoa hồng. Chẳng lẽ nữ nhân chính là hoa hồng? Có thể trong thuyết minh nhiệm vụ, rõ ràng gợi ý, đây là bách hoa thôn, thôn dân dựa vào bán hoa mà sống. Theo lý mà nói, dẫn chương trình nhiệm vụ cùng trồng hoa có quan hệ. Đẹp nhất hoa hồng, hẳn là bình hoa tranh tài loại hình. Các loại, nữ nhân không cũng coi là một đóa hoa sao? Đậu phộng, thật chẳng lẽ chính là loại hoa? Cái này tính phúc có phải là tới quá đột ngột? Không ít người nghĩ đến cái này, không nhịn được trừng lớn mắt, hít vào một hơi. Mặc dù thế nhưng, sắc thực đẹp mắt ta. Nghe nói quỷ quái biết chơi tư thế còn rất nhiều. Tân nương tử ngước mắt nhìn Giang Dã, khoe miệng cong lên một cái hài lòng độ cong. Môi son hé mở, lão công, ta đẹp không? Giang Dã tất nhiên là gật đầu, ăn ngay nói thật, đẹp mắt. Gọi ta Vân Nhi. Vân Nhi. Bộ tân nương tử vui vẻ cười lên, đứng dậy kéo tay phải của Giang Dã, mang theo hắn đi tới bên bàn bên trên. Vậy chúng ta uống chén rượu giao bôi a. Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng, vui sướng, kéo động tác của Giang Dã cũng rất tục luyện. Phản phất hai người phía trước đã là nồng tình mật ý quan hệ. Trên bàn hai cái chén nhỏ rất nhanh liền bị đổ đầy, tân nương tử cầm lấy một ly rượu, bên trong một cái đưa về phía Giang Dã. Giang Dã mặc dù không có kết hôn qua, nhưng cũng rõ ràng hôn lễ đại khái quá trình. Đón tân nương tử sáng lấp lánh con mắt, hắn tiếp nhận chén rượu, cùng cổ tay nàng từng giao, chén rượu tại trên không đi vòng một vòng phía sau, một lần nữa trở lại riêng phần mình bên miệng. Nhàn nhạt mùi rượu tỏa khắp đến chóp mũi. Liên tại Giang Dã suy nghĩ muốn hay không uống xuống thời điểm, hắn dư quang liếc về tân nương tử cái kia câu lên quẻ miệng. đột nhiên trong lòng một sợ. Tiểu Trấn Tố đề ra kỹ năng cũng là tại lúc này bị xúc động. Trước mắt ngươi xuất hiện một nan đề, mời lựa chọn. Tân Nương Tử đối ngươi hình dạng rất là hài lòng, nàng à, muốn để lão công uống xuống mê hồn rượu, nhập ra tùy tụ, biến thành cùng chính mình đồng dạng tồn tại. B, không muốn quản những ngày quá trình, trực tiếp đem người cho bộ nào. C, đột nhiên nhớ tới một bài thơ tình, chuẩn bị trêu đùa một chút hắn. Thấy rõ tuyển chọn phía sau, Giang Dã con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy bên miệng để đó không phải rượu, mà là thạch tín. Tiểu Trấn Tố đề ra tuyển trạch đề là kỹ năng bị động. Bình thường sẽ chỉ tại Giang Dã có nguy hiểm tính mạng thời điểm xúc động, biến thành cùng nàng đồng dạng tồn tại. Là biến thành quỷ, vẫn là vĩnh viễn lưu tại Bách Hoa thôn. Làm sao bây giờ? Giang Dã trong mắt giật giật, nhìn xem gần trong gang tấc chén rượu, đại não phi tốc chuyển động. Trước mắt mà nói, C là tốt nhất tuyển chọn. Đáng tiếc song thơ tình phía sau, tiếp tục uống rượu, vẫn là bổ nào. Giang Dã nuốt một ngụm nước bọt. Người nào hiểu? Hắn mới 20 tuổi a, liền cái bạn gái đều không đùa qua. Cái này đột nhiên liền an bài cho hắn một cái lão bà. Không uống sao? Tân Nương Tử uống xong bên miệng rượu ra bôi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Mặc dù khóe miệng đang cười, nhưng cái kia con mắt bên trong rõ ràng lộ ra lạnh lùng. Liên quan tấm kia không khí vui mừng long lanh mặt, cũng nhiều hơn mấy phần ẩm trầm. Hơi lạnh tỏa ra, một cỗ cảm giác nguy cơ bò lên Giang Dã lưng. Trong chớp mắt, hắn nhìn xem trên không ba cái kia tuyển chọn, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Uống, làm sao không uống? Giang Dã nói xong, liền muốn uống xuống, nhưng trong lòng lại làm ra lựa chọn. Ta tuyển chọn B đồng thời, sử dụng tiểu trấn tố để ra thứ ba cái kỹ năng, tu cải dịch. Thuyết minh, sân trường chỉ là ngươi bước về phía tương lai cầu thang, bây giờ, trời cao biển rộng mặc chim bay. Ngươi nắm giữ có thể khiêu động tương lai đòn bẩy. Sử dụng tu cải dịch, có thể sửa chữa tuyển chọn bên trong một cái chữ. Rốt, cái này kỹ năng nên tại tuyển trạch để cơ sở bên trên sử dụng. Giang Dã trong mắt giật giật, đem nào sửa chữa vì cười. B, không muốn quản những ngày quá trình, trực tiếp đem người cho cười ngược lại. Mới vừa sửa chữa xong, Tân Nương Tử khỏe miệng ngắc ngắc, đột nhiên có loại rất muốn cười xúc động. Hai mắt cong, lên tiếng, lộ ra tám quả hàm răng trắng đoán. Nàng đối dung mạo của mình luôn luôn rất có tự tin. Ha 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 ha, mới vừa cười một tiếng, nàng liền tranh thủ thời gian bịt miệng lại, cảm giác chính mình có phải là cười đến có chút quá lớn tiếng. Nhưng coi như là bịt miệng lại, trong lòng cô kia xúc động cũng ý nguyên không che giấu được. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha, nàng càng cười càng vui vẻ, càng cười càng thoải mái, phản phất đã thấy đem Giang Dã bổ nhào phía sau hình ảnh. Lao công ha 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 ha. Đến nha ha ha ha, chúng ta cùng nhau làm chuyện vui nha ha 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 ha, nhìn xem đi tới nữ nhân, Giang Dã thuận thế thả xuống tay, lặng lẽ đem rượu nước đổ. Hắn không biết cái này tuyển chọn có thể duy trì liên tục bao lâu, chỉ có thể lui về sau lui. Ngươi, ngươi đừng nội, cẩn thận bị nẹt. Ha 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 ha, lão công ngươi thật biết quan tâm. Tân Nương Tử cười đến càng tiểu diễm, mắt ngọc mày ngài. Tại tiếng cười của nàng bên trong, Giang Dã hướng phòng ngủ cửa chạy đi, ta đi lên cái sách sở ha ha ha. Tân Nương Tử cũng không có ngăn hắn, liền buồn cười như vậy theo ở phía sau. Giang Dã thầm nghĩ không ổn, hắn lôi kéo phòng ngủ cửa, quả nhiên căn bản kéo không ra. Nhìn xung quanh toàn bộ phòng, liền cửa sổ đều không có, chỉ có trên tường có mấy cái thông khí lỗ tròn. Lão công Tân Nương Tử chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn trước mặt, vừa cười một vừa đưa tay liền muốn rơi ở trên lồng ngực của hắn. Chương 97, người nào hiểu. Động phòng đêm thư xác nhận đã sửa. Chương 97, người nào hiểu. Động phòng đêm thư xác nhận đã sửa. Các loại động phòng đúng không, Giang Dã gặp không trốn thoát được, đè lại Tân Nương Tử tay, trên mặt kéo ra cái nụ cười. Động phòng đêm, đương nhiên muốn nghe ta. A, Tân Nương Tử bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, lão công muốn làm gì? Giang Dã không có trả lời, ánh mắt hắn tại trong nhà quét qua, đã có chủ ý đi theo ta. Hắn lôi kéo Tân Nương Tử tay, đi thẳng tới giường cưới một bên, sau đó đem nàng đẩy ngã. Bộp bộp bộp, Tân Nương Tử cứ như vậy thuận thế ngã xuống, cổ áo nới lỏng, lộ ra hương trượt vai phải. Nàng nằm ở trên giường, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, nguyên lai lão công thích chơi như vậy ân, ngươi nghe ta, khẳng định chơi vui. Giang Dã thuận miệng trả lời một câu. Thừa dịp tuyển trạch để còn có tác dụng, hắn từ trên giường kéo dưới một cây lụa đỏ gấm, trực tiếp đem Tân Nương Tử tay chân đều trói lại, thắt ở thành giường bên trên. Cuối cùng, lại cho nàng đem cổ áo kéo trở về. Đi, thật tốt đi ngủ. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Dã nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị lui về bên bàn chấp nhận một đêm. Mới vừa đi hai bước, sau lưng liền truyền đến một đạo nũng nịu âm thanh. Lao công ngươi xem một chút nhân ra. Giang Dã bước chân dừng lại, trong đầu hiện ra nàng cười duyên khuôn mặt. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, chính mình đã quay người nhìn sang. Tân Nương Tử hai tay hai chân đều bị buộc lại, chỉ còn lại thân thể tại trên giường dãy rủa. Nàng dáng người uyển chuyển, tại nàng vặn vẹo bên dưới, y phục dần dần trượt xuống. Vai nửa lộ, trắng non bắp đùi cũng bại lộ trong không khí. Khá lắm, ta thế mà đang run sợ thế giới nhìn thấy chưa thỏa mãn dục vọng. Dẫn chương trình lên hay không lên, không lên để cho ta tới. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu nhìn xem cái này cảnh tượng hương diễm, lập tức có chút kích động lên. Mưa đạn quét quét bay qua. Các minh đệ tỉnh táo một chút, bảo mệnh quan trọng hơn a. Dẫn chương trình thế mà còn có thể bảo trì lý trí, cũng là tuyệt tuyệt. Bên cạnh phòng trực tiếp đã bên trên. Bên cạnh bên trên. Không muốn sống nữa sao? Đây chính là nữ quỷ. Trong phòng, Giang Dã hô hấp trì trệ. Chỉ cảm thấy trong nhà không khí đều thay đổi đến đốt nóng lên. Trong đầu hắn bên trong không bị khống chế hiện ra một chút hình ảnh, ánh mắt cũng muốn rời xuống. Rất nhanh, hắn liền ý thức được không thích hợp. Tranh thủ thời gian hoán đổi thanh kết công, sử dụng tiết tịnh kỹ năng. Phản phất ngày mùa hè nước suối chảy qua, nháy mắt rửa sạch trên người hắn những cái kia không bị khống chế suy nghĩ cùng hành động. Giang Dã trong đầu dần dần khôi phục thanh minh. nhanh đi ngủ. Giang Dã mặt lạnh lấy, đem chăn mền hướng trên người nàng một được, dùng khăn giấy ngăn chặn lỗ tai, xoay người rời đi. Hô một trận gió mát cả qua. Tân Nương Tử Hưu xuất hiện tại phía sau hắn, hướng về lỗ tai của hắn thổi một khí, âm thanh câu người, lao công bồi bồi nhân ra nhà Giang Dã con ngươi co rụt lại, thân thể có một lát cứng ngắc. Tân Nương Tử vòng lấy eo thân của hắn, mềm dẻo mà lạnh buốt xúc cảm từ phía sau truyền ra, đừng cự tuyệt nhân ra có tốt hay không. Theo động tác của nàng, Giang Dã chỉ cảm thấy trong nhà lại lần nữa nóng rực lên. Não cũng bắt đầu loạn cả lên. Không Giang Dã dễ dỗi lấy đẩy đối phương ra, mới phát hiện đối phương đều không mặc gì. Hắn còn nhớ rõ trong tuyển trạch đề tuyển chọn A, đối phương muốn đem chính mình lưu lại. Động phòng phía sau, hắn rất có thể mãi mãi đều không ra được. Hắn lấy vì chính mình là dùng sức đẩy đối phương ra, nhưng trên thực tế, khí lực của hắn mềm nhũn, chạy cũng đặc biệt tốn sức. Còn có biện pháp nào? Phù chỉ, băng ghi hình, thanh khiết công kỹ năng còn đang làm lạnh. Trong chốc ngắn này, Giang Dã cơ hồ đem chính mình nắm giữ đạo cụ cùng năng lực đều trong đầu qua một lần. Có biện pháp nào rời đi lực chú ý? Hắn hẳn là có. Là cái gì đây? Các loại Giang Dã khó khăn lắc lắc đầu, đại não hỗn loạn lung tung. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một cái suýt nữa bị hắn xem nhẹ kỹ năng. Bởi vì đối phương mị hoặc đến quá nhanh, liền cùng cương liệt xuân dược đồng dạng. Thế cho nên hắn vậy mà quên, chính mình còn có dạng này một cái năng lực. Ta muốn học tập hắn hoán đổi chức nghiệp, hít sâu một hơi. Lão đảo đi đến bên bàn, đặt mông ngồi xuống. Đồng thời sử dụng tiểu chấn tố để ra cái thứ hai phụ gia kỹ năng, tự tập thất. Thuyết minh, làm ngươi học tập lúc, có thể nhanh chóng tiến vào học tập trạng thái. Xung quanh sẽ tự động tạo thành phòng quấy nhiễu bình chướng, trời sập xuống cũng vô pháp quấy nhiễu đến chú ý của ngươi lực. Kỹ năng vừa mở, Giang Dã tư tự lập tức hấp lại, trong đầu thanh minh không ít. Hắn nhắm mắt lại, vứt bỏ dư thừa lộn xộn, ép buộc chính mình cóng lên phép nhân khẩu quyết biểu. Từng cái đến một, 1-2-2, 1-3-3 đọc xong khẩu quyết, liền bắt đầu lương toán học định lý, vật lý định lý. Đọc xong các loại định lý, liền bắt đầu lương ngữ văn bài khóa, lịch sử chi thức điểm, địa lý chi thức điểm. Dần dần, hắn quên đi tất cả xung quanh, hoàn toàn đắm chìm tại chi thức hải dương bên trong. Trong hắc ám phảng phất nổi lơ lửng hắn đeo qua chi thức điểm. Mặc cho ngoại giới làm sao, đều quấy rầy không được hắn. Phòng ngủ bên trong, Thịnh Vân xảo đem hết tất cả bộ liếng, chỗ ngồi nam nhân lại tựa như không có nghe thấy, cũng không có xúc giác giống như, không lúc đích. Chỉ còn lại miệng lẩm bẩm, liên cùng cái như đầu gỗ. Kỳ Bái Thịnh Vân xảo tại đối diện chỗ ngồi ngồi xuống, chống đỡ cái cằm nhìn xem nam nhân trước mặt. Lông mày nhíu chặt, nghĩ mãi mà không rõ cái này cái nam nhân chuyện gì xảy ra. Rõ ràng thân thể đều có phản ứng, chẳng lẽ nàng không tốt nhìn? Nàng sờ lên mặt mình, không nên a mà còn, nàng tự nhận mị hoặc năng lực cũng không tệ lắm, cũng không giống là không được bộ dáng a. Ta cũng không tin ngươi có thể lương một đêm. Hai tay Thịnh Vân xảo vào ngực, thở phì phò nhìn đối phương. Còn dành thời gian liếc nhìn trên bàn trang điểm tấm gương, không sai, nàng liền xem như sinh khí cũng đẹp mắt. Nàng cũng không tin hắn có thể ngồi được vững một đêm không mở mắt. A a a a, ta cũng phải nhìn, ta không làm. Có cái gì là ta loại này hội viên không thể nhìn. Phòng trực tiếp bên trong, từ Tân Nương Tử cởi sạch y phục bắt đầu, liền tiến vào gạch men hình ảnh. Một đám thủy hữu đã sớm trừng lớn mắt, nhưng không ngờ, thời khắc mấu chốt không có. Liền không có. Liền âm thanh cũng nghe không được. Cái này kinh dị trò chơi là biết chơi. Dã ca sẽ không thật bên trên a. Lần này đi Bách Hoa thôn phó bản có mấy cái. Ta vừa vặn còn nhìn thấy một cái ngoan ngoãn uống rượu, đảo mắt liền không có. Vị kia dẫn chương trình cũng là dáng dấp không tệ. Gặp không mở được cửa, trong phòng liền cửa sổ đều không có, chỉ có thể trở về uống rượu ra bôi. Sau đó liền nằm tấm tấm. Trong chốc lát, sắc mặt liền có màu cho tàn. Ước chừng nửa giờ, vị kia dẫn chương trình linh hồn nhỏ bé liền bay ra. Trở thành hồn phách phía sau, đối phương năng lực rõ ràng trở nên yếu đi. Vô luận là sức chống cự, vẫn là tinh thần lực. Trực tiếp bị Tân Nương Tử kéo đi trên giường, dạng này như thế. Cuối cùng cũng thành một mảnh gạch men. Dẫn chương trình tự cầu phúc A. Chương 98, người nhà. Chương 98, người nhà. Cô lẩm bẩm, một đêm liền tại Giang Dã nghĩ linh tinh chúng qua đi. Gà trống gáy âm thanh liên tiếp từ trong thôn vang lên. Thịnh Vân xảo một tay chống trên bàn, đầu từng chút. Nghe đến tiếng vang, nàng đầu suýt nữa đập tại trên bàn, cũng đống nhiên thanh tỉnh. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn cùng Giang Dã mới vừa mở ra con mắt đối đầu. Đôi tròng mắt kia mang theo tia máu đỏ, nhưng coi như thanh minh. Người. Thịnh Vân xảo trừng lớn mắt, không dám tin chỉ vào hắn, ngươi cái tên này vậy mà thật ngồi một đêm. Giang Dã rời đi ánh mắt, đứng dậy từ trên mặt đất nhặt lên y phục, choàng tại trên người đối phương. Đừng để bị lạnh. Ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, lại ngủ một hồi à, ta đi xem một chút chúng ta buổi sáng ăn cái gì. Hắn giống như một cái quan tâm trợ phu, giúp thê tử khoác tốt y phục phía sau, hướng về cửa ra vào đi đến. Chít chít a, phòng ngủ cửa mở ra. Xuyên thấu qua đại môn khe hở, mơ hồ có khả năng nhìn thấy một chút quang lượng đấu vào. Quả nhiên là hừng đông. Giang Dã lẩm bẩm, cái này mới có cơ hội dò xét toàn bộ trong nhà. Điển hình nông thôn công trình bằng gỗ nhà, khách sảnh bên trong cũng là gia đình bình thường trang trí. Nơi hẻo lánh bên trong chất thành chút chăm sóc hoa cỏ công cụ, trên bàn còn có một chậu nụ hoa chấm nở hoa bất hợp. Bất quá, có lẽ là ngày hôm qua đại hôn, mặt đất lưu lại một ít giấy đỏ mảnh, khách sảnh chính trung ương còn dán vào một tờ giấy đỏ lớn. Đỏ chót giấy nơi hẻo lánh bên trong viết hai người: Tân Nương, Thịnh Vân Sảo. Tân Lang, Trần Trường Tam. Trần Trường Tam đây chính là Giang Dã lần này thân phận của phó bản. Khách sảnh đi vào trong, bên trong tựa hồ là phòng bếp bên phải còn có một cánh cửa. Liên tại Giang Dã chuẩn bị vào xem thời điểm, bên phải cánh cửa kia chính mình mở ra. Một cái 5-60 tuổi nữ nhân đi ra, tại trên mặt nàng có khả năng rõ ràng nhìn thấy vẻ giàn mua. Nàng ngáp một cái, liền thấy Giang Dã. Trường Tam Nhi, cái này liền lên. Nàng hướng phía sau hắn nhìn một chút, thân lương từ đâu? Dứt lời, An Mặc chỉnh tề thịnh vần xảo từ phòng ngủ bên trong đi ra. Nàng không có lại xuyên giá y đi, mà là đổi một thân thông thường y phục. Biểu lộ giống như thẹn thùng, giống như đoán trách nhìn Giang Dã một cái, sau đó mới nhìn hướng phụ nữ trung niên, ngoan ngoãn kêu một tiếng, "Mụ." Không thể không nói, xinh đẹp người làm biểu tình gì đều rất đẹp. Giang Dã phát hiện, sau khi trời sáng, cái này tân lương tử đối ảnh hưởng của mình liền nhỏ rất nhiều. Xem ra lần này mình không chỉ có la bà, còn nhiều thêm một đôi ba mụ, trực tiếp có một cái nhà. Phụ nữ trung niên sau lưng đi ra một cái nam nhân kia dáng người lại thấp, làn da cũng có chút đen, giống như là lâu dài ra đồng làm việc bộ dạng. "Đều đâm ở chỗ này làm gì? Không ăn cơm?" Nam nhân nói, liếc nhìn tân lương tử. Giang Dã hướng phòng bếp đi đến, "Ta xem một chút trong nhà còn có cái gì đồ ăn. Theo lý thuyết, hôm qua kết hôn, trong nhà có lẽ có không ít ăn ngon." Nhưng hắn mở ra bát quầy, đã thấy bên trong chỉ có mấy cái trứng gà sống, cùng với một khối ướp gia vị thịt khô. Giang Dã dừng một chút, trên dưới quét qua. "Ân, mặc dù vẫn là không có nhiều ăn ngon, nhưng ít ra có điểm giống dạng ăn uống. Nếu không đánh mấy cái trứng trần nước sôi ăn." Hắn đang chuẩn bị hỏi một chút những người khác, lại quay đầu, liền phát hiện phụ nữ trung niên đứng tại phía sau mình, hướng hắn chớp mắt vài cái, "Ngươi đi qua, để tân lương tử đến." Sau đó hướng Thịnh Vân xảo hô, "Xảo Nhi, nên làm điểm tâm, đợi chút nữa trưởng Tam Nhi còn muốn đi tham gia hoa thần tế tự." Giang Dã nói, "Không có việc gì, ta tới đi, để nàng nghỉ ngơi một chút, tự mình làm yên tâm chút. Ngươi nhanh đi thay quần áo khác a." Phụ nữ trung niên giật giật trên người hắn đồ cưới, sau đó trừng mắt nhìn tân lương tử, "Nào có vừa tới nhà chồng liền không làm gì, chờ lấy ăn. Chờ lấy ta cho ngươi bưng lên sao?" "Mụ, ta đến." Thịnh Vân xảo tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng. Giang Dã cũng không rõ ràng cái này gia đình đến cùng là cái như thế nào tình huống, thấy nàng đi tới, chỉ có thể nói, tùy tiện làm điểm liền được. Sau đó ám thị tính nhìn một chút bắt trong tủ trứng gà cùng thịt khô. Thịnh Vân xảo gật gật đầu, cũng không biết hiểu chưa. Nàng lúc này hoàn toàn không có tối hôm qua mị hoặc quỷ dị, mà là một bộ thực sự mới vừa xuất giá cô dâu dáng dấp. "Chích chích ta." Giang Dã trở lại phòng ngủ, nhẹ giọng đóng lại phòng môn. Tại trong tủ quần áo tìm ra một bộ thường phục thay đổi, sáng sớm thời tiết lạnh, hắn còn tăng thêm kiện cao bồi áo khoác. Gặp còn có dư thừa thời gian, Giang Dã tại phòng ngủ bên trong lục lọi lên. Không ngã không sao, một phen liền tại dưới gối đầu thấy được một cái sắc bén cái kéo. "Đây là muốn làm mưu sát ta." Giang Dã ngẩn người, cái kéo nhét vào chính mình trong túi. Tiếp tục tìm kiếm, tại tủ quần áo nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện một đoàn tối như mực, lạnh như băng đông tây. Trong lòng Giang Dã nhảy dựng, cái này trong nhà còn có cái khác đông tây. Hắn lui lại một bước, nhìn kỹ một chút, phát hiện đây chẳng qua là một đầu màu đen thô dây xích sắt. Trên tay đốt lượng, còn có chút trọng lượng. "Lao công, ăn cơm." Đang lúc Giang Dã chuẩn bị tiếp tục xem xét thời điểm, phòng ngủ cửa mở ra, đáng yêu thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, túi đầu nhìn xem hắn. Bởi vì nghịch chỉ riêng, nàng biểu lộ ảm đạm không rõ. "Lao công, ngươi đang làm gì?" Giang Dã mặt không đổi sắc đứng lên, "Tìm y phục a, nghĩ đến muốn hay không đổi cái áo khoác." "Muốn đổi sao?" Thịnh Vân xảo hỏi. "Tính toán, cứ như vậy đi, chưa ăn cơm." Giang Dã đóng lại cửa tủ quần áo, đi theo Thịnh Vân xảo trở lại khách sảnh. Ba mụ đã ngồi xuống, Giang Dã hướng trên bàn xem xét. Trên bàn là mấy bát nước sạch mì sợi, trên bát mì chỉ có vài miếng xanh lá rau lẻ loi trơ trọi bày biện. "Trứng gà đâu? Thịt khô đâu?" Giang Dã liếc nhìn Thịnh Vân xảo, liền tính tùy ý điểm, "Ta có thể hay không đánh quả trứng gà, giả vờ rất có dinh dưỡng." Thịnh Vân xảo cũng nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Giang Dã lắc đầu, "Có dù sao cũng so không có tốt." Hắn ngồi xuống, ôm bát liền hút trượt một cái, sau đó tán dương, "Hương vị không tệ." Nghe vậy, trên mặt Thịnh Vân xảo nhiều mỉm cười. "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Dẫn chương trình, thịt đâu? Trứng đâu? Không lấy ra ăn sao?" Ha ha ha, đau lòng dẫn chương trình một giây, nhìn thấy ăn không đến. Bất quá cuối cùng là có chút bình thường ăn uống. Lúc này nhân gian bất quá 5-6 điểm, nhưng lưu tại phòng trực tiếp người lại không ít. Không có hắn, đều là muốn nhìn kỳ kỳ quái quái gạch men đám người. Đáng tiếc là, chờ một đêm, vẫn thật là cái gì cũng không thấy. Hương Đông, nguyên lai tưởng rằng sẽ có chút tình huống gì, kết quả cái gì cũng không có. Không biết hoa thần tế tự là cái gì. Hiến tế lão bà. Ô ô ô ô, ta hướng hội viên, vì cái gì chỉ cấp ta nhìn gạch men. Chương 99, Bách Hoa Thôn. Hoa thần tế tự chương 99, Bách Hoa Thôn, hoa thần tế tự Giang Dã rất nhanh liền dung nhập thân phận mới. Sau khi cơm nước xong, hắn thu thập bát đũa liền muốn hướng phòng bếp đi, bị mụ cho giữ chặt. "Thả xuống, cái này không phải việc ngươi cần." Nàng nhìn hướng tân nương tử, "Xảo Nhi, nhanh đi tẩy, nhà ta trưởng Tam Nhi còn muốn đi hoa thần tế tự." Thịnh Vân xảo cũng giống là không dám chống cự bà cô dâu, ngoan ngoan tiếp nhận trong tay Giang Dã bát đũa, nói, "Lao công, ngươi đi trước đi, đừng bỏ lỡ tế tự." Hoa thần tế tự đến cùng là cái gì? Giang Dã đối cái này đông tây hoàn toàn không biết gì cả. "Vậy ta trước đi xem một chút đến, bữa tiếp theo cơm chờ ta trở lại làm." Thịnh Vân xảo gật gật đầu, dư quang lại ngắm gặp phụ nữ trung niên không quá hữu hảo ánh mắt, ta trước đi rửa bát." Chờ nàng tiến vào phòng bếp phía sau, Giang Dã đối mụ nói, "Mụ, Vân Nhi mới gả tới, ngươi đừng như thế hung." Hắn mặc dù không có kết hôn qua, nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu loại hình sự tình, vẫn là nghe nói qua một chút. Phụ nữ trung niên quệt miệng, "Làm sao, có lao bà liền quên mẹ." Hoan uổng a, Giang Dã nháy mắt mấy cái, mặt chân thành nói, "Ta cái này không là muốn các ngươi quan hệ tốt điểm, mụ ngươi cũng nhiều người trợ giúp không phải?" trong nhà các loại hòa thuận, ngươi cùng ba cũng có thể tỉnh điểm tâm. Ngươi biết liền tốt. Phụ nữ trung niên hừ một tiếng, sau đó đẩy hắn ra ngoài, đừng lề mề, mau đi ra à.
Đúng đúng đúng.
Ta đi à. Giang Dã đẩy ra đại môn, chỉ thấy bên ngoài trời sáng choang. Ánh sáng sáng ngời chút xuống mà đến, hắn bản năng híp híp mắt. Một cố kỳ dị hương hoa quanh quẩn tại chóp núi. Ra bên ngoài xem xét, toàn bộ thôn đều giống như bị biển hoa bao vây đồng dạng. Trong sân, trên đường nhỏ, đỉnh núi, khắp nơi đều là thành viên liên miên hoa. Ánh sáng muôn màu, hoa khoe màu đua sắc. A a a a cắt. Top 5 top 3 nam nhân từ cửa ra vào viện tử đi qua, có người hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, lại tiếp tục đi lên phía trước. Trường Tam Nhi, ngươi còn không đi sao? Hoa Thần Tế tự liền muốn bắt đầu. Gặp Giang Dã đâm tại cửa ra vào, một cái chừng 30 nam nhân phất phất tay, kêu một tiếng. Tới. Giang Dã nguyên lai tưởng rằng còn muốn tìm một phen địa chỉ, bây giờ xem ra, chỉ muốn đi theo là được rồi. Hắn hai ba bước đi đến trong sân đá của đường nhỏ, đẩy ra đóa hoa leo lên hàng rào, đi theo phía trước đám người kia. Hai bên đường cũng tùy ý sinh trưởng lấm ta lấm tấm tiểu hoa. Hơi gió thổi qua, cánh hoa chập chờn. Bọn họ giống như là hành tẩu tại biển hoa bên trong, cũng không biết lần này Hoa Thần sẽ chọn ai. Lần này ta hấp thụ kinh nghiệm, nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Ta chỉ hy vọng Hoa Thần có thể để cho nhà ta cái này vài mẫu đậu phộng dài đến càng ngày càng tốt. Người cái này thế nào nghĩ, Hoa Thần nương tử tốt như vậy, hắc hắc một bọn đàn ông cười hắc hắc, rất rõ ràng nghĩ đến cùng một chỗ đi. Chỉ có nam nhân nhất hiểu nam nhân. Giang Dã nguyên bản yên tĩnh nghe lấy, nghe bọn họ tán gẫu, bị Hoa Thần chọn chúng người, tựa hồ có thể thực hiện nguyện vọng, có lẽ có thể được đến nhất định chỗ tốt. Tại trong nhóm người này, Giang Dã còn nhìn thấy mấy cái sắc mặt đồng dạng mở mịt nam tử, cũng hẳn là người chơi. Lúc này, hắn nam nhân bên cạnh lấy tuổi trò chọc chọc hắn, là cái kia trước hết nhất chào hỏi Giang Dã đuổi theo người. Nam nhân nháy mắt ra hiệu, "Này, cô vợ trẻ của ngươi thế nào? Tối hôm qua sướng hay không?" Giang Dã cười hắc hắc, nhướng nhướng mày, một bộ nam nhân đều hiểu dáng dấp. "Ngươi đây?" hắn hỏi. Nam nhân về suy nghĩ một chút tối hôm qua cảm thụ, giật cả mình. "Có nàng dâu chính là thoải mái a." Ha ha ha, nam nhân phía trước cũng nghe đến hai người đối thoại, cười lên ha ha. "Hai trẻ con miệng còn hôi sữa, nếu không chúng ta phí lớn như vậy công phu cưới trở về làm cái gì? Nói giống ngươi không phải trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng." Bên cạnh nam nhân thầm nói. Này nam nhân phía trước bay đầu lộ ra cái nụ cười bị ổi, "Nghe đầu tử, ta còn thực sự so ngươi có điểm kinh nghiệm, ta nhìn à, nhà ngươi cái kia bản đường vẫn là quá non. Có muốn hay không ta giúp ngươi dạy dỗ dạy dỗ?" Bên cạnh nam nhân nghe xong, lập tức trừng lớn mắt, vén tay áo lên, "Phương nào sát? Ngươi lại nói lung tung. Ngươi lại nói lung tung." "Phương nào sát đúng bay, chỉ đùa một chút mà thôi nha, khẩn trương như vậy làm gì?" Hắn liếc nhìn Giang Dã, còn chưa mở miệng, Giang Dã liền cười cười, "Lão bà ta rất tốt, không nhọc ngươi quan tâm." "Cắt, không có tí sức lực nào." Phương nào sát không thú vị quay đầu đi, cùng nam nhân khác cười toe toét. Nghe đầu tử lôi kéo Giang Dã đi chậm rãi điểm, ngăn cách một điểm khoảng cách đi theo phía sau mọi người. Hắn nhỏ giọng nói, "Trường Tam Nhi, ngươi cũng phải cẩn thận nhà ngươi bản đường, cái này Phương Nao Sát khi chưa kết hôn liền thích khắp nơi chấm mút, nghe nói còn cùng đầu thôn quả phụ lãng qua." Giang Dã phảng phất đơn thuần tiểu thanh niên, nói, "Hắn bây giờ không phải là kết hôn sao? Kết hôn liền hồi tâm đi." "Hừ." Nghe đầu tử phun, khinh thường nói, "Rác rưởi chính là rác rưởi, làm sao có thể?" "Vì sao?" Giang Dã hiếu kỳ nói. Đoạn trước thời gian cái kia quả phụ ồn ào qua, nhưng căn bản cầm cái này vô lại không có cách nào. Về sau tất cả mọi người nói nàng về nhà ngoại, nhưng ta nghe nói nghe đầu tử ngẩng đầu nhìn một chút phía trước mọi người phía sau, mới nói tiếp, ta nghe nói, cái kia quả phụ là không có. Chết. Giang Dã mở to mắt. Nghe đầu tử gật gật đầu, nghe nói trên mặt đất còn có một phong huyết thư. Chính là nguyền rủa Phương Nao Sát vĩnh viễn không quản được nửa người dưới, sau đó bị quần đầu phế bỏ mà chết. Không quản được nửa người dưới. Giang Dã kinh ngạc, đây không phải là đem người trong thôn đều cho nguyền rủa tiến vào sao? Đoán chừng là cảm thấy người trong thôn đều không có giúp nàng, a sắc mặt của Nê đầu tử cũng không quá tốt, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút a, chú ý một chút nhà ngươi bản đường. Cuối cùng, hắn có dặn dò, chuyện này ngươi có thể đừng ra ngoài nói lung tung a. Ta là nhìn ngươi người không sai mới cùng ngươi nói. Giang Dã vỗ vỗ bả vai của đối phương, cảm ơn huynh đệ. Đến rồi, sự kiện quỷ dị bắt đầu xuất hiện. Chỗ ngươi, hái hoa. Ta hình như hiểu. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu cũng đi theo nghe lấy, sau đó bắt đầu phân tích. Xem ra, trong thôn quỷ dị chính là từ quả phụ tử vong bắt đầu. Nàng căm hận cái kia Phương Nao Sát, căm hận toàn thôn không có người giúp nàng. Cho nên tiếp xuống, trong thôn có khả năng xuất hiện quả phụ quỷ hồn, còn có thể xuất hiện yêu đương vụng trộm sự kiện. Không đối, không đối. Người chơi môn lão bà cũng không giống là người bình thường a. Quả phụ cùng cái kia Phương Nao Sát, nếu như gặp gỡ người chơi môn lão bà, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Vạn nhất những ngày mới cưới lão bà là tự nguyện đâu. Nếu như là tự nguyện lời nói, liền không tồn tại so chiến lược thuyết pháp đi. Có thủy hữu nghi ngờ nói, "Ân, ta vẫn là không có hiểu, cái này có quan hệ gì với chủ tuyến nhiệm vụ?" Hoa hồng, hoa hồng, người nào đẹp nhất? Rất rõ ràng là so đẹp giải thi đấu, cùng quả phụ chuyện này có quan hệ gì? Người ngốc ca. Có người trả lời, các lão bà xinh đẹp như hoa, người khác hái hoa, hái đi liền là người khác ca. Tên này thủy hữu lời thề son sắt, không ít người nghe xong, cũng cảm thấy có lý. Cho nên cái này phó bản mấu chốt là, làm sao trông coi hoa. Chương 100, hoa thần, chủ tử chương 100, hoa thần, chủ tử. Một bọn đàn ông vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến lúc đó. Giang Dã nguyên lai tưởng rằng, hoa thần tế tự địa phương sẽ có càng nhiều hoa. Nhưng trên thực tế, bọn họ xuyên qua một lùm bụi rậm hoa tươi, cuối cùng đến nơi địa phương là một khối bằng phẳng bãi cỏ. bãi cỏ trung ương trưng bày một cái bị đoá hoa leo lên trang trí quan tài. Quan tài bên dưới là một cái cao 2 mét giá đỡ, cơ hồ bị đoá hoa bỏ đầy. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái từ hoa tạo thành tế đàn đồng dạng. Gian hoa phía trước trưng bày tế tự vật dụng, cái bàn, hương nến, còn có đồ ăn. Xung quanh đứng hai hàng trung niên nam nhân, thần sắc trang nghiêm. Đến chỗ này, nguyên bản vui cười nam nhân trẻ tuổi bọn họ cũng đình chỉ tán gẫu, yên tĩnh lại. Đều đến a. Một lưng gù thân thể lão đầu đứng dậy, bốn phía nhìn một chút, sau đó gật gật đầu. Bắt đầu đi. Sau đó, nam nhân trẻ tuổi bọn họ liền bắt đầu tiến lên, đối mặt quan tài, xếp xếp quỳ xuống. Giang Gia thấy thế, cũng ở phía sau tìm cái vị trí quỳ xuống, vung thong đầu. Nha a nha a nha a, tại chỗ có người tuổi trẻ đều quỳ xuống phía sau, lão đầu cầm lấy một cái nhánh hoa, yêu quát một tiếng, vây quanh mọi người liền nhảy dựng lên. Một bên nhảy vừa đi vừa hát. Cái tiết như hoa giống như cô nương tới nha nàng mang theo đói bụng và thiện ý, đi tới bách hoa thôn trong thôn người hảo tâm, cho nàng ăn uống cùng nước cái kia lời bài hát tựa hồ là một cái cố sự. Lao đầu hát, bất tình lình bung xuống trong tay nhánh hoa. Ba một tiếng. Đánh ở bên cạnh người trẻ tuổi trên lưng. Hoa, một trận gió lạnh lên, thổi vào ngoài cánh hoa nhộn nhịp nhảy múa, rơi tại sạch sẽ trên bãi cỏ. Cái kia ăn đòn người trẻ tuổi kêu lên một tiếng đau đớn, cái gì cũng không nói, lễ bái tại trên mặt đất. Ăn uống no đủ nàng đi. Nhưng nàng là cái thiện lương lại thần bí cô nương, lão đầu hát đến cũng không dễ lọt tai, nhưng lại một loại kỳ dị giai điệu cảm giác. Phản phất không khí bên trong gió đều tại theo hắn cùng nhau vũ động. Không có người biết nàng từ chỗ nào đến, cũng không có người biết nàng có nhiều thiện lương nàng lưu lại hoa trùng tử, nàng mang đến mỹ lệ cùng sinh mệnh nha a a, nàng mang đến mỹ lệ cùng sinh mệnh hoa thần, hôm nay cũng mời chúc phúc cùng đại điệu nha a a, nàng mang đến mỹ lệ cùng sinh mệnh ba, nhánh hoa không ngừng quất vào nam nhân trẻ tuổi bọn họ trên lưng, cũng đánh vào trên người Giang Dã, cái kia roi cũng không tính đau. Hắn học những người khác bộ dạng, cúi người lễ bái. Quanh mình là bay múa cánh hoa, rung động kỳ dị ca khúc. Không khí yên tĩnh mà ồn ào náo động. Phía sau bị đánh địa phương lại lạnh vừa nóng, hình như có cái gì đông tây bắt đầu lan tràn. Trong thoáng chốc, Giang Dã phảng phất nhìn thấy một vệt màu xanh biếc xuất hiện tại trên lưng của mình. Đó là một viên trùng tử tại màu xanh biếc bên trong mọc rễ nảy mầm, phá đất mà lên. Tại mầm xanh bên ngoài, xuất hiện một đôi trắng non tay. Một nữ tử xuất hiện tại trong vầng sáng, dung mạo của nàng tựa như thiên ngoại thần nữ, để cho người không cách nào hình dung. Nàng nguyện chuyển dáng người tại mầm xanh, trong cánh hoa như ẩn như hiện. Nàng đưa ra hai tay, cẩn thận che chở mầm xanh, mau mau lớn lên a. Nàng âm thanh ôn nhu dễ nghe, theo gió bay vào Giang Dã bên hai. Hy vọng có thể trồng ra mỹ lệ hoa. Không có người biết nàng từ chỗ nào đến, cũng không có người biết nàng có nhiều thiện lương nàng lưu lại hoa trùng tử, nàng mang đến mỹ lệ cùng sinh mệnh. Không có người biết nàng từ chỗ nào đến, cũng không có người biết nàng có nhiều thiện lương nàng chúc phúc đại địa, chúng thần chúc mừng bách hoa thôn. Gió lạnh thổi qua, Giang Dã bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến thanh minh. Lao đầu tiếng hát quanh quẩn tại bên hai, một cánh hoa bay xuống tại trước mắt hắn trên đồng cỏ. Giang Dã trong đầu không bị khống chế hiện lên vị nữ tử kia thân ảnh, vì đó hâm mộ, vì đó lo lắng. Nhưng hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi nữ tử khuôn mặt, chỉ nhớ rõ, đó là vị cực đẹp nữ tử. 3. Lại là một hoa nhánh rơi xuống, Giang Dã một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Hắn ý thức được cái gì, hoán đổi thanh khiết công chức nghiệp, sử dụng khiết tịnh kỹ năng. Trong chốc lát, một cô mát mẻ ấm áp chạy qua, rửa sạch chỗ có dư thừa đông tây. Giang Dã não một lần nữa thay đổi đến thanh minh, lúc này, hắn mới lưu ý đến, trong lòng bàn tay nhiều đồng dạng đông tây. Hắn nhìn xung quanh một chút, hai bên quỳ xuống đất người đều là nhắm hai mắt, nhếch miệng lên. Giang Dã thấy thế, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, giả vờ còn đắm chìm trong đó. Lao đầu tiếng hát lại kéo dài một trận, trước sau ước chừng có mười mấy phút. Nhưng mọi người hình như đều không phát giác gì, cái kia lao đầu cũng không có hô một tiếng mệt mỏi, liền giọng nói đều không có làm. Cuối cùng, tiếng hát kết thúc, lao đầu thở ra một hơi, tại bày ra tế tự vật dụng trước bàn dừng lại. Cầm trong tay sắp nhìn không ra nguyên trạng nhánh hoa cắm vào tàn hương trong chén. Theo lý thuyết, tàn hương kinh bạc, nhánh hoa sẽ ngã xuống. Nhưng cái kia nhánh hoa lại thẳng tắp đứng ở trung ương. Cảm tạ hoa thần ban phúc. Lao đầu thấy thế, đại hỉ, tại trước bàn quỳ xuống đất lễ bái. Hai bên trung niên nam nhân cũng lộ ra nét mừng, cùng nhau quỳ xuống đất lễ bái. Cảm tạ hoa thần ban phúc, cảm tạ hoa thần ban phúc, quỳ ước chừng một phút. Lao đầu cùng trung niên nam nhân bọn họ đều đứng lên, bắt đầu kêu nam nhân trẻ tuổi bọn họ tỉnh lại, đi lên. Kết thúc, có thể đứng dậy. A, cái gì? Hoa thần đại nhân không muốn đi? Nam nhân trẻ tuổi bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, còn có chút hoảng hốt, một bộ không nỡ tỉnh lại dáng dấp. Còn có người đưa ra người khăn tay, một cái túi thơm dáng dấp vài túi ba rơi trên mặt đất. Nhìn thấy túi thơm rơi xuống đất, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên túi thơm, vô vô phía trên bụi. Uy, đi lên. Trung niên nam nhân gọi tới Giang Dã chỗ này, đá đá quỷ chân. Cái gì? Giang Dã mở mắt ra, lắc đầu, một bộ mới vừa tỉnh dáng dấp. Tế tự kết thúc, trở về trồng thật tốt hoa a, trung niên nam nhân nói xong, đem một khối tấm bảng gỗ đưa tới, mấy ngày sau, có thể đem ngươi cho rằng đẹp mắt nhất hoa, cầm để dâng cho hoa thần đại nhân cầu phúc. Những này người trong nhà ngươi có lẽ đều từng kể cho ngươi, không có nói bản thân trở về lại hỏi một chút. Cảm ơn thúc. Giang Dã cảm ơn xong, lại nhìn một chút trong tay màu đỏ túi thơm. Túi thơm chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, xúc cảm mười phần mềm dẻo, phía trên có in tinh xảo tiểu hoa, rất sống động. Không cần xích lại gần, đều có thể nghe được một cỗ nồng đậm mà thoải mái mùi thơm. Nghe được cái này hương, Giang Dã cảm giác não lại có chút hoảng hốt. Hắn tranh thủ thời gian mở ra nhìn thoáng qua, sau đó đem túi thơm nhét vào túi bên trong. bên trong đều là to bằng móng tay chủ tử. Đều trở về đi. Phía trước lão đầu nói, trở về đều tốt loại, chớ cô phụ Hoa Thần đại nhân chúc phúc. Tốt thôn trưởng, ngươi cứ yên tâm đi lão gia tử, ta năm nay nhất định có thể cầu đến phúc. Nam nhân trẻ tuổi bọn họ nhìn trong tay trùng tử, cười mở miệng. Phảng phất đã thấy mỹ lệ Hoa Thần đại nhân tại hướng bọn họ vẫy chào. Đi thôi. Nê đầu tử đi tới, về sớm một chút gieo xuống, nói không chừng tối nay liền có thể nảy mầm. Giang gia gật gật đầu, hỏi, ngươi chuẩn bị loại ở đâu? Người trong nhà ngươi không có nói với ngươi sao? Nê đầu tử nói, trong thôn chuyên môn đem tốt nhất vài miếng cho vạch đi ra, dùng đến cho chúng ta loại Hoa Thần ban phúc trùng tử. Tại trước Hoa Thần tế tự, mỗi nhà đều đi đăng ký qua. Nhà ngươi khẳng định cũng đăng ký. Hắn nói, thì ra là thế. Giang Dã ngượng ngùng cười cười, gần nhất chiếu cố hôn lễ. Ha ha, ta hiểu ta hiểu. Nê đầu tử rất có thể hiểu được vỗ vỗ sau lưng của Giang Dã, ta cũng là cha ta đi giúp ta đăng ký. Chương 101, tặng lễ, ngươi nghiêm túc. Chương 101, tặng lễ, ngươi nghiêm túc. Giang Dã đi theo Nê đầu tử đi tới đồng ruộng, đến phía sau xem xét, quả nhiên, vị trí đều đã phân chia tốt. Mỗi miếng đất bên cạnh đều cắm vào một khối một tấm bảng, trên tấm bảng viết các nhà tên người. Cách đó không xa, còn có một cái nhà gỗ nhỏ, cửa nhà gỗ ngồi cái lão nhân, giống như là chuyên môn thủ tại chỗ này đồng dạng. Nhìn thấy bọn họ, lão nhân hòa ái nói, đều lĩnh được chủng tử đi, tìm tới chính mình vị trí liền có thể bắt đầu trồng. Là tân thúc. Nê đầu tử nói với Giang Dã một tiếng, liền chạy tới, cùng lão nhân cười cười nói nói. Đang lúc nói chuyện, còn đưa cái gì đông tây đi qua. Đem Giang Dã nhìn sửng sốt một chút. Đây là muốn tặng lễ. Về sau liền phiền phức ngươi nhiều trông nom, tân thúc. Nê đầu tử cười ha hà nói. Xem ra, tân thúc đúng là chuyên môn trông coi ở chỗ này, hỗ trợ trông nom vườn hoa. Giang Dã đem trên người mình đông tây đều suy nghĩ một lần, cũng không tìm được thích hợp đông tây có thể đưa ra ngoài, cũng không thể đưa Trương phủ chỉ a. A. Giang Dã liếc nhìn Tân Thúc, lão nhân già tuổi tác cao, tùy thân mang một ít phủ chỉ phòng thân không có vấn đề a. Nghĩ đến cái này, Giang Dã lấy ra mấy trương lôi điện phủ, dùng giấy trương gói kỹ, cũng đi tới. Tân Thúc tốt. Tân Thúc gật gật đầu, Trần gia Tam Nhi đúng không? Trông thật tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Nê đầu tử, ngươi vị trí tại khối thứ ba, nhanh đi loại a. Nê đầu tử nhìn Giang Dã một cái, vậy ta đi trước a. Chờ hắn đi rồi, Tần Thúc liền ngáp một cái, đem tay rút vào ống tay áo, liền chuẩn bị ngủ răng rớp. Tần Thúc Giang Dã tranh thủ thời gian đưa đông tây tới, mụ ta để ta đem cái này cho ngươi. Cái gì? Tần Thúc mở ra một con mắt, nhìn xem cái kia tùy ý bao khỏa đông tây, liền không làm sao có hứng nổi. Nhưng nghĩ tới đều là một cái trong thôn, hắn vẫn là nhận lấy. Tùy tiện nhìn thoáng qua, cái này xem xét, hắn liền trừng lớn mắt, khô héo mặt, đều không có khống chế tốt biểu lộ. Khiếp sợ nhìn Giang Dã một cái, lại xác nhận nhìn một chút trong tay đông tây. Ngươi, cái này đông tây là thật. Giang Dã gật đầu. Ân, mụ ta nói nhất định muốn đích thân cho ngươi. Thật cho ta. Cái này nhiều ngượng ngùng. Tần Thúc đẩy mặt bất khả tư nghị. Lời tuy nói như vậy, nhưng tay của hắn lại rất nhanh chóng đem bọc giấy khép lại, nhét vào trong túi. Còn cảnh giác bốn phía nhìn một chút, tiểu tử, cho thì không cho đổi ý a. Ngươi vị trí ở ta nơi này sau phòng mặt, không được tốt trông nom, ta chỉ có thể nhiều giúp ngươi nhìn hai mắt, cái khác vẫn là dựa vào ngươi chính mình. Ân, ta biết. Giang Gia cười thuần phát, cảm ơn thúc. Ta không nhìn nhầm a, dẫn chương trình đưa là phụ chỉ. Hắn thật đúng là nhận lấy rồi. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu bối rối, gặp qua cho quỷ tặng đầu người, quỷ đầu, đưa phụ chỉ, còn là lần đầu tiên gặp. Nguyên lai tưởng rằng sẽ gặp phải bạo kích, kết quả dẫn chương trình nghiêm túc. Cái kia Tần Thúc nghiêm túc. Bi bi, hai người thật không đánh một trận sao? Dẫn chương trình đưa là phụ chỉ a. Các huynh đệ, ta đã tê dần. Thêm một, lại ghét một cái lẳng lơ thao tác. Nói với Tần Thúc một tiếng phía sau, Giang Dã liền hướng nhà gỗ nhỏ phía sau đi đến. Nói thật, Giang Dã cũng không nghĩ tới Tần Thúc thật thu, hơn nữa còn làm cái bảo bối giống như. Chẳng lẽ quỷ cũng có thể dùng thành phẩm phù chỉ đổi quỷ? Vẫn là nói, Tần Thúc lấy vì chính mình vẫn là nhân loại, mà Bách Hoa thôn bên trong có cần xua đổi quỷ quái, là cái kia quả phụ sao? Hoặc là vị kia hoa thần? Thôn trưởng lúc tế tự hát cái kia lời bài hát, rõ ràng chính là một cái cố sự. Có cái cô nương bởi vì đói bụng đến trong thôn đòi hỏi ăn uống no đủ phía sau đi, nhưng lưu lại hoa chủ tử, đồng thời chúc phúc Bách Hoa thôn. Cái này cố sự nghe xong liền rất không thích hợp. Nếu như cái cô nương kia đi, vậy hắn tại tế tự bên trên nhìn thấy chính là người nào? Rất rõ ràng cô nương kia chết tại Bách Hoa thôn, nàng đến cùng phải hay không ôm thiện ý lưu lại, còn có chờ thương thảo. Tại mấy cái tấm bảng gỗ ở giữa đi lòng vòng, Giang Dã tìm tới viết chính mình danh tự tấm bảng gỗ. Chỗ này tổng cộng mới 10 khối thổ địa, nhưng nhận lấy người của chủng tử lại không chỉ 10 cái. Xem ra còn có mặt khác trồng hoa vị trí. Tìm tới chỗ phía sau, Giang Dã lại tại khắp nơi đi lòng vòng, trong đó lại có mấy cái nam nhân trẻ tuổi đi tới Tần Thúc chỗ này. Có đưa lễ, có không có đưa. Giang Dã ghi lại không có tặng lễ hai người kia, một cái gọi Trần Á Lục, một cái gọi Trần Đắc Quái. Hai người này đoán chừng đều là người chơi. Trương Tam Nhi, trở về cầm công cụ không? Lúc này, Nê đầu tử ở bên kia thổ địa bên trên hướng về Giang Dã phất phất tay. Giang Dã cũng phất phất tay, muốn, chờ ta cùng nhau. Có người thì trực tiếp cầm công cụ tới, nhưng Giang Dã cùng Nê đầu tử là trực tiếp tới tìm thổ địa. Cho nên vẫn là cần trở về một chuyến. Trên đường, Nê đầu tử hiếu kỳ nói, ngươi cho Tần Thúc cái gì à, ta làm sao nhìn hắn biểu lộ hình như rất không thích hợp. Giang Dã gãi đầu một cái, một mặt thuần phát, ta cũng không biết, mụ ta để ta cho. Đúng Giang Dã nghĩ tới rồi cái gì, hỏi, ta vừa bạn không tại phụ cận nhìn thấy múc nước địa phương, là muốn theo nhà mình mang đến sao? Người trong nhà ngươi đều không có nói với ngươi sao? Nê đầu tử nghi ngờ một cái, nhưng cũng không có truy đến cùng, hoa thần ban thưởng chủng tử, muốn dùng chuyên dụng nước giếng tới nước. Liên tại nhà gỗ nhỏ đi hướng đông 50 mét khoảng trường địa phương. Hắn nói, 50 mét, rất xa. Giang gia nói, ta phía trước cũng kỳ quái, nhưng mụ ta nói đây là hoa thần đại nhân thử thách. Nê đầu tử nói, chỉ có trải qua trùng điệp thử thách, mới có thể trồng ra đẹp nhất hoa. Cho nên sao, tham gia hoa thần tế tự đều là nam nhân, đồng dạng nữ tử đều không có cái này khí lực nâng trở về. Thì ra là thế. Giang gia gật gật đầu. Hai người một bên nói, một bên đi. Nhanh lúc về đến nhà, liền tách ra. Ai về nhà đấy? Đẩy ra bị hoa bỏ đầy hàng rào, Giang Dã vừa đi vào, liền thấy ngay tại trong sân tưới hoa Thịnh Vân Sảo. Nghe đến động tĩnh, Thịnh Vân Sảo quay đầu. Nàng đem một sợi tóc luốt đến sau tai, tại từng đám hoa đoàn bên trong cười nói, "Lão công, ngươi trở về. Hoa thần tế tự thế nào?" Nàng nói. Giang Dã nói, "Chính là tế tự mà thôi. Ba mụ ở nhà không? Ba đi ra, mụ còn đang chờ ngươi." Thịnh Vân Sảo nói, "Đi, ngươi trước bận rộn, ta vào xem." Giang Dã gật gật đầu, chạy qua đá cuội giải thành đường nhỏ, đẩy ra đại môn vào trong nhà. Mới vừa vào cửa, phụ nữ trung niên liền xuống tới, khẩn trương nhỏ giọng hỏi, thế nào, cầm tới trùng tử sao? Lấy được. Giang Gia nói, có bao nhiêu? Đại khái 7-8 viên bộ dạng. Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Nhà chúng ta liền nhờ vào ngươi. Phụ nữ trung niên nói xong, liếc nhìn ngoài cửa, suýt, đừng để cô vợ trẻ của ngươi biết. Đợt, trải qua một vị nào đó đại đại nhắc nhở, mà cô mới nhớ tới tu cải dịch kỹ năng này. Rượu dao bôi cái kia hai tấm đã sửa. G.A.Q.R. Chương 102, độc nhất vô nhị trồng hoa kỹ thuật chương 102, độc nhất vô nhị trồng hoa kỹ thuật đến nàng lôi kéo Giang Dã tiến vào hậu viện, nương tựa nhà vệ sinh phòng tạp hóa, ta cùng cha ngươi đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong. Ngươi đợi chút nữa đi trong ruộng, đừng bội loại, dùng cái này chiếu cùng hàng rào, đem nhà mình ruộng vây quanh, đừng khiến người khác nhìn đi. Còn có cái này, chăn đông, biết dùng tới làm gì sao? Chính là đem phía trên che lại, dạng này người khác liền nhìn không thấy. Giang Dã kỳ quái nói, có thể là dạng này kín gió, cũng phơi không đến mặt trời. Ngươi biết cái gì? Phụ nữ trung niên nhìn hắn một cái, ngươi trông coi thời điểm, mở ra cho nó thấu đông thấu khí không được sao? Có thể bạn nhất kêu người khác nhìn đi, ngươi hoa liền không nhất định là đẹp mắt nhất. Vì cái gì? Giang Dã không hiểu. Nhi tử ngốc nha, phụ nữ trung niên buồn cười nhìn hắn một cái này phòng chính là trồng hoa kỹ thuật ta. Nhà khác trồng hoa phương pháp không nhất định có nhà chúng ta tốt. Nhà chúng ta chính là ngươi thái gia gia cái kia thế hệ chuyển xuống. Thì ra là thế. Giang Dã gật gật đầu. Xem ra thôn này từng nhà đều có chính mình một bộ trồng hoa phương pháp, mà hoa thần tế tự, so chính là trồng hoa kỹ thuật. Phụ nữ trung niên còn tại nói tiếp, tuy nói hoa thần đại nhân quy định không thể đi quấy nhiễu người khác trồng hoa, nhưng cái này ai cũng không nói chắc được. Nàng lấy ra một cái giấy trắng bao, đối Giang Dã nói, ngươi đem thuốc này vẩy vào chăn đông bên trên, người khác nếu tới động, bảo đảm tới một cái ngược lại một cái. Ngươi chính mình mỗi lần nhấc lên chăn đông phía trước, liền đem giải dược ăn, nghe được không? Giang Dã tiếp nhận giấy trắng bao, trầm mặc một lát, ta đã biết. Về sau, phụ nữ trung niên lại cảm giảm lại nhại nói rất nhiều. Ví dụ như hoa thần ban phúc chủng tử muốn thế nào loại, trong này có gì chú ý hạng mục. Vừa nói vừa đem một đống lớn đông tây gói, đi, ta giúp ngươi cùng nhau cầm tới. Đi. Giang Dã bản thân cũng có một bao lớn đông tây, sau đó một tay nhấc thùng, một tay cầm cuốc. Hai người đi đến tiền viện, Thịnh Vân Sảo có chút giật mình nhìn lấy bọn hắn. Muốn ta hỗ trợ sao? Giang Dã còn chưa lên tiếng, phụ nữ trung niên liền xua tay, không cần, ngươi đợi chút nữa đem cơm nấu bên trên liền được. Ta chuyển xong đông tây liền trở về. Thịnh Vân Sảo a một tiếng. Giang Dã, ta trước đi xem một chút làm sao loại, một chút trở về. Hai người đẩy ra bị hoa bò đầy hàng rào, một đường hướng về ruộng đi tới. Nửa đường phụ nữ trung niên còn nghỉ ngơi hai lần. Giang Dã ngược lại là có chút khí lực, mỗi lần phó bản kết thúc phía sau, hắn điểm thuộc tính trên cơ bản đều phân phối cho thể chất cùng tinh thần lực. Hắn nguyên bản nói chính mình chạy hai chuyến là được rồi, nhưng phụ nữ trung niên nhất định muốn cùng theo qua nhìn xem. Giang Dã suy nghĩ một chút, cũng liền từ nàng đi. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi tới thôn phân phối thượng đẳng thổ địa. Lúc này, mảnh đất này đã trở nên náo nhiệt. Danh con, gạch cho ngươi đắp nơi này á xi măng một quái, đối, dùng sức. Lục Nghệ, cẩn thận đấy. Mụ, giúp ta đem cái thang đỡ một cái. Rất nhiều nam nữ tại thổ địa ở giữa, tới lui lui vội vàng. Có tại xây tường, không sai, chính là dùng gạch cùng xi măng, tại thổ địa bên cạnh xây ra từng bức tường. Có đang làm tấm sắt, đinh đinh đinh, dùng cái búa đem tấm sắt cố định tại bốn phía trong đất. Còn có tại xây dựng giá đỡ, đem chính mình khối kia thổ cho bao phủ ở bên trong. Nhìn một cái, chủ yếu là nam nhân trẻ tuổi bọn họ đang bận việc. Nhà của bọn họ bên trong người đem bọn họ cần dùng đến đông tây, đều cho chuyển trở tới đây, đắp ở một bên, thuận tiện bọn họ sử dụng. Nhìn thấy hình tượng này, Giang Dã mới phát hiện, phụ nữ trung niên chuẩn bị những ngày đông tây cũng còn quá mức bảo thủ. Cái thôn này, bảo mật tính hình như không phải một chút xíu cao. Nha, Trường Tam Nhi, ngươi đến. Lúc này, Nê Đầu Tử cùng người nhà của hắn cũng tới. Mấy người cũng là vắt trên lưng một bao lớn, trên tay còn nâng một đống đông tây. Giang Dã thấy bọn họ trên lưng bao vải thật dài, đỉnh còn có chút bén nhọn nổi bật dáng dấp. Ngươi đây là cầm thứ gì? Hắc hắc, Nê Đầu Tử đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, Trường Thương. Ta a thúc làm cho ta. Giang Dã trừng lớn mắt, ngươi cầm nhiều như thế vũ khí làm cái gì? Làm lều vải? Nê Đầu Tử nhíu mày, không nghĩ tới a. Hắn nói xong, liếc nhìn Giang Dã trên lưng đông tây, các ngươi là chuẩn bị dùng chiếu. Giang Giã gật gật đầu. Cùng những người này bắt đầu so sánh, nhà hắn chuẩn bị đông tây, tựa hồ còn quá yếu điểm. Nhưng Nghe Đầu Tử lại không nói gì, chỉ là cùng Trần Ma lên tiếng chào hỏi, sau đó đôi Giang Giã nói, cố lên nha, chúng ta đều bằng bản sự. Cố gắng. Giang Giã liếc nhìn chính đang bận rộn mặt khác người tham dự, cùng mụ cùng đi chính mình mảnh đất kia. Phụ nữ trung niên cũng đang đánh giá mặt khác vị trí, sau đó đôi Giang Giã nói, con A không có việc gì, chỉ cần có thể che kín liền được. Chúng ta mặc kệ bọn hắn. Giang Giã gật đầu, ân, ta biết. Phụ nữ trung niên đem hai người mang tới đông tây đều mở ra, chỉnh sửa lại một chút, con A, chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể ngươi chính mình cố gắng lên. Loại hoa thần chủng tử quá trình bên trong, những người khác không thể xem vào. Bọn họ những trưởng bối này, cũng chỉ có lúc này mới có thể giúp bên trên điểm bận rộn. Nhưng không quản là đối đất đai này làm cái gì, từ giờ khắc này bắt đầu, đều chỉ có thể từ người tham dự đích thân động thủ. Bởi vì, hoa thần hy vọng đại gia tận lực công bằng công chính. Chỉ có dạng này trồng ra đến hoa, mới có thể bị đưa đến trước mặt nàng. Mụ ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Giang Giã mở nước bình, cho nàng rót một chén nước, chuyện tiếp theo giao cho ta liền được. Phụ nữ trung niên tiếp nhận nước, uống một hơi cạn sạch, ta ở chỗ này nghỉ một lát, ngươi còn có gì cần, đều cùng mụ nói. Đi. Giang Giã thấy thế, cũng không nói thêm lời. Hắn cầm lấy mang tới những cái kia đông tây, bắt đầu làm hàng rào, sau đó vây lên chiếu. Sau đó lại cầm lấy cuốc, nhổ cỏ, xới đất. Khối này thổ không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Có đầy đủ không gian cung cấp đóa hoa lớn lên. Giang Giã cái này một hệ liệt bận rộn sống sót, cũng hơi mệt chút. Hắn lau mồ hôi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phụ nữ trung niên lập tức tiến lên đưa qua một chén nước, "Con à, ngươi trước đội vàng, ta trở về cùng xảo nhi đem làm cơm tốt." Giang Giã nghe vậy, "Ta cùng ngươi cùng nhau trở về làm cơm a." "Không cần." Phụ nữ trung niên lắc đầu, "Đợi chút nữa ta trực tiếp đem cơm đưa tới cho ngươi, ngươi yên tâm trồng hoa liền được, cái khác giao cho chúng ta." "Giang Giã, hắn muốn ăn thịt, muốn ăn trứng gà." "Ha ha ha, dẫn chương trình vẻ mặt này quá đặc sắc. Khó được có thể nhìn thấy hắn ăn quả đắng, chết cười." Liên quan tới ta đi kinh dị thế giới, không ăn được thịt chuyện này phòng trực tiếp người một mực lưu ý lấy, cũng đại khái đoán được Giang Giã ý nghĩ. Dù sao, phía trước mấy cái phó bản ăn đông tây, là thật không ra thế nào. Cái này phó bản thật vất vả có chút bình thường ăn uống, khẳng định nghĩ ăn ngon một chút. Ta tương đối hiếu kỳ là, người trong thôn muốn làm sao trồng hoa. Nhìn chiến trận này, hình như có cái gì bí quyết đồng dạng. Chương 103, hoa tượng chức nghiệp, song chức nghiệp vị. Chương 103, hoa tượng chức nghiệp, song chức nghiệp vị. Tại Giang Giã nghỉ ngơi thời điểm, mặt khác người chơi vừa mới bắt đầu. Hiện đại người đại đa số đều ở trong thành, có rất ít cơ hội xuống ruộng. Nhiều nhất chính là làm chút ít bùn hoa tới chơi đùa. Nguyên lai tưởng rằng trồng hoa, tùy tiện tìm chậu hoa liền tốt. Ai có thể nghĩ, cái này bách hoa thôn làm cho long trọng như vậy, trực tiếp cứ vậy mà làm một khối lớn thổ địa, còn muốn che lấp đến. Có người chơi trực tiếp bày nát, các ngươi cái này không phải trồng hoa à, trực tiếp đem chủng tử đều ngạt chết. Dứt lời, liền nên đón trưởng bối trong nhà lặng lẽ. Chẳng lẽ ngươi so tổ tông còn biết trồng hoa? Đây chính là bọn họ đời đời kiếp kiếp truyền xuống phương pháp. Còn có làm tới một nửa, liền đã không được. Hai cánh tay đều nhanh muốn phế bỏ, càng đừng đề cập xới đất. Đỡ Quốc thở dốc nói, không được, ta nghỉ ngơi một chút. Còn có, đừng nói xới đất. Cầm lấy quốc kém chút đem chân của mình cho chém đứt. Hoa, cái kia người chơi giật nảy mình, người nhà của hắn cũng giật nảy mình. Sau đó hiện trường bắt đầu dạy học hình thức, dạy liền bắt đầu nóng nảy, người đứa bé này thế nào như thế ngu ngốc. Người chơi, ủy khuất mặt trong thành ở hai hơn 10 năm, ngược lại là đi qua mấy lần vườn trái cây. Phòng trực tiếp thủy hữu môn một vòng nhìn xem đến, phát hiện Giang Giã bên này tiến độ còn tính là nhanh. Dẫn chương trình nhà trước đây thường xuyên làm ruộng sao? Động tác tốt thuộc luyện bộ dạng. Nhà hắn sữa hình như loại không ít ruộng. Thật, các ngươi không có cảm thấy dẫn chương trình biết đông tây quá nhiều sao? Trên lầu ngươi mới phát hiện sao? Đưa mắt nhìn phụ nữ trung niên rời đi phía sau, Giang Giã nhìn trái phải bận rộn người tham dự. Tại hắn bên phải cách đó không xa, ngăn cách một khối thổ địa phương, chính là trong đó một tên người chơi, Trần Đắc Khoái. Trần Đắc Khoái bởi vì sẽ không làm việc nhà nông, tay chân bụ bể, bị mụ hắn gõ đầu dạy học. Giang Giã nghĩ đến phía trước phụ nữ trung niên nói phương pháp trồng trọt, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Dựa theo mụ hắn thuyết pháp, liên tục hai lần đều chỉ có trưởng thôn ra con cháu thu được hoa thần bản phúc. Mặc dù cái kia về sau ba mụ lại tiến một bước cải tiến phương pháp trồng trọt, nhưng nghe hình như không quá đáng tin cậy bộ dạng. Giang Giã suy tư một lát, mở ra thiên phú chức nghiệp diện bản. Bên trên một cái phó bản kết toán phía sau, hắn chức nghiệp điểm đã tích lũy đến 1.000 nhiều một chút. Rất nhanh, Giang Giã liền trong rất nhiều chức nghiệp tìm tới hoa tượng một cột. Hoa tượng, nhập môn, thuyết minh, mỗi một đóa hoa đều là hoa tượng bà bối, ngươi chính là đông hoa bọn họ bá nhạc. Có hay không tiêu phí 100 chức nghiệp điểm giải tỏa? Giải tỏa thành công, đeo thành công. Chức nghiệp, hoa tượng đẳng cấp, nhập môn thuyết minh, ngươi nắm giữ trồng hoa làm vườn tường quan tri thức cùng kỹ xảo, tận sức tại đem mỗi một đóa hoa nuôi đến mỹ. Phụ gia kỹ năng, hoa ngữ, bị động ai, ngươi đã nghe chưa? Ta đang gọi ngươi đây. Chức nghiệp cùng thân phận phù hợp, năng lực ngoài định mức tăng phúc 10. Thiên phú đề thị, ngươi đã giải tỏa 5 cái hoặc 5 cái trở lên chức nghiệp, có hay không tiêu phí 500 điểm chức nghiệp điểm, giải tỏa xong chức nghiệp vị. Thiên phú đề thị, ngươi đã giải tỏa xong chức nghiệp vị, có thể đồng thời đeo hai cái chức nghiệp. Thiên phú đề thị, hoa tượng chức nghiệp đeo thành công. Tiểu Chấn Tố để ra chức nghiệp đeo thành công. Liên tiếp mấy đạo nhắc nhở xuất hiện, Giang Giã liếc mắt chức nghiệp điểm, chỉ còn lại 465 điểm. Bất quá, song chức nghiệp vị cái này khe thẻ quả thật không tệ. Tránh khỏi thường xuyên hoán đổi chức nghiệp, thời khắc nguy cơ, cũng có thể nhiều mấy phần mạng sống cơ hội. Giải tỏa hoa tượng chức nghiệp phía sau, Giang Dã trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều tin tức tương quan. Đối kinh dị thế giới đóa hoa trồng trọt kỹ xảo, cũng hiểu chút đỉnh. Lúc này lại đi hồi tưởng phụ nữ trung niên nói những phương pháp kia, mặc dù có nhất định dùng thích hợp tính, nhưng còn kém chút đông tây. Mà còn, có chút hành động là thật quá mức cực đoan. Giang Dã quyết định thủ kỳ tinh hoa. Hắn lấy ra túi thơm đếm, 1 2 3 6 7, tổng cộng 7 viên trùng tử. Dựa theo nghe đầu tự thuyết pháp, mỗi 7 ngày có thể hiến một lần hoa. Cũng chính là nói, tổng cộng có 7 lần cơ hội. Cũng thất tuần 49, nhiều nhất 49 ngày. Giang Dã quyết định trước loại một viên trùng tử thử xem, nhìn xem cái này hoa thần ban thượng trùng tử cùng bình thường trùng tử có khác biệt gì. Trước lúc này, hắn cần chuẩn bị một chút nước. Giang Dã vỗ vỗ tay bên trên đùi, từ một bên đống đồ lộn xộn bên trong, cầm lấy thùng nước. Dựa theo nghe đầu tự thuyết pháp, hướng nhà gỗ nhỏ lấy đông đi đến. Xuyên qua từng đám hoa đoàn, quanh qua khúc hữu đồng ruộng đường nhỏ. Tại dưới một cây đại thụ, hắn nhìn thấy nghe đầu tự nói chiếc kia giếng. Cái kia miệng giếng cũng lớn, một lần chỉ có thể thả kế tiếp thùng gỗ. Giang Dã đang muốn tiến lên, một cái điên điên khủng khủng lao bà tử bỗng nhiên xông về phía trước. Nàng mở vẫn đục hai mắt, gắt gao giữ chặt tay của Giang Dã. Không thể uống, không thể uống, cái kia nước không thể uống. Giang Dã giật nảy mình, a bà, ta không uống, ta là đánh tới trồng hoa. Không thể uống, không thể uống. Bà già điên quát tay, đem hắn đuổi ra ngoài, đi, đi mau. Khí lực của nàng ngoài ý liệu lớn, Giang Dã bị đẩy đến lui về sau hai bước, để hắn không nhịn được hoài nghi, chính mình có phải là tìm nhầm giếng? A bà, vậy ngươi biết hoa thần ban phúc trùng tử là dùng cái nào giếng nước sao? Hoa thần. Bà già điên nghe đến cái tên này dừng một chút, lập tức cười lên ha ha. Hoa thần ha 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 ha. Ở đâu ra hoa thần, ở đâu ra hoa thần? Nàng sốc cười, cũng không tại ngăn đón Giang Dã, điên điên khủng khủng đi xa. Đều là độc dược, đều là hại người chết. Ha 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 ha. Chết, đều đã chết. Giang Dã nhìn xem đi xa già a bà, đối phương tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng chẳng biết tại sao, biến thành bộ dáng này. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi tới miệng giếng. Tại miệng giếng bên cạnh, nhìn thấy một khối ngã xuống tấm bảng. Hoa thần chủng tử chuyên dụng nước giếng. Xem ra không đi sai, giếng này nước có vấn đề. Phản phất mang theo một loại nào đó lực hấp dẫn, Giang Dã vô ý thức túi người, hướng về trong giếng nhìn. Bình tĩnh không lay động nước giếng chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Tóc đen mắt đen, ngũ quan thanh tú, mang theo một cấu người trẻ tuổi đặc thủ tinh thần phấn chấn. Hắn cười cười, trên mặt nước gương mặt kia cũng cười theo. Lại cười ra mấy phần tà khí. Ân. Giang Dã sờ lên mặt mình, hắn có cười sao? Nhưng mà trong nước mặt lại càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí còn trương miệng nói chuyện, ngươi muốn cái gì? Nói cho ta, ngươi muốn cái gì? Thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để cho người không tự giác bắt đầu hồi tưởng chính mình muốn nhất đông tây, nhìn thẳng vào đáy lòng dục vọng. Dục vọng phảng phất một hòn đá, mang theo hồn phách chìm vào đáy giếng, càng trầm càng sâu, bị hắc ám thôn vệ. Đột nhiên, trong hắc ám xuất hiện một bó hoa cùng một quyển sách. Hoa. Giang Dã đột nhiên lấy lại tinh thần, hưu ngẩng đầu, là, hắn còn muốn nhanh đi về trồng hoa. Hắn cầm thùng gỗ bắt đầu múc nước, sau đó hướng trồng hoa vị trí đi đến. Đi đến một nửa, một trận gió thổi qua, Giang Dã bất thình lình giật cả mình. Có chút nghĩ mà sợ hướng miệng giếng phương hướng nhìn, vừa bắt đó là cái gì? Tinh thần khống chế. Dùng vọng giếng. Còn tốt hắn phía trước phân phối điểm thuộc tính thời điểm, không có đem tinh thần lực cho rơi xuống. Bất quá. Giang Dã túi đầu liếc nhìn trong tay thùng nước chỉ chứa nhỏ nửa đời, nước trong suốt. Nhưng, cái này trọng lượng lại không một chút nào ngang nhau. Tựa như là nâng một túi lớn gạo đồng dạng. Chẳng lẽ giếng này nước là dựa theo người ý nghĩ đến cân nặng? Đây cũng là hoa thần khảo nghiệm một vòng. Chương 104, cường thế thiên vị chương 104, cường thế thiên vị trong thùng nước vô cùng nặng, nếu không phải Giang Dã để thằng qua thể chất, có thể hay không một hơi nâng trở về, còn có nói. Nghĩ như vậy đến, nghe đầu tự phía trước nói không là hoàn toàn không có đạo lý. Đồng dạng nữ tính thật đúng là nâng không đến. Trên đường đi, nhỏ hai bên đường hoa đoàn xoay quanh. Có lẽ là hoa ngữ nguyên nhân. Gió nhẹ lướt qua lúc, mơ hồ có âm thanh truyền đến Giang Dã bên hai. Cái lao bà tử kia lại tới quấy rối. Chắc ai a, nàng chính là hối hận cũng vô dụng. Cái này nam thể lực cũng không tệ lắm. Hắn thế mà không có rơi vào trong giếng đi. Giang Dã liếc nhìn hai bên hoa một cái, lại liếc mắt nhìn. Quá nhiều, căn bản không biết là người nào đang nói chuyện. Hắn có phải là coi trọng ta? Ngươi điên rồi đi, hắn nếu thật coi trọng, ngươi liền mất mạng. Không không không, hắn dài đến có thể, có lẽ hướng hoa thần đại nhân cầu một cầu, ta cũng có thể lên. A chậc chậc chậc. Ngươi ý tưởng này là phải bị mắng. Những này hoa ý nghĩ còn thật nhiều. Giang Dã thu tầm mắt lại, giả vờ như chỉ là tùy tiện nhìn một chút dáng dấp. Tốt tại những cái kia hoa cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, đồng thời sẽ không nghĩ tới có người có thể nghe đến thanh âm của bọn nó. Giang Dã trở lại chính mình khối kia thổ địa lúc, xung quanh người tham dự cũng còn đang bận việc. Có đã xây tốt hai mặt tường, ngay tại xây thứ ba mặt. Còn có ngay tại xới đất, nhổ cỏ. Giang Dã bên trái vị kia người tham dự cũng là cây gậy trúc giá đỡ, rất nhanh làm xong, vải chống nước chặt lại, ai cũng nhìn không thấy. Hắn vừa vặn đi qua thời điểm, nghe thấy bên trong chuyển ra phun tiếng nước. Cũng không biết là tại trừ sâu, vẫn là đang làm cái gì bí phương phân bón. Không thể không nói, cái này bảo mật tính là thật tốt. Giang Dã mở ra chiếu một góc, xét theo nước vào chính mình mảnh đất kia. Nhập ra tùy tục, hắn cũng đem chiếu cửa ra vào khép lại, ngăn lại bên ngoài nhìn qua ánh mắt. Giang Dã đầu tiên là dùng nước đem thổ thám rộng, chờ giây lát mới đem trùng tử vùi vào đi. Hắn nhìn sắc trời một chút, chiếu sáng, nhiệt độ đều còn có thể. Còn lại, chờ trùng tử nảy mầm là được rồi. Huynh đệ, huynh đệ. Lúc này, chiếu bên ngoài có người đang gọi. Giang Dã mở ra chiếu một góc đi ra ngoài, phát hiện là bị kia ngăn cách một vị trí người chơi, Trần Đắc Khoái. "Huynh đệ, ta nhìn ngươi vừa bạn giống đánh nước đúng không?" Trần Đắc Khoái hỏi, "Kế bên này nào có nguồn nước a?" "Bên kia đi 50 mét khoảng chừng." Giang Dã chỉ cái phương hướng. "Cảm ơn a." Trần Đắc Khoái tựa hồ chỉ coi Giang Dã là làm bình thường cư dân. Hỏi qua phía sau, liền xoay người về chính mình mảnh đất kia cầm thùng nước. Giang Dã nhìn hướng đối phương thổ, hắn thổ cuối cùng đào xong. Bất quá có che chắn bật, bên trong tình huống như thế nào người ngoài căn bản không thể nào biết. Tạm thời không có chuyện gì làm, Giang Dã cầm căn băng ghế nhỏ tại thổ địa bên cạnh ngồi, thuận tiện từ phía trước mang ra một đống tạp vật bên trong, lật ra một bao hạt dưa cắn. Trồng hoa làm vườn vốn là một kiện cần phải kiên nhẫn sự tình. Trần Ma chuẩn bị cho hắn không ít làm hao mòn đồ vật của thời gian. Giang Dã một bên gặm hạt dưa, một bên lưu ý lấy phía đông đầu kia đường nhỏ. Không biết vị kia người chơi sẽ không gặp phải tình huống như thế nào. Nửa đường, Giang Dã bên trái mảnh đất kia bên trên người tham dự đi ra một chuyến, thấy được Giang Dã, sắc mặt kéo căng, cảnh giác đem hắn trên dưới quan sát một lần. Nhưng có lẽ là bên tay Giang Dã cái kia túi nhỏ qua tử sắc quá mức chân thật, đối phương nhìn thoáng qua phía sau, liền cầm lấy đông tây tiếp tục vào lều che mưa. Giang Dã, Giang Dã, Giang Dã. Giang Dã cắn hạt dưa, nhìn đối phương lều tránh mưa một cái, tiếp tục xem hướng đường nhỏ. Ước chừng nửa giờ trôi qua, thân ảnh của Trần Đắc Khoái mới rốt cục xuất hiện tại đường nhỏ phần cuối. Xách theo nước, lề mà lề mề đi tới. Chờ đến gần chút, Giang Dã phát hiện bộ dáng của đối phương có chút chật vật, lọn tóc gầm ướt dán ở trên mặt. "Huynh đệ, người còn tốt chứ?" Giang Dã cũng không gặm hạt dưa, tiến lên hỏi. Cha hỏi lúc, hắn túi đầu liếc một cái. Trong thùng nước chỉ có nhàn nhạt một tầng nước, ít đến tương cảm. Nhưng đối phương vai còn kéo căng, phản phất nâng rất nặng đông tây đồng dạng. "Đông." Trần Đắc Khoái thả ra trong tay thùng gỗ rơi vào bùn thổ địa bên trên, vậy mà rơi đi vào một tấc có dư. "Cái này nước tình huống gì a?" Trần Đắc Khoái xoa xoa mồ hôi trên mặt, nổ nước bọt nói, "Khó trách hoa thần chủng tử khó như vậy loại. Người cũng là dạng này." Giang Dã quan tâm nói, "Ta vừa bận cũng là phí hết lớn sức lực mới nâng trở về, ngươi nhanh đi nghỉ đi." "Đi, huynh đệ ta đi trước a." Trần Đắc Khoái thở phào, một lần nữa nhấc lên thùng nước, ra sức hướng chính mình khối kia thổ đi đến. Giang Dã đưa mắt nhìn hắn rời đi, lẩm bẩm nói, "Xem ra cùng ta đoán không sai biệt lắm. Nước trọng lượng là có biến hóa." Mắt thấy tới gần buổi trưa, Giang Dã chuẩn bị trở về trong nhà đi. Vừa đi ra một đoạn ngắn đường, liền bị chạm mặt tới Trần Ma cho ngăn cản trở về. "Ngươi về tới làm cái gì, không phải nói ta cho ngươi mang cơm tới sao?" Trần Ma lôi kéo hắn liền đi trở về, trồng hoa có thể là cái tỉ mỉ việc, hoa thần thử thách lúc nào cũng có thể xuất hiện, ngươi không có việc gì đừng có chạy lung tung. Giang Dã bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo trở về. Nhưng phía sau ngồi tại trên băng ghế nhỏ, mở ra Trần Ma mang tới hộp cơm. Nhìn thấy bên trong đồ ăn, Giang Dã ánh mắt sáng lên. Hắn thế mà đang run sợ phó bản bên trong nhìn thấy phiên da trứng tráng, khó được, quá hiếm có. Giờ khắc này, Giang Dã lại có chút cảm động. Hắn tranh thủ thời gian đối phần cơm đồ ăn, thật là thơm. Trần Ma buồn cười nói, liền biết ngươi thèm. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn thấy cái này, một đám người cũng là có chút ngây người. Khá lắm, một màn này lại có chút ấm áp. Ta suýt nữa quên mất đây là kinh dị phó bản. Dã ca tựa như là được thu dưỡng a. Phó bản trực tiếp cho hắn tới một bộ a. Cái này, ba mụ có, còn nhiều thêm cái lao bà. Ổn thỏa điền biên đại mỹ đầy sinh hoạt đa ân, lao bà không muốn mạng người thì tốt hơn. Tại Giang Dã ăn cơm trong đó, mặt khác người tham dự người nhà cũng lần lượt đưa tới đồ ăn. Một thời gian, không khí bên trong tràn ngập mùi cơm chín. Giang Dã hỏi, "Mụ, các ngươi ăn sao?" Trần Ma không để ý nói, "Chờ ngươi ăn xong ta liền trở về ăn." Giang Dã nghe vậy, động tác ăn cơm dừng một chút, sau đó đem cuối cùng mấy cái cơm cho đào xong. "Đóng lại hộp cơm, mụ lần sau các ngươi liền ăn lại cho ta lấy ra à, ta bên này không gấp." "Sao có thể không gấp?" Trần Ma liếc hắn một cái, tiếp nhận hộp cơm cất kỹ, "Trồng hoa cái kia không được muốn chút khí lực à? Không còn khí lực làm sao làm việc? Đi, ta đi về trước, buổi tối lại cho ngươi đưa cơm tới." "Ân." Đưa mắt nhìn Trần Ma rời đi, trong lòng Giang Dã thầm than một tiếng. Hắn vị này mụ tựa hồ có chút thiên vị cùng cường thế a, cực kỳ lâu trước đây, hắn xác thực kỳ vọng qua loại này thiên vị. Nhưng tình huống trước mắt cũng đã từng khác biệt, loại này thiên vị cũng thay đổi hương vị. Hắn đã từng mong đợi, An Mãi cùng Giang Sơ đều cho hắn bổ sung. Giang Giã ngẩng đầu, khép mắt nhìn một chút trời trong. Hắn sớm đã không phải lẻ loi một mình. Kinh dị trò chơi nếu là muốn dùng những này lưu lại hắn, là không thể nào. Chương 105, độc trùng. Chương 105, độc trùng. Một buổi chiều bình tĩnh không lay động đi qua. 10 khối thổ địa trên cơ bản đều nói đánh lên một cái ổ nhỏ kiên cố nhất, không gì bằng vị kia trực tiếp lập nhà. Giang Giã ở xung quanh đi lòng vòng, cùng trông coi nhà người Tần Thúc làm nhảm tán gẫu, cho nên đầu tự phân điểm hạt dưa. Lại thêm thổ địa biên giới một chút hương hoa, một năm miệng mười thấu lộ ra ngoài tin tức. Giang Dã đối hoa thần khảo nghiệm cũng có tiến một bước hiểu rõ. Tổng kết đến nói, chính là trồng hoa quá trình bên trong mỗi một bước đều tùy thời có khả năng gặp phải thử thách. Ví dụ như múc nước trở về thời điểm, thùng trọng lượng thay đổi đến vô cùng nặng nề. Ví dụ như đột nhiên bay tới một đám chim nhỏ, đem chủng tử tha đi. Lại hoặc là trên trời rơi xuống giông tố, cuốn đi nhánh hoa. Đủ kiểu thử thách, tầng tầng lớp lớp. Nếu là kiên nhẫn hơi yếu, rất dễ dàng liền hỏng mất. Chủ yếu vẫn là tâm thành. Nên đầu tử nói, hoa thần đại nhân thích tâm thành người. Tính thế nào tâm thành? Giang Dã nhìn xem từng cái người tham dự xây dựng lên phòng nhỏ, không rời không bỏ, từ đầu đến cuối như một bảo vệ đóa hoa đến cuối cùng. Trừ cái đó ra, Giang Dã còn từ những cái kia đóa hoa trong miệng đạt được một cái kỳ quái tin tức. Tuyệt đối không cần mang tân hôn thê tử đến nơi đây, mang đến sẽ như thế nào? Giang Dã nhớ tới khi về đến nhà, Trần Ma cũng đã nói, tuyệt đối đừng để Thịnh Bần Sảo nhìn thấy hắn lấy được chủ tử. Vì cái gì? Lúc chạm vào tối, từng nhà trưởng bối bắt đầu cho hải tử nhà mình đưa món ăn. Từng cái người tham dự từ xây dựng ổ nhỏ bên trong đi ra đến, bắt đầu ăn cơm. Không bao lâu, Trần Ma cũng tới. Nhìn thấy chiếu phía trên chỉ đóng một tấm lưới túi, cũng không có dựa theo nàng nói như vậy, che lên chăn đông. Nàng có chút khó thở, đứa nhỏ ngốc, ngươi chăn đông làm sao không che lên? Nàng nói xong, liền muốn tìm ra chăn đông che lên đi. Mụ ta biết ngươi rất gấp răng ra để lại tay của nàng, nhưng ngươi đừng nội. Nghe ta nói. Ta có thể không gấp nha, Trần Ma nói, mau nói. Giang Gia bốn phía nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ta buổi chiều nghe đến trưởng thôn gia nói chuyện. Trưởng thôn gia liên tục hai lần đều thu được hoa thần ban phúc, đây là bách hoa thôn đều biết rõ sự tình. Đại gia một mực tại truyền, nhà hắn có phải là có cái gì bí quyết? Còn có người bái phỏng qua trưởng thôn gia mấy lần, đều là muốn cầu được một chút điểm chỉ điểm. Nghe đến Giang Gia lời này, Trần Ma thần sắc run lên, cũng không đội mà che chăn đông. Tranh thủ thời gian lôi kéo Giang Gia tiến vào chiếu bên trong, nói nhỏ, ngươi nghe đến cái gì? Là một chút trồng hoa phương pháp, Giang Gia nhỏ giọng nói. Nhưng ta không biết hắn có phải là nói thật, cho nên chúng ta trước thử một lần. Thử một lần. Trần Ma nhíu mày suy nghĩ một chút, khổ sở nói, vậy bạn nhất là giả dối, chúng ta chẳng phải là thua thiệt. Chỉ có Giang Dã bản thân biết, hắn trồng hoa phương pháp là tới từ chức nghiệp thiên phú. Hắn Trần An nói, có thể bạn nhất là thật đây này. Cái này Trần Ma do dự. Nàng tin tưởng nhà mình đời đời kiếp kiếp cải thiện đến biện pháp, nhưng trưởng thôn gia trồng hoa tốt, là sự thật. Nhà bọn họ đã thật lâu không có đạt được qua chúc phúc. Giang Dã nói, mụ, giao cho ta đi, ta đã lớn lên, ngươi liền yên tâm làm hậu thuẫn của ta. Trần Ma trầm mặc một lát, giống như là làm ra quyết định gì. Nàng gật gật đầu, nhìn xem Giang Dã, mụ vĩnh viễn làm hậu thuẫn của ngươi, có gì cần, ngươi liền cùng mụ nói. Ân, cảm ơn mụ. Giang Dã cười nói. Trần Ma buồn cười nói, cùng mụ còn có cái gì tốt khách khí. Nhanh ăn cơm đi. Đi. Hai người đi ra chiếu, đến ngồi xuống một bên. Giang Dã mở ra hộp cơm, mắt sáng rực lên. Lại là bọt thịt quả cả. Hắn ngửi ngửi, không có trách vị. Lại là bọt thịt quả cả. Hắn nhìn hướng Trần Ma, hắn thế mà đang run sợ trong trò chơi ăn đến món ăn mặn. Sợ hai tháng phục sau đó, hắn trực tiếp bắt đầu tích cực ăn cơm. Một cái bọt thịt quả cả, bên dưới ba khẩu cơm. Miệng đầy thơm ngát. Khá lắm, dẫn chương trình cảm giác hạnh phúc đều viết lên mặt. Cái này Trần Ma đối dẫn chương trình quả thật không tệ, bên cạnh người chơi còn tại gầm rau. Phòng trực tiếp bên trong một đám thủy hữu, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Tại mấy cái người chơi phòng trực tiếp bên trong vừa đi vừa về nhảy bọn. Như thế vừa so sánh, dẫn chương trình vậy mà là ăn đến thơm nhất. Nhìn ta cũng muốn ăn. Không phải, dẫn chương trình không sợ cái kia thịt có vấn đề, còn muốn dựa vào hắn trồng hoa. Có lẽ không đến mức hạ độc chết, tất nhiên sẽ không chết, vậy liền ăn uống là lớn. Tích cực ăn cơm người bày tỏ rất thoải mái. Mấy phút phía sau, Giang Dã thả xuống bát đũa, thỏa mãn lau miệng. Cái này cầm Trần Ma thừa cơ đưa qua tới một cái hộp sắt. Đây là cái gì? Giang Dã chính muốn mở ra, liền bị Trần Ma cản lại. Hiện tại mở ra cái khác. Nàng nhìn xung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói, đây chính là bà bối, cha ngươi hôm nay giúp ngươi đi bắt trở về. Cái gì? Giang Dã có loại dự cảm không ổn. Thổ trùng. Trần Ma nói, chờ trùng tử mọc rễ phía sau, liền đem cái này trùng bỏ vào. Có thể ăn hết nhánh hoa hư mất ăn. Giang Dã nhanh chóng mở ra nhìn thoáng qua, lại khép lại. Trong lòng tình thịch nhảy. Mụ, đây không phải là thổ trùng a? Có một loại thổ trùng sát thực có lật qua lật lại đất đai tác dụng, đồng thời lấy hư thối thực vật làm thức ăn. Cùng thủy lam tinh con giun có chút tương tự. Nhưng cái này trong hộp sắt thổ trùng, trên thân lại có vết màu đỏ vòng, thậm chí còn có hai cây xúc tu cùng một khuôn mặt người. Cái kia từng trương to bằng móng tay mặt người, nhìn đến Giang Dã tê cả da đầu. Cái này không phải thổ trùng, rõ ràng chính là độc trùng. Chuyên môn lấy thực vật làm thức ăn trùng. Xuyệt. Cái đồ chơi này so thổ trùng càng lợi hại. Trần Ma bưng chặt cái nắp, nói tiếp, đây là cha ngươi thật vất vả mới được đến thông tin, đừng để người khác biết. Đây là tốt đông tây, các ngươi nhánh hoa mọc ra phía sau, đem chúng nó bỏ vào trong đất là được rồi. Giang Dã nhìn Trần Ma một cái, hắn cái này ba mụ rõ ràng là bị người cho lắc lư. Trong thôn này, chẳng lẽ không có người phổ cập loại này độc trùng? Nếu không phải hắn có tiểu trấn tố để ra cùng hoa tượng cần thiết tri thức, đoán chừng cũng bị được đi qua. Trong lòng Giang Dã thở dài, đi, mụ ngươi trở về đi, bên này giao cho ta liền được. Trần Ma lại lần nữa dặn dò, nhất định muốn nhớ tới dùng a. Ân. Trời sắp tối rồi, ngươi đợi chút nữa cũng về sớm một chút, chớ có sờ đen. Ân. Giang Dã nhìn một chút mặt khác trước hoa bằng giản dị giường, buổi tối không cần tại chỗ này các đêm. Trông coi cái gì đêm sắc mặt của Trần Ma biến đổi, thân thể quan trọng hơn, cô vợ trẻ của ngươi đang ở nhà chờ ngươi đấy. Buổi tối không muốn đi ra loạn đi dạo, đen nghịt có nghe hay không? Giang Dã. Ân. Giang Dã nguyên lai tưởng rằng buổi tối có thể tránh thoát Thịnh Vân Sảo, có thể hiện tại xem ra, cái này bách hoa thôn ban đêm cũng không thái thái bình bộ dạng. Nghĩ đến Thịnh Vân Sảo, Giang Dã có chút đau đầu. Cái này bách hoa thôn hình như khắp nơi đều là tinh thần công kích, khắp nơi dụ hoặc, không có điểm tinh thần lực cùng ý chí lực, thật đúng là không được. Chương 106, ngươi là ai? Chương 106, ngươi là ai? Sắp trời dần tối, những người tham dự đều đóng ký hoa bằng cửa lần lượt đi về nhà. Trường Tam Nhi, đi về nhà. Nghe đầu tử hô. Lập tức, Giang Dã dùng vải chống nước đem đống đồ lộn xộn che lên, lại đem chiếu màn cửa đóng ký, gặp không có chuyện gì khác. Mới Kim Quốc cùng Nghe đầu tử cùng nhau trở về. Tại tất cả người tham dự đều rời đi phía sau, đóng tại nhà gỗ nhỏ Tần Thúc cũng rút một điếu thuốc, xách băng ghế nhỏ về tới bên trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ đèn quang lượn lên, rất nhanh lại dập tắt.
Tháng treo ngọn cây, đồng ruộng ở giữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nghe đến ba lượng âm thanh côn trùng kêu vang. Mông lung trong bóng đêm, đột nhiên chạy về đến hai thân ảnh. Trong hắc ám truyền ra tích tích tắc tắc âm thanh. Bọn họ lặng lẽ mở ra từng cái người tham dự hoa bằng, lật xem những người khác chuẩn bị vật phẩm. Trưởng thôn gia chính là hào khí, đệ nhất ngày liền đưa đến nhiều như thế phân bón. Nhà bọn họ phân bón cùng nhà ta chuẩn bị không giống, ta mang một ít về đi xem một chút. Ân, đây là cái gì? Dịch dinh dưỡng. Không có biết, đều mang một ít trở về. Lật xem đến Trần Ma chuẩn bị cho Giang Dã hộp sắt lúc, bên trong côn trùng bò ra ngoài, to bằng móng tay mặt người há miệng, tại nam nhân trẻ tuổi trên tay cắn một cái. Đậu phộng. Cái kia nam nhân trẻ tuổi kêu đau một tiếng, ném đi hộp. Hộp rơi vào chăn bông bên trên, chỉ phát ra nhẹ nhàng động tĩnh. Người gọi cái gì kêu, không muốn sống nữa. Một người khác nói. Ai biết cái này nhà thế mà trang một hộp côn trùng a? Nam nhân trẻ tuổi nói. Mau đem đông tây dọn xong, đừng kêu người nhìn ra. Một người khác nói. Liền tại hai người vùi đầu tìm kiếm ở giữa, một trận gió lạnh thổi qua. Lạnh lẽo, phản phất băng khăn lụa vạch qua phần gáy. Nam nhân trẻ tuổi vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nơi xa nhánh hoa chập chờn. Phản phất dương nhanh múa vút tiểu quái vật. Hắn thu tầm mắt lại, tiếp tục tìm kiếm, sau đó tận lực vật quy nguyên vị, không cứ gọi người một cái nhìn ra. A, nơi này có cái dương. Hắn đưa tay liền muốn mở ra, ai có thể nghĩ, đồng hành nam nhân cũng tại cùng một thời gian vươn tay ra. Hai cánh tay nặng chồng lên nhau, trên mu bàn tay truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác. Người tay làm sao như thế lạnh? Nam nhân trẻ tuổi thu tay lại, hướng về bên cạnh nhìn. Sau đó hắn sửng sốt. Sau lưng tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu. Có thể ta thể chất vốn là lệch lạnh a. Đồng bạn vuốt vuốt bên tai tóc dài, trong thanh âm mang theo một cô nữ tử đặc thủ tinh tế. Làm sao vậy? Hắn quay đầu liếc nhìn nam nhân trẻ tuổi, đôi mắt câu dài, mang theo một tia quyến rũ, mở dương nhà. Ngươi nam nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm hắn nói không ra lời. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhưng đối phương lại rõ ràng biến thành nữ nhân. Ta. Đồng bạn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sờ lên mặt mình, sau đó trêu tức nhìn xem nam nhân trẻ tuổi, nha, bị ngươi phát hiện. Nam nhân trẻ tuổi há to miệng, từng ngụm thở dốc, âm thanh cắm ở trong cổ họng, căn bản không phát ra được. Xoay người chạy. Mới vừa chạy ra hoa bằng, liền một cái lảo đảo ngã tại bờ ruộng ở giữa. Hắn nghĩ tới, hắn rõ ràng người nào đều không có nói cho, một người trộm trộm ra. Hắn căn vốn cũng không có đồng bạn. Cái kia người là lúc nào xuất hiện? Nam nhân trẻ tuổi một vừa bò dậy, một bên hoảng sợ nghĩ đến, bất thình lình lại lần nữa ngã vào trong rãnh. Nhà nữ nhân ngồi xổm tại bờ ruộng bên trên, cúi đầu nhìn xem hắn, tóc dài tung xuống, bao phủ tại mặt xung quanh. Bắt đến ngươi, làm sao bây giờ đâu? Nữ nhân nhếch miệng lên, muốn không đi nhìn xem nhà ngươi lão bà a? Cái gì? Nam nhân trẻ tuổi hoảng sợ trừng lớn mắt, bắt đầu lấy ra bên ngoài đông tây. Nhưng mà, có lẽ là khẩn trương thái quá, hắn ném ra đông tây, không có có một cái rơi vào nữ nhân trên thân. Nữ nhân túi người đến, càng góp càng gần, càng góp càng gần. Lạnh buốt khí tức giáng tại trên gương mặt, gần như có thể cảm nhận được đối phương lỗ chân lông. Sau đó, chui vào nam nhân trẻ tuổi thân thể bên trong. Không, nam nhân trẻ tuổi há to miệng, tiết hầu giống như là bị cái gì đông tây ngăn chặn đồng dạng, không phát ra thanh âm nào. Hắn nghĩ tới, từ hắn lặng lẽ chạy ra khỏi nhà thời khắc đó, cái này đồng bạn liền đi theo bên cạnh hắn, cùng hắn mưu kế đi đồng ruộng sự tình. Nửa ngày, nam nhân trẻ tuổi từ trong rãnh bò dậy, vô ý thức luốt luốt bên hai tóc, lại sờ soạn cái trong không. Hắn cười cười, phủi bụi trên người một cái, đi về nhà. Trần Trường Tam nhi ra, Giang Dã mới vừa trở về, liền cảm giác được một đạo u ám ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thịnh Vân Sảo đứng tại cửa sân chờ hắn, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Dứt lời, Trần Ma liền đi ra, ngươi nam nhân tại bên ngoài bận bịu cả ngày, ngươi không đau lòng coi như xong, đây là nói gì vậy? Sau đó, đối Giang Dã nói, Tam Nhi nhanh đi ngâm cái nước nóng chân. Giang Dã nhìn xem Thịnh Vân Sảo, đều đi vào nhà a, bên ngoài lạnh lẽo. Thịnh Vân Sảo ngoan ngoãn đi theo vào nhà, cũng không nói chuyện, cứ như vậy u ám nhìn xem hắn. Mãi đến Giang Dã rửa mặt xong, Trần Ma đều vào nhà nghỉ ngơi. Thịnh Vân Sảo ủy khuất đã tiến một bước thăng cấp, quệt miệng, nước mắt muốn rơi không rơi nhìn xem hắn. Trong nháy mắt đó, Giang Dã có loại chính mình là cái cặn bã nam, đàn ông phụ lòng ngạo giác. Ta thật là ở bên ngoài làm ruộng làm việc, liên về tới dùng cơm nghỉ ngơi thời gian đều không có sao. Thịnh Vân Sảo rời đi ánh mắt, nước mắt lạch cạch theo gương mặt trượt xuống. Vì cái gì hoa thần chủng tử các ngươi đều đi nhìn đến, giúp đến, ta liền đi không được. Vì cái gì tân hôn phía sau, các nam nhân đều muốn suốt ngày đi trông coi cái kia chủng tử. Các ngươi thật chỉ là đang trồng hoa sao? Giang Dã một thời gian nói không ra lời, có loại nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cảm giác. Thịnh Vân Sảo những nghi vấn này cũng là trong lòng Giang Dã nghi vấn. Vì sao muốn mỗi ngày trông coi? Vì sao cô dâu không thể đi? Hắn vô ý thức liền muốn tự chứng nhận trong sạch. Nếu không muốn không ngày mai cùng nhau đi. Lời đến quẹt miệng, Giang Dã đột nhiên kịp phản ứng, tiếng nói nhất chuyển, Trấn An nói, muốn không ngày mai buổi trưa ta về tới dùng cơm. Cơm tối cũng cùng nhau ăn. Thịnh Vân Sảo hỏi. Ân Giang Dã gật gật đầu, có thể. Thấy nàng không có khóc nữa, Giang Dã nhẹ nhàng thở ra, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Thịnh Vân Sảo đi lên phía trước, giữ chặt hắn cánh tay, dịu dàng nói, lao công cùng nhau. Vừa tiến vào phòng ngủ, Thịnh Vân Sảo liền giống như biến thành người khác hồ, thân thể mềm nhũn, gần như toàn bộ dán trên người hắn. Lao công nhân ra rất nhớ ngươi làn gió thơm từ bên thai thổi qua, trong phòng ngủ bầu không khí thay đổi đến mập mờ. Giang Dã thấy thế, đẩy ra nàng, nhanh chân hướng về cái bàn đi đến, ngồi xuống, liền mở ra tự tập thất kỹ năng, bắt đầu đọc thuộc lòng đủ tiểu chi thức điểm. Thiên phú đề thị, ôn cố mà chi tân, thuộc luyện độ 5. Ngươi? Thịnh Vân Sảo nhìn xem hắn, có chút khó thở, trên ngực bên dưới chập trùng. Có ngày hôm qua kinh nghiệm phía sau, nàng hôm nay dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Có thể nàng một thân bản lĩnh, còn chưa kịp dùng đến, liền bị vội vã đình chỉ. Cảm giác kia, tựa như là một đấm đánh vào trên đông. Hỗn đản, không có chút nào giải phóng tình. Có còn hay không là cái nam nhân? Thịnh Vân Sảo ở bên cạnh mắng nửa ngày, nam nhân ý nguyên bất động như núi. Không những như vậy, cả đêm, cái kia phảng phất tụng kinh âm thanh, liền không dừng lại tới qua. Thịnh Vân Sảo từ lúc mới bắt đầu bực bội, đến nổi điên, đến bất đắc dĩ nhục trí. Cuối cùng nhàm chán ngồi tại bên cạnh bàn, bên hai là tẩy náo các loại chi thức điểm. Nghe lấy, nàng còn lưng đến một chút. Người cái tên này, còn hiểu được thật nhiều. Thịnh Vân Sảo kỳ quái nhìn hắn một cái, người này không quá giống là hương dạ thôn phu bộ dạng. Chẳng những hoàn toàn không có cùng nữ tử thân mật trung đụng kinh nghiệm, sẽ còn rất nhiều đứng đắn tri thức. Giống như là cái người đọc sách. Chương 107, kinh dị xâm lấn hiện thực. Chương 107, kinh dị xâm lấn hiện thực. Tại Giang Dạ gia phát sinh sự tình, gần như cũng tại cái khác tân hôn trong gia đình phát sinh. Chỉ bất quá, thê tử thái độ không giống nhau. Có đoán trách trở về mượn, có âm dương quái khí có phải là ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác lêu lổng, còn có trực tiếp nổi giận, hỏi là không phải là không muốn thật tốt qua. Đối với cái này, trợ phu bọn họ có lựa chọn ẩn nhẫn, có lựa chọn giải thích, còn có nhịn không được, một lời đáp ứng. Đi. Ngươi không tin, ngày mai liền cùng ta cùng nhau đi xem một chút liền biết. Thật sao? Tân hôn thê tử con mắt bày ra, ôm lão công thắt lưng, xác nhận nói. Ân. Chỉ bác tại đến buổi chiều đầu tiên, liền bị vội vã uống xuống rượu ra bôi. Không bao lâu, hắn liền cảm giác chính mình linh hồn cùng thân thể tách rời. Lại lần nữa nhìn hướng tấm gương lúc, da của hắn thay đổi đến rất cứng, xám trắng. Hắn biết, chính mình chết. Đêm đó, chỉ bác rất khủng điên cuồng, tại trên giường rất khủng điên cuồng. Nhưng ngày kế tiếp sau khi tỉnh lại, hắn liền cảm giác tất cả đều thẻ nhạt vô vị. Vừa tiến vào kinh dị trò chơi thời điểm, chỉ bác cũng nghĩ qua, nếu như chính mình thành công trở lại Thủy Lam Tinh, sẽ như thế nào? Ví dụ như thành là đại minh sao, cũng có rất nhiều tiền, lại hoặc là rất nhiều người tìm hắn lên lớp. Nhưng trên thực tế, liền tính vận khí tốt, thông qua cái này phó bản, phía sau cũng còn không biết có bao nhiêu cái phó bản đang chờ hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp phải sinh tử, ăn không ngon, mặc không đủ ấm, còn ngủ không được. Không giờ khắc nào không tại lo nghĩ, không tại cảnh giác. Dạng này, thật sự có ý tứ sao? Nhìn xem chính mình cho tàn làn ra, chỉ bác cả người bỗng nhiên liền thông thấu. Dù sao sớm muộn đều phải chết, không bằng thật tốt hưởng thụ một chút lập tức. Tối thiểu kinh dị trò chơi còn an bài cho hắn cái mỹ mạo lao bà không phải sao? Cái này nếu là trở lại Thủy Lam Tinh, không tăng ca cái 50 năm, đừng nói kết hôn. Sau khi nghĩ thông suốt, Trí Bắc cũng triệt để bắt đầu bẻ nát, cũng không suy nghĩ làm sao thông quan, coi bách hoa thôn là làm hàng ngày qua. Đủ loại ruộng, tàn bộ, cùng lao bà thân thiên nóng, còn có thể trêu chọc một chút đầu thôn tiểu hoàng cầu. Buổi tối nên ngủ là ngủ, ban ngày nên lên liền lên. Nghe nói mỗi 7 ngày, trong thôn còn muốn tổ chức cùng đi ra bán hoa. Đến lúc đó còn có thể cùng đi ra dạo chơi. Ngày mai ngươi trước ở trong nhà. Mặc dù không cân nhắc thông quan, nhưng chỉ bác cơ bản nào vẫn là tại tuyến. Ta hôm qua đi thời điểm, cái kia trong cơ bản bên trên đều chỉ có người tham dự cùng trưởng bối, ngươi trước tại trong nhà chờ lấy. Chờ một chút, trời sắp tối thời điểm, ta trở về dẫn ngươi đi. Là ta không muốn nhìn người sao? Thê tử lôi kéo hắn cánh tay, giọng dịu dàng nói lầm bầm, ngươi sẽ không lén lút giấu mỹ tiểu đường phía sau, lại đến mang ta đi thôi. Ta cũng không biết ta. Chỉ bác nói, ai biết đại gia vì cái gì đều không mang đi, ngươi nếu là thực sự là không tin, ngươi liền lén lút ở phía xa nhìn xem. Ta là không có gì, nhưng vẫn là muốn tôn trọng bên dưới người khác quy củ, đúng không? Thê tử giống như là bị thuyết phục, gật gật đầu, cái kia đi, ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta nhớ tới liền đi nhìn một cái, nhìn xem ngươi có hay không kim ốc tàng kiểu, ha ha ha, ngươi không phải liền là kim ốc tàng kiểu sao? Chỉ bác buồn cười nói. Hai người cười đùa, về tới trên giường. Một đêm vui đùa ầm ĩ. Vị này dẫn chương trình là chuẩn bị trực tiếp bảy nát ta, nếu là ta có thể cũng sẽ lựa chọn tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Dẫn chương trình thư xác nhận cái này thao tác ta là thật không nghĩ tới. Thẳng, đủ thẳng. Chúng ta mẫu mực. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn nhìn xung quanh một vòng, chật chật than thở. Mỹ tiểu nương ở bên, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cái này định lực có thể. Tại cái này phê trong người chơi, còn có một cái người chơi định lực cũng là không sai. Nhưng căn cứ Thủy Hữu Môn điều tra đến số liệu lớn biểu thị, đối phương là một vị đã từng đi lính. Đứng như lòng ngồi như chuông. Dù là như vậy, cũng là mặt đỏ tới mang tai, đã dùng hết toàn bộ khí lực mới nhìn xuống. Có thể thấy được những cái kia tân hôn thê tử dụ hoặc mạnh bao nhiêu, có thể dẫn chương trình. Ân, Thủy Hữu Môn nhìn không thấu. Hắn hẳn là đem thuộc tính đều thêm tại trên tinh thần lực đi. Có khả năng. Lại nói, các ngươi có phát hiện hay không gần nhất trên mạng linh dị thông tin trở nên nhiều hơn? Chẳng lẽ kinh dị trò chơi muốn xâm lấn thực tế? Có người nói đùa nói một câu. Ai ngờ, tại hai câu này bình luận mới ra phía sau, không ít hồi phục đều tranh nhau chen lấn xông ra. Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Nguyên lai thật là dạng này. Nghe ta nói, ta tối hôm qua thật nhìn thấy. Từng người thủy hữu xông ra. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người tưởng rằng ảo giác của mình, mãi đến cố kia cảm giác rợn cả tóc gáy càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ thậm chí thật nhìn thấy, nhưng từ khắp xung quanh người đều không có phản ứng, bọn họ chỉ coi chính là ảo giác của mình. Lúc này, từng câu tràn đầy hoảng hốt mưa đạn đổi mới đi ra. Tụ tập cùng một chỗ, đại gia mới bắt đầu cảm giác được không thích hợp. Đậu phộng, không thể nào. Cái này vui đùa cũng không thể mở. Kinh dị thế giới nếu là thật trực tiếp giáng lâm hiện thực,
vậy bọn hắn còn có đến sống sao? Hoàng hốt bắt đầu tại trên internet phạm vi nhỏ truyền bá ra. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, luôn luôn khống chế độ mạnh yếu rất mạnh quan vương, lần này vậy mà không có che đậy những tin tức này. Tùy ý hoàng hốt lan tràn. Một thời gian, không ít người đều luống cuống. Cô lẩm bẩm, cô lẩm bẩm, chân trời trở nên trắng, gà trống bọn họ kính chức kính nghiệp bắt đầu gáy. Giang Dã kết thúc tự tập thất liền đối mặt một đôi u oán con mắt. Ngươi hiểu được còn thật nhiều a. Âm thanh của Thịnh Vân xảo bên trong, bao nhiêu mang một ít âm dương và khí. Nào có người nửa đêm không ngủ được, ngồi thư xác nhận. Cũng không phải là muốn vào kinh đi thi. Ta cũng chỉ hiểu một chút xíu. Giang Dã gật gật đầu, không ngừng cố gắng, đúng hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Thịnh Vân xảo. Sau khi trời sáng, nàng đối Giang Dã ảnh hưởng liền thay đổi đến cực kỳ bé nhỏ. Ngươi muốn hay không thừa cơ học một chút đông tây? A. Thịnh Vân xảo ngu ngơ một cái gì? Ta dạy cho ngươi trồng hoa a. Giang Dã nói, còn có sinh vật, địa lý tri thức, phối hợp với đến dùng hiệu quả càng tốt. A. Thịnh Vân xảo trừng mắt nhìn, nàng cái này lao công hình như có chút không bình thường. Mục đích của nàng là ngoặt lên giường, người này lại muốn đem nàng ngoặt hướng tri thức hải dương. Có lầm hay không a? Ngươi cưới nàng dâu đến cùng là dùng để làm gì? Nàng cổ quái nói. Giang Dã nghiêm túc suy nghĩ một chút, ân. Tìm kiếm cái có thể nói một chút, cùng nhau sinh hoạt, làm bạn chạy qua năm tháng dài đằng đẵng người. Thịnh Vân xảo giật mình, đông nhiên nói một câu, hắn hướng nếu là cùng suối tuyết, đời này cũng coi như tổng đầu bạc. Lần này, đến phiên Giang Dã nghi ngờ. Thịnh Vân xảo lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình làm sao sẽ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Lúc này, Trần Ma tại khách sảnh kêu một tiếng. Thịnh Vân xảo liếc hắn một cái, quái vẻ nho nhã, đều tại ngươi mỗi đêm cho ta tẩy não. Nhưng sau đứng dậy mở ra phòng ngủ cửa, đi ra ngoài. Làm sao mới thức dậy? Đợi chút nữa trưởng Tam Nhi còn muốn đi trong đất, ngươi nhanh, đem bữa sáng chuẩn bị cho tốt. Âm thanh của Trần Ma từ khách sảnh bên trong truyền đến. Thịnh Vân xảo, ta cái này liền đi. Các loại. Giang Dã lập tức vọt tới phòng ngủ cửa ra vào, nhìn xem Thịnh Vân xảo kêu một tiếng, ngươi đừng núp đích. Một tiếng này, dồn khí đan điền, rất có uy nghiêm. Doa đến Thịnh Vân xảo cùng Trần Ma cùng nhau dừng động tác lại, hướng về hắn nhìn lại. Chương 108, mỹ vị bữa sáng, chủ sư chức nghiệp chương 108, mỹ vị bữa sáng. Chủ sư chức nghiệp tại Thịnh Vân xảo cùng Trần Ma mở mịt không biết làm sao ánh mắt bên dưới, Giang Dã chỉnh sửa lại một chút cổ áo. Các ngươi tất cả chớ động, để cho ta tới. Mãi đến hắn đi vào phòng bếp, Trần Ma mới kịp phản ứng Giang Dã đây là muốn làm cái gì. Tam Nhi, ngươi nhanh nghỉ ngơi, chút chuyện này để ta cùng xảo Nhi đến là được rồi. Nàng nói xong liền muốn đem Giang Dã đuổi ra phòng bếp. Mụ, ta cũng muốn để các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Giang Dã đâm tại nguyên chỗ không nhúc đích, hôm nay các ngươi đều tốt ngồi, để cho ta tới. Vậy không được, Trần Ma không hề từ bỏ, ngươi một đại nam nhân, đâm tại phòng bếp nhiều không dễ nghe mụ. Giang Dã khuyên bảo, ta gần nhất mới học hai tay, tay nghề thật sự không tệ, ngươi không tin thử xem. Vẫn là nói, ngươi không tin nhi tử ngươi. Dứt lời, Trần Ma nhíu nhíu mày, cái này không phải tin hay không, nàng liếc nhìn một bên Thịnh Vân xảo, để xảo Nhi đến không được sao, đi mụ, ngươi đi nghỉ ngơi, Vân Nhi cho ta trợ thủ liền được. Giang Dã đẩy Trần Ma ra ngoài, sau đó mở ra bát bày, đưa tay liền hướng trứng gà trong bát bới tới. Trứng gà trong bát ngày hôm qua liền có 7-8 cái, hôm nay vẫn là 7-8 cái, Giang Dã còn tưởng rằng là trong nhà gà hạ trứng. Có thể mai đến hắn lại đem bàn tay hướng bắt trong tủ đầu kia thịt khô lúc, mới phát hiện có chút không đúng. Thịt khô béo gầy giao nhau, làm cái gì đều hương. Cùng ngày hôm qua so ra, chỉ thiếu nửa cái nắm đấm như vậy một đoạn. Tối hôm qua bọt thịt quả cả, nói là bọt thịt, kỳ thật bất quá là đem thịt khô cắt thành thịt đinh. Giang Dã còn nhớ rõ cái kia hun hương vị, rất thơm. Hắn cầm thịt dừng một chút, quay người nhìn xem Thịnh Vân xảo, các ngươi hôm qua ăn cái gì? Thịnh Vân xảo con mắt giật giật, lời nói thật nói, rau trộn tiên ra, xào quả cả. Giang Dã trầm mặc một lát, đem thịt thả xuống, chỉ lấy 4 quả trứng gà đi ra. Cái kia đều ăn trứng trần nước sôi mì sợi. Thịnh Vân xảo, 4 quả trứng gà. Ân, mỗi người một cái. Ta cũng có. Ân. Được đến Giang Dã trả lời, Thịnh Vân xảo yết hầu giật giật, tựa hồ là nuốt nước miếng một cái. Sau đó tích cực đi tiêu hỏa. Nông thôn bên trong đều là đốt dơm củi, nồi sắt lớn. Giang Dã hướng nồi sắt bên trong tăng thêm mấy gáo nước, lại đem mì sợi chuẩn bị kỹ càng. Sau đó lại lấy ra 4 cái chén lớn, bắt đầu điều gia vị. Suy nghĩ một chút, hắn mở ra chức nghiệp diện bản. Có hay không tiêu phí 100 điểm chức nghiệp điểm, giải tỏa chủ sư chức nghiệp. Giải tỏa thành công. Đeo thành công. Chức nghiệp, chủ sư đẳng cấp, nhập môn tuyết minh, ngươi nắm giữ có quan hệ chủ sư kỹ xảo cùng tri thức, biết nguyên liệu nấu ăn nhất mỹ vị xử lý phương pháp, từ trong tay ngươi xuất thủ đồ ăn, không một không mỹ vị. Phụ gia kỹ năng, ngon đến bay lên, trong truyền thuyết có một loại đồ ăn, ăn xong cảm giác hạnh phúc bạo dạng, lòng tràn đầy vui vẻ để người không nhịn được lâng lâng. Nhìn thấy phụ gia kỹ năng, Giang Dã nhíu mày, biết cái này chắc chắn. Trần Trường Tam Nhi ra bên trong phòng bếp, sau này sẽ là hắn làm chủ. Nghĩ muốn nắm giữ một cái nhà quyền lên tiếng, đầu tiên liền phải tóm lấy người một nhà dạ dày. Giang Dã một bên hấp thu trong đầu mới xuất hiện tri thức, một bên bắt đầu đánh gia vị. Nông gia gia vị không nhiều, nhưng một tên ưu tú chủ sư là sẽ không bị nguyên vật liệu có hạn chế. Giang Dã từ hậu viện bên trong tìm đến mấy thứ rau dưa, lại rút hành hoa cùng tỏi. Tiến vào phòng bếp bên trong bắt đầu bận rộn. Tỏi đập đánh, cắt đến vỡ nát. Dao phay có tiết tấu rơi vào thất bên trên, phát ra đông 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 âm thanh. Hô hô Thịnh Vân xảo rất nhanh liền nhóm lửa xong rồi, hướng bên trong xây dựng mấy cái bắp nô tốt tâm phía sau, nàng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thất trước mặt nam nhân kia. Nam nhân tướng mạo không sai, thái thịt động tác lão luyện. Làm việc đến, ánh mắt chuyên chú, miệng hơi cười. Phản phất xuống bếp, chính là trước mắt hắn nhất chuyện vui. đầu nhập lại đắm chìm trong đó. Thịnh Vân Sảo con mắt lấp lóe, đống nhiên mở miệng nói, ngươi thích xuống bếp?
Giang Dã, thích.
Hắn tại quê quán thời điểm, thường thường cùng An Mẹ Giang Sơ cùng nhau làm sủi cảo, còn cùng An Mẹ học qua tốt hơn một chút món đồ ăn. Về sau kiêm chức làm công, còn đi quán ăn bếp sau giúp qua một chút. Đối với tài nấu nướng của mình, Giang Dã vẫn có chút lòng tin. Chỉ là kinh dị thế giới cùng Thủy Lam Tinh khác biệt, Giang Dã sợ lần thứ nhất xuống bếp liền ra sai lầm, cho nên mở chủ sư chức nghiệp. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ không sai. Quỷ quái khẩu vị, cùng với nguyên liệu nấu ăn, sắc thực cùng Thủy Lam Tinh có thật nhiều khác biệt. Giải tỏa trước chức nghiệp, Giang Dã cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua. Chỉ cần hắn vẫn là còn sống, như vậy vô luận đến cái nào phó bản, ăn cơm đều là hắn nhất định phải trải qua. Thịnh Vân Sảo biểu hiện chứng minh, liền xem như quỷ, cũng sẽ có thèm ăn. Chủ sư cái này chức nghiệp, tại về sau trong phó bản khẳng định có thể cần dùng đến. Mà còn, kế tiếp phó bản sẽ chỉ càng khó. Kỹ nhiều không ép thân. Thịnh Vân Sảo trầm mặc một hồi, ngươi thật giống như cái gì? Giang Dã không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Không có việc gì. Thịnh Vân Sảo lắc đầu, túi đầu nhìn hỏa. Ánh lửa nổi bật gương mặt của nàng, nhiều hơn mấy phần hùng luận. Nàng vừa vặn nói cái gì? Ngươi thật giống như thật rất đẹp trai. Nàng có nói sao? Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu cũng không nghe rõ. Từng cái đâm tại trước màn hình, một mặt mở mịt. Tốt tại, phòng trực tiếp bên trong nhân tài nhiều. Ta đọc môi ngữ, nàng nói đại khái là, ngươi thật giống như thật nghĩ phải thật tốt sinh hoạt. Tôn hữu giảm hữu. Nữ quỷ đây là đậu dung. Ta giã ca so nở tờ cờ còn chuyên nghiệp, nói làm trợ phu, vậy khẳng định có thể làm tốt. Trương Tam Nhi tại nấu cơm. Hắn nhất định để chúng ta nếm thử tay nghề của hắn. Ai, đứa nhỏ này. Ân. Khách sảnh bên trong, Trần Ma nhỏ giọng nói xong. Trần Ba nghe vậy, tấm khuôn mặt cũng không nói gì. Hai người cầm qua hậu viện đậu nạnh, liền bắt đầu lột lên hạt đậu. Cũng không lâu lắm, một trận mùi thơm ngát từ trong phòng bếp tràn ngập ra, quanh quẩn tại chóp mũi. Từ rồi, phảng phất là dầu lăn qua âm thanh, trong chốc lát, không khí bên trong mùi thơm càng đậm. Ùng ục, trong nhà ba người đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Trương Tam Nhi, cái này làm cái gì đâu, thơm như vậy. Trần Ma bắt đầu, nhịn không được vào bên trong hỏi một câu. Rất nhanh, Giang Dã liền trả lời, không có làm cái gì, liền đơn giản làm điểm gia vị. Đơn giản gia vị. Trần Ma nhịn không được hiếu kỳ, cái gì gia vị thơm như vậy? Phòng bếp bên trong, Thịnh Vân Sảo cũng ngăn không được bài tiết nước bọn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm bên tay Giang Dã bát. Nguyên lai ngươi xuống bếp thật sự có một tay. Nàng bắt đầu tìm chủ đề, rời đi sự chú ý của mình. Nếu không nàng sẽ chờ không nổi, muốn đem bát đoạt tới nếm thử. Cũng liền biết một chút. Giang Dã cười cười, đem dầu nóng nóng qua gia vị, phân biệt chùm lên bốn bát mì bên trên. Trắng bóc mì sợi nháy mắt bị nhiễm lên màu đỏ. Cái kia tương ớt không cần tiền giống như, tản ra mê người hương vị. Chỉ thấy Giang Dã tay run một cái, mấy viên hành thái vung qua. Đỏ xanh giao nhau, trông rất đẹp mắt. Ùng ngục, con mắt của Thịnh Vân Sảo gần như chuyển không mở, có thể ăn sao? Có thể. Mang đi qua ăn đi, Giang Dã còn chưa có nói xong, Thịnh Vân Sảo liền một tay bưng một bát mì lớn đầu đi ra ngoài. Tựa hồ căn bản không cảm giác được nóng. Thiên phú đề thị, hoàn thành một đạo mỹ vị bữa sáng, thuộc luyện độ 10, chức nghiệp điểm 10. Chương 109, các ngươi nở tờ cờ. Có thể hay không chuyên nghiệp điểm? Chương 109, các ngươi nở tờ cờ. Có thể hay không chuyên nghiệp điểm? Hốt trưởng, mong mọi ba người đem mì sợi quấy một cái, liền không kịp chờ đợi ăn một miếng lớn. Sau đó ánh mắt sáng lên, lại liên tục lay mấy ngụm lớn. Bất quá trong chớp mắt, một biển bát mì liền chỉ còn lại nửa bát, đồng thời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu diệt. Cái kia tốc độ ăn, không giống như là nhân loại, càng giống là quái vật. Không, chính xác đến nói, là bọn họ suýt nữa quên mất chính mình thân phận của nhân loại. Còn nước không? Thịnh Vân Sảo nhanh chóng ăn xong, uống cái chén không nhìn hướng Giang Dã. Lập tức mới nhớ tới, trong nồi đã không có mì sợi. Tam Nhi làm thật là thơm, Trần Ma cũng ngẩng đầu lên, trông mong nhìn Giang Dã. Ngay tại thổi mì sợi Giang Dã, mặc dù biết ba mụ cùng lão bà đều là quỷ, nhưng các ngươi xem như quỷ quái nở tờ cờ có thể hay không chuyên nghiệp điểm. Bại lộ a cái này quái vật run rẩy mì sợi phương thức, bại lộ a. Trong trầm mặc, ba người cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng cái gì. Trần Ba thả xuống bát, ăn xong rồi liền bắt đầu làm việc a. Thịnh Vân Sảo liếm môi một cái, chủ động đứng dậy, ta đi rửa bát. Nàng ôm bát liền hướng phòng bếp đi. Trong nồi còn sót lại điểm mì nước, thêm vào trong bát còn có thể giải thèm một chút. Ta cũng đi. Trần Ma cũng siêu đứng lên. Hai người mỗi người một cái bát, đua tốc độ giống như liền hướng phòng bếp bên trong chạy đi. Lưu lại chuyển xuống bên dưới bát Trần Ba, cùng mới vừa ăn vài miếng mì sợi Giang Dã. Phòng trực tiếp phía trước một đám thủy hữu cũng nuốt một ngụm nước bọt. Thật ăn ngon như vậy sao? Mới vừa hạ đơn tê cay mì sợi, thêm trứng thêm giam đông. Dẫn chương trình, các người ăn cơm ít nhiều có chút dọa người. Không định làm người sao? Sau khi cơm nước xong, trước Giang Dã hướng hoa thần trồng hoa địa điểm. Nguyên lai tưởng rằng hắn đã tính toán sớm, nhưng đến vị trí mới phát hiện, không ít người đã bắt đầu bận rộn. Giang Dã chào nê đầu tử, cũng một đầu chui vào nhà mình chiếu bên trong. Bởi vì chiếu phía trên chỉ cần túi lưới bao lại, tia sáng trực tiếp chiếu vào. Sáng tỏ tầm mắt bên dưới, Giang Dã phát hiện hôm qua mới trồng xuống chủng tử, bây giờ đã dài đi ra. Ước chừng có 30 cm. Thẳng tắp một cái, còn sinh trưởng mấy cái lá cây. Đây rốt cuộc cái gì chủng loại? Giang Dã nhìn xung quanh một vòng, mặc dù kinh dị thế giới cũng có lớn lên rất nhanh thực vật, nhưng hắn luôn cảm thấy gốc cây thực vật này, quen biết hắn đều có chút bất động. Có thể trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Liên tại Giang Dã nghiêm túc nhìn chăm chú thời điểm, bên hai bỗng nhiên thổi qua một đạo nhỏ bé yếu ớt âm thanh. Nếu không phải cẩn thận nghe, hắn thật đúng là nghe không được. Có chút khác, cái này kỳ quái lưỡng cước thú đang làm gì đó? Nó có phải là ngốc? Giang Dã nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn hướng trước mắt chỉ dài mấy cái lá cây nhánh hoa. Không hổ là hoa thần chủ tử, còn không có nở hoa liền có thể mắng chửi người. Sông Đả công nhân Dã quay người ra chiếu, cầm thùng nước hướng giếng nước phương hướng đi đến. Đi qua bên cạnh mấy cái người tham dự hoa bằng lúc, Giang Dã ngầm trộm nghe đến bên trong truyền ra đồng dạng nhỏ bé yếu ớt âm thanh. Ngạt chết ngạt chết ngạt chết ô ô ô ô ô, ngược lại nhiều như thế nước, muốn chết à? Giang Dã liếc nhìn mấy cái kia hoa bằng, người tham dự đều ở bên trong bận rộn, nhìn không ra đã làm những gì. Nghe những âm thanh này ngữ khí, xem ra mỗi viên chủng tử tính tình cũng là không giống. Là kinh dị thế giới hoa đều như vậy, vẫn là nói, chỉ có bách hoa thôn đích hoa là như vậy. Báo thủ. Các nàng là đến báo thủ. Một thân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh giếng đại thụ phía sau xuất hiện. Điên điên khùng khùng từ bên người Giang Dã chạy qua, báo thủ ha 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 ha. Các nàng đều là người báo thủ điên lão thái bà tóc lộn xộn, tinh thần trạng thái tựa hồ so với hôm qua còn muốn kém. Nàng lúc thì nổi điên, lúc thì giống như hài đồng. Vệ Hữu 18 một cái chuẩn ha 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 bệ trong chốc lát, điên lão thái bà liền biến mất tại đường nhỏ phần cuối. Báo thủ, quả phụ, vẫn là hoa thần. Giang Dã đi tới bên cạnh giếng, đem xong chức nghiệp vị triệt hạ, chỉ lưu lại một cái hoa tượng chức nghiệp. Hoa thần cùng quả phụ đều là nữ, bách hoa thôn chết rất nhiều nữ nhân. Nam nhân trẻ tuổi bọn họ đều muốn trồng hoa, là chủ tội. Vẫn là vì trấn áp cái gì? Đông, thùng nước bị sợi dây trói, ném vào trong giếng, tóe lên từng mảnh bọt nước. Giang Dã cũng không có chờ thùng tràn đầy, liền đem thùng gỗ kéo tới. Liên tại thùng nước cách miệng giếng còn có nửa mét khoảng cách lúc, một cái ảm đạm tay bỏ lên trên sợi dây, bắt lấy miệng giếng cái kia quả nhiên sợi dây. Một thời gian, thùng nước trọng lượng đột nhiên lên cao đến một cái khác độ. Kéo lên sợi dây, cũng quét quét đi xuống. Miệng giếng múc nước dùng một bánh xe giống như là không kiểm soát đồng dạng, không ngừng mà chuyển vòng vòng. Giang Dã kịp thời tiến lên kéo lấy sợi dây, mới không có để thùng tiến một bước trượt. Dù là như vậy, thùng nước cũng một lần nữa rơi xuống nước đọng bên trong. A, ngươi muốn cái gì? Ảm đạm tay lôi kéo phía dưới sợi dây, một đạo bi thương mà thanh âm không linh vang lên. Thanh âm kia tựa như từ đáy giếng truyền đến, lại tựa như liền tại Giang Dã bên hai. Ngươi muốn cái gì? Ta giúp ngươi. A, sau hai truyền đến một trận gió mát, phản phất có cái gì đông tây bỏ lên trên sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm. Giang Dã đại não một trận hoảng hốt, tinh thần lực giống như là bị kéo vào đáy giếng, một mảnh yên lặng. Hắn muốn cái gì? Hắn chẳng qua là muốn loại hoa đẹp mà thôi. Ngươi muốn cái gì? Ta giúp ngươi. A, hắn muốn cái gì? Thanh âm kia dẫn dụ Giang Dã hướng về càng sâu bên trong đáy giếng tìm kiếm. Lúc này, Giang Dã lại bất thình lình giật cả mình. Hắn muốn cái gì? Hắn chẳng qua là nghĩ phải thật tốt sinh hoạt mà thôi. Xem như Trường Tam Nhi, xem như Giang Dã. Có lẽ là phía trước thêm điểm thuộc tính có tác dụng, Giang Dã lần này rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn đem sợi dây tại trong tay kéo nhất chuyển, sau đó đem thùng nước kéo lên. Trong thùng nước y nguyên chỉ có nửa đời, trọng lượng phảng phất một túi mấy chục cân gạo. Cũng giống như hôm qua, Giang Dã một lần nữa đem tiểu trấn tố để ra chức nghiệp an bài bên trên, nguyên lai tưởng rằng trọng lượng cùng đấy lòng dục vọng có quan hệ. Có thể hiện tại xem ra, còn có cái khác đông tây. Hắn có lẽ còn không có phát động điều kiện kia. Xách theo thùng đi trở về thời điểm, Giang Dã trong đầu đông nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Lần sau thử xem. Cái này nước coi như ngọt. Cái này cái gì đông tây? Khó ngửi. Thật bẩn. Giang Dã cho hoa bằng tưới xong nước, lại làm điểm phân bón. Nguyên lai tưởng rằng ít nhất phải chờ mấy ngày mới cần bón phân, nhưng nhìn lấy nhánh hoa lớn lên tốc độ, chậm chút ngày bón phân đoán chừng sẽ dinh dưỡng theo không kịp. Ăn uống no đủ phía sau, cái kia nhánh hoa liền không có nói nữa. Đám chim thức bắt đầu tắm rửa sáng sớm ánh mặt trời. A, Giang Dã thấy thế, cũng không khỏi đến híp híp mắt. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, thích hợp ngủ bù. Liên tục hai đêm đều ở lương chi thức điểm, dù là Giang Dã cũng không nhịn được cảm thấy có chút buồn ngủ. Phía sau còn không biết muốn ngồi bất động thật nhiều ngày. Giang Dã kéo qua một bên đống đồ lộn xộn chăn đông, trải dưới thân thể. Thấy được trần ma cho hộp sắt bị mở ra, hắn giật mình trong lòng. Tranh thủ thời gian cầm sang xem một cái, bên trong côn trùng quả nhiên không thấy. Có người đến qua. Chương 110, náo kịch, oán khí trị. Chương 110, náo kịch, oán khí trị. Theo ý của trần ma, những người khác không cho phép can thiệp những người tham dự trồng hoa quá trình. Chẳng lẽ là chỉ cần không trực tiếp đối hoa hạ thủ liền được? Vẫn là nói, chuyện như vậy xuất hiện cũng là khảo nghiệm một vòng. Thần sắc của Giang Dã phức tạp liếc nhìn mặt khác hoa bằng, lấy ra thuốc bổ sâu ở xung quanh phun ra một vòng, suy nghĩ một chút, hắn đi đến bên con đường nhỏ, ở xung quanh tìm một vòng. Chính mình điều chế một phần chủ dẫn, đặt ở chính mình hoa bằng cách đó không xa. Chỉ cần những cái kia côn trùng còn tại phụ cận, khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới, ăn liền sẽ chết. Chấm dứt hậu họa. Nếu không bạn nhất trời mưa loại hình tình huống xuất hiện, thuốc bổ sâu hiệu quả liền nhạt. Làm xong cái này một hệ liệt động tác phía sau, Giang Dã mới trở lại hoa bằng trước mặt. Run rẩy chăn đông, sau đó dùng một khối vừa vặn tiện tay lấy xuống đại diệp che ở trên mặt. Hai bên trái phải người tham dự nửa đường đi ra, nhìn đến trên mặt đất thẳng tắp nằm người. Không nhịn được ngẩn người, lập tức biểu lộ kỳ quái. Người này, đến cùng có hay không hảo hảo ở tại trong hoa? Bất quá thiếu một cái người tham dự, bọn họ liền nhiều một phần bị hoa thần đại nhân chọn chúng có thể. Hai người không có còn nhiều, cầm cần đông tây phía sau, tiếp tục vào bản thân bên trong hoa bằng. Tới gần buổi trưa, mặt trời trên không treo. Không ít người mọi nhà bên trong đều bay ra khỏi mùi cơm chín. Chỉ có Trần Trường Tam Nhi ra bên trong còn lạnh nổi. Trần Ma vội vội vàng vàng từ trong đất đuổi trở về, liền thấy mới cưới trở về Nhi tức phụ thành thơi trông coi tại cửa ra vào nhìn quanh. Cơm làm xong sao? Trần Ma hỏi. Thịnh Vân xảo lắc đầu, Trường Tam Nhi nói muốn trở về. Trường Tam Nhi tại trong đất vội vàng, ngươi còn muốn để hắn trở về nấu cơm? Trần Ma nghe vậy, lúc này khí trung chán, chỉ vào cái mũi của nàng liền mắng lên, ngươi mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi, à, về đến còn phải chúng ta làm việc nấu cơm cho ngươi. Nào có ngươi dạng này làm con dâu. Nhà ta Tam Nhi là mời cái tổ tông trở về sao? Thịnh Vân Sảo tính toán giải thích nói, chính hắn nói, mà còn hắn làm cơm cũng xác thực ăn ngon. Ăn ngon cái kia cũng không phải ngươi nên ăn. Trần Ma cả giận, hắn đều làm, vậy ngươi làm cái gì? Ta Trần gia không nuôi ăn không ngồi rồi. Nàng nói xong, liền đem Thịnh Vân Sảo hướng bên ngoài biệt đẩy, ngươi đi, ngươi đi. Mụ, Thịnh Vân Sảo hô, ta làm sao ăn không ngồi rồi? Ta huy heo, quét dọn vệ sinh, còn đánh mét, chọn lấy nước, làm sao lại ăn không ngồi rồi? Trần Trường Tam Nhi chính mình nói phải trở về. Ngươi có bản lĩnh đi cùng hắn mắng đi. Trần Ma trừng mắt, tốt lắm, ngươi còn cùng ta chọc đi lên. Thịnh Vân Sảo bật miệng, túi đầu đứng ở một bên. Rõ ràng là Trần Trường Tam Nhi chính mình đáp ứng nàng, làm sao còn thành lỗi của nàng? Trần Ma vẫn còn tiếp tục mắng, đem xung quanh hàng xóm đều dẫn ra xem kịch. Mau đến xem, đây rốt cuộc là ở đâu ra tổ tông à? Thịnh Vân Sảo liếc nhìn đường nhỏ phần cuối, vẫn không có thân ảnh của Trần Trường Tam Nhi. Mụ ngươi đừng nói nữa, ta đi chính là. Nàng hít mũi một cái, quay người hướng phòng bếp đi vào trong đi. Quá nóng quá nóng quá nóng. Cái kia lưỡng cước thú đi đâu rồi? Có như thế chiếu cố hoa sao? Giang Dã là bị mặt khác trưởng bối đến đưa cơm âm thanh đánh thức, mới vừa tỉnh lại, liền nghe trong hoa bằng truyền đến nhỏ bé yếu ớt âm thanh. Hoa tựa bị động hoa ngữ kỹ năng cùng cái khác kỹ năng khác biệt, Giang Dã đồng thời không nhìn thấy làm lạnh thời gian. Hình như chỉ muốn tới gần hoa, hắn liền có thể nghe đến âm thanh. Thời gian không sai biệt lắm. Giang Dã hoạt động một chút, bốn phía nhìn một chút, đến đưa cơm chỉ có mấy nhà người. Hiện tại thời gian coi như sớm, trở về vừa vặn kịp. Hắn dùng ga giường đem trên hoa bằng mặt che vừa che, tránh cho ánh mặt trời bắn thẳng đến tại nhánh hoa bên trên. Ta trở về làm cái cơm, chờ ta trở lại. Hắn đối với nhánh hoa đích nói thầm một câu, cũng không biết đối phương có thể hay không nghe hiểu. Một đường hướng trong nhà đi. Vừa mới tiến biệt tử, liền nghe đến trong phòng truyền ra tiếng ồn ào. Ôi, cái này ở đâu ra ăn ngon chó, liền trong nhà đông tây đều trộm. Ta đây là gặp mấy đời người ta. Để tất cả mọi người nhìn một cái, đây rốt cuộc là nhà nào ăn ngon chó. Người cái không cần mặt mũi, Giang Dã cảm thấy không ổn, hai ba bước đi vào, liền thấy Trần Ma cầm một cái thiêu hỏa côn, đuổi theo Thịnh Vân Sảo đánh. Đuổi tới nơi hẻo lánh, một gậy liền phải đặt xuống đi. Trong mắt Thịnh Vân Sảo rưng rưng, trong mắt hiện lên một tia bán độc. Mụ. Giang Dã bằng vào tăng lên phía sau thể chất, tranh thủ thời gian xông lên phía trước, ngăn tại trước người Thịnh Vân Sảo. Phanh. Thiêu hỏa côn chân thực đáp lên Giang Dã trên lưng. Giang Dã kêu lên một tiếng đau đớn. Hai nữ đều sửng sốt. Thịnh Vân Sảo con mắt lấp lóe, trong mắt bao nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Trần Ma ném đi thiêu hỏa côn, tay chân luống cuống nhìn xem Giang Dã, "Con à, ngươi cái này làm gì à? Có đau hay không a?" Giang Dã trấn an vô Thịnh Vân Sảo, "Không có việc gì." Nhưng sau đó xoay người nhìn hướng Trần Ma, "Mụ, phát sinh cái gì a? Ngươi làm sao còn động thủ?" Nâng lên cái này, Trần Ma lại tới khí, "Còn không phải cái này không cần mặt mũi, không làm cơm coi như xong, vậy mà thừa dịp chúng ta không ở nhà, ăn trộm gà trứng ăn." "Ăn trộm gà trứng?" Giang Dã nghi ngờ nhìn hướng Thịnh Vân Sảo. Thịnh Vân Sảo ủy khuất nói, "Ta không có, ít cái kia mấy quả trứng gà là đại gia buổi sáng ăn. Chúng ta buổi sáng nào có ăn trứng gà?" Trần Ma trừng mắt, hận không thể đi qua xé nát cái miệng đó. Giang Dã xem như là minh bạch chuyện gì xảy ra. "Mụ, buổi sáng ta xác thực cho đại gia tăng thêm trứng gà." Hắn bất đắc dĩ nói. "Trần Ma, ta nào có ăn. Liền tại bát mì bên trong. Các ngươi ăn quá nhanh, đoán chừng không có chú ý tới." Giang Dã. Trong nhà rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Trần Ma về suy nghĩ một chút buổi sáng cái kia bát mì, tiết hầu giật giật. Bởi vì ăn quá nhanh, nàng thậm chí còn chưa kịp dư vị. Cái kia nàng còn lười biếng không làm cơm đâu. Trần Ma tính toán tìm về chút mặt mũi, chúng ta Trần gia không nuôi ăn không ngồi rồi. Nấu cơm. Lần này đến phiên Giang Dã trừng mắt, ta không tại, ai dám nấu cơm? Vân Nhi, lời ta nói ngươi không có cùng mụ nói sao? Hắn nhìn hướng Thịnh Vân Sảo. Cái này vừa nói, hai nữ nhân đều ngẩn người. Thịnh Vân Sảo nói, cái gì? Về sau chúng ta phòng bếp ta bao hết. Giang Dã nói, các ngươi ai cũng không cho phép lén lút nấu cơm. A. Trần Ma ngu ngơ lại. Không phải, con A. Ngươi cấp nấu cơm là vì sao? Trừ phi các ngươi so ta làm đến càng ăn ngon hơn, nếu không cái này phòng bếp liền từ ta làm chủ. Giang Dã nói, ta nói ăn cái gì, các ngươi liền ăn cái gì. Trần Ma còn muốn nói nữa cái gì, liền nghe Giang Dã nói, thật đói à, mụ ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, Vân Nhi tới giúp ta. Trần Ma trơ mắt nhìn hai người đi vào phòng bếp, nghĩ muốn đi vào, trong đầu nghĩ đến Giang Dã lời vừa rồi, lại dừng lại chân. Nhi tử của nàng nấu cơm xác thực ăn ngon. Chương 111, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, cướp đồ ăn. Chương 111, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, cướp đồ ăn. Dẫn chương trình cái này sóng làm tốt, trực tiếp để hai nữ nhân bắt đầu đau lòng. Nếu là trực tiếp ngăn đón Trần Ma không cho đánh, trong lòng Trần Ma đoán chừng lại không biết muốn nghĩ cái gì. Dẫn chương trình còn tại đi học a, có thể làm đến bước này đã rất ngại tư. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn đối với vừa vặn náo kịch một trận phân tích. Từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn chính là một vấn đề khó. Xử lý như thế nào, có thể hay không thật tốt ở chung, có thể nói, trượng phu ở trong đó lập trường là trọng yếu nhất. Vô luận thiên vị phương nào, cũng không khỏi sẽ để cho một phương khác chịu bị khuất. Nhất là dẫn chương trình bây giờ tình huống, một bên là nghiêng về chính mình quỷ mẫu thân, một cái là chỉ có thể theo dựa vào chính mình quỷ lão bà. Người khác mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn lên men phía sau, tổn thương tình cảm. Dẫn chương trình chỗ này, đến muốn mạng. Một cái xử lý không tốt, chính là phía trước có hổ sau có sói. ta đột nhiên nhớ tới trước đây chơi một cái trò chơi, cặn bã nam 100 loại tiểu chết trong thức ăn bị hạ dược, buổi tối đi ngủ bị che chết, ra ngoài rơi trong hố, tại trong nhà ngồi đều bị xà nhà đập chết. Dẫn chương trình một cái học sinh, có thể làm đến bước này, đã rất tốt. Xác thực, phần lớn người đoán trường xử lý còn không có dẫn chương trình tốt. Ngài đặc biệt lao công ta tới học một chút thanh thượng thành. Ngươi nghỉ ngơi. Chuyện này là ta không có chuẩn bị cho tốt, trách ta. Phòng bếp bên trong, Giang Dã không có để Thịnh Vân xảo hỗ trợ. Bản thân đi lò kiếp trước hỏa, xây dựng bắp ngô tâm cùng gỗ. Hắn không nghĩ tới chính mình một ngủ là ngủ lâu như vậy, cũng không nghĩ tới trong nhà sớm như vậy liền bắt đầu làm cơm. Đoán chừng là nghĩ đến muốn cho hắn đưa tới, cho nên Trần Ma trước thời hạn trở về. Thịnh Vân xảo ngồi ở đằng kia bốc lên nước mắt, ủy khuất không thôi, rõ ràng là tự ngươi nói muốn làm cơm. Trứng gà cũng là Trần Trường Tam Nhi nói muốn làm. Kết quả quay đầu lại đều là lỗi của nàng. Ta nói muốn trở về theo ngươi. Là ta về trễ. Giang Giang một bên nhìn hỏa, một bên nói, ta lần sau nhất định chú ý. Hắn nhóm lửa xong rồi, lại nhìn về phía Thịnh Vân xảo, bị đánh tới không có. Có đau hay không? Còn tốt. Thịnh Vân xảo về miệng, trên thân thể đau không bằng trong lòng ủy khuất. Đợi chút nữa ta cho ngươi xem một chút. Giang Giang nói xong, chân chu từ trong nhà tìm ra nguyên liệu nấu ăn, lại lấy ra thịt khô đến cắt một đoạn. Cơm đã hấp tốt, lấy hắn nấu cơm tốc độ, nên sẽ không phải chậm trễ quá nhiều thời gian. Đem phiên ra cắt miếng, quả cà cắt khối, rau cần cắt hạt tròn. Thất âm thanh có tiết tấu vang lên. Thịnh Vân xảo gặp hắn loay hoay xoay quanh, xoa xoa nước mắt, thầm nói, muốn ngươi trở về muộn như vậy. Nhưng sau đứng dậy đi lò phía trước hỗ trợ nhìn hỏa, ta không giúp đỡ ngươi có thể kịp sao? Giang Dã suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, mà là rút ra một cái tay, so tâm, cảm ơn lão bà hắc hắc đây là cái gì động tác? Thịnh Vân xảo nhìn hắn tay, cũng đi theo làm một chút, thiền sao? Là so tâm, thích ngươi ý tứ. Giang Dã giải thích nói, một loại mạng lưới dùng từ. Thịnh Vân xảo đỏ mặt, thừ một tiếng, không có lại nói tiếp. Một thời gian, phòng bếp bên trong chỉ còn lại nhóm lửa âm thanh cùng Giang Dã xử lý nguyên liệu nấu ăn âm thanh. Từ rồi, Giang Dã đem cắt miếng thịt khô bỏ vào trong nồi lật xào, đột nhiên nghĩ đến một việc, ta hôm nay trở về thời điểm, nhìn thấy trong thôn A Thúc xách theo cá tươi. Cá sao? Thịnh Vân xảo một bên nhóm lửa, một bên nói, hẳn là cửa thôn đầu kia sông A. Sông kia bên trong lại có như thế lớn rồi cá. Giang Dã yêu thích nói, một chút ta cũng đi làm đầu trở về. Không, ngươi không thể đi. Thịnh Vân xảo đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh lửa tỏa ra mặt của nàng, sáng tối chập chờn. Giang Dã ngẩn người, vì cái gì? Ngươi không thích ăn cá sao? Tê cay hấp ta đều sẽ, giải lên hành thái, rất thơm. Ù ngục, không biết là vì trong nồi lật xào mùi thịt, vẫn là bị Giang Dã miêu tả cá hấp dẫn. Thịnh Vân xảo nuốt nước miếng một cái, ta đi. Ngươi đi trong đất bận rộn, ta đi bắt cá là được rồi. Mu hẳn là cũng thích ăn. Khách sảnh bên trong, Trần Ma cuối cùng tiêu hóa xong cảm xúc, chuẩn bị dọn dẹp một chút trong nhà, phát hiện trong nhà xác thực đã thu thập sạch sẽ. Người phong bếp bên trong phiêu tán đi ra mùi thơm, nàng nhớ tới buổi sáng cái kia bát mì. Đột nhiên cảm giác được để nhi tử nấu cơm cũng còn có thể. Quá thơm. Nghe lấy bên trong lật xào dao âm thanh, nàng nghĩ đến có nên đi vào hay không nhìn xem, giúp đỡ một chút. Mới vừa đi tới cửa phòng bếp, liền nghe đến từ rồi xào dao âm thanh bên trong, Thịnh Vân xào nói, ta đi. Người đi trong đất bận đột, ta đi bắt cá là được rồi. Mu hẳn là cũng thích ăn. Trần Ma bước chân dừng một chút, lại quay người đi trở về. Tính toán, nàng đừng đi quấy rầy cái này hai cái miệng nhỏ. Buổi trưa Giang Dã xào đồ ăn lấy nhanh làm chủ, nhưng ý nguyên rất thơm. Làm quả ớt cùng hạt tiêu hỗn hợp ở bên trong, kích thích người cái mũi cùng bị giác. Trần Ba trở về thời điểm, vừa vặn ra nổi. Rau cần đinh xào thịt, tỏi hương quả cả, rau trộn kinh già, xào bí đỏ kia, còn có một cái rau cải xôi trứng hoa canh. Đối với nông gia đến nói, cũng coi như dừng lại phong phú cơm trưa. Có thể ăn cơm. Giang Dã cùng Thịnh Vân xào cùng nhau đem cơm bưng đến trên mặt bàn, lại mang lên bát đũa. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống phía sau, Trần Ma nhìn xem cái kia bát xào thịt nhíu nhíu mày, đồng thời chảy nước miếng. Đợi mọi người đều ngồi xuống phía sau, nàng mới kẹp một đũa tỏi hương quả cà. Bị tỏi dung thẩm thấu quả cà lập tức tại trên đầu lưỡi nổ tung hoa. Trần Ma lập tức lại đi ăn mặt khác mấy món ăn, chờ thức ăn chay đều nếm một lần phía sau, không nỡ kẹp một đũa thịt khô. Thịt khô sông hương cùng rau cần mùi thơm kết hợp với nhau, tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Ăn ngon, ăn ngon. Trần Ma một đũa lại một đũa, miệng lớn nuốt cơm, đắm chìm tại thức ăn ngon bên trong, xong quên hết rồi mới vừa muốn nói gì. Cùng nhi tử làm ra đồ ăn so sánh, bọn họ trước đây ăn quả thực chính là heo ăn. Giờ khắc này, Trần Ma hoàn toàn đối Giang Dã xuống bếp hành động, tiến một bước sinh ra tán đồng cảm giác. Sát thực hương, cái này quả cà làm thế nào? Trần Ba cùng Thịnh Vân xảo cũng không kém bao nhiêu, gấp thức ăn tốc độ gần như sắp đến tàn ảnh. Giang Dã đang muốn giải nói một chút, lại thấy được từng đôi đũa bay qua, mấy người tay cùng miệng căn bản không ngừng. Thấy thế, hắn cũng không đoái hoài tới giải thích, gia nhập gấp thức ăn trong đại quân. Cơm sáng là một người một bát, có thể cơm trưa là mọi người cùng nhau ăn. Chấm thêm điểm hắn liền đồ ăn đều kẹp không tới. Không ngoài dự liệu, mấy bàn đồ ăn bị ăn phải sạch sẽ. Liền sau cùng nước ấm đều bị Trần Ba dùng để cơm nhão. Không ăn uống no đủ, Trần Ma nhìn xem Thịnh Vân xảo thu thập bát đũa tiến vào phòng bếp phía sau, nhỏ giọng đối Giang Dã nói, con à, ngươi làm sao cắt nhiều như thế thịt? Ngươi nếu là thèm, chính mình làm một điểm ăn là được rồi. Như vậy nhiều thịt, ăn ngon là ăn ngon, có thể nàng nhìn đau lòng. Giang Dã nói, mụ, các ngươi khổ cực như vậy, ta nghĩ cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Vài ngày sau không phải muốn đi bên ngoài bán hoa sao? Đến lúc đó chúng ta lại đi mua điểm thịt trở về liền được. Hắn nói, Vân Nhi còn nói muốn cho ngươi bắt cá ăn đâu. Đến lúc đó nhìn các ngươi thích hấp vẫn là thịt kho tàu. Nghe đến ăn, Trần Ma phản xạ có điều kiện nuốt nước miếng một cái.
nàng trước đây rõ ràng không có như thế tham ăn. Người cái này nhi tử ngốc, bán hoa tiền kiếm được không được tồn lấy, về sau làm sao nuôi bé con? Trần Ma buồn cười nói, tiền là tồn không xong, trước ăn ngon uống ngon, đem thân thể dưỡng tốt. Giang Gia nói, tính toán Trần Ma lắc đầu, ngươi đến lúc đó đi cũng tốt, ngươi đi thì biết. Chương 112, trên trời rơi xuống huyết vũ. Chương 112, trên trời rơi xuống huyết vũ. Thiên Phú đề thị, hoàn thành dừng lại bữa trưa, thuộc luyện độ 10. Sau bữa ăn, Giang Dã cho Thịnh Vân Sảo nhìn một chút vết thương trên người, còn tốt, Trần Ma không có thật bên dưới nặng tay. Thịnh Vân Sảo nói buổi chiều muốn đi bờ sông điều nghiên địa hình, Giang Dã thì trở lại hoa bằng. Nhìn thấy nhánh hoa một khắc này, Giang Dã hơi kinh ngạc. Lại cao lớn, nhánh hoa bên trên lại tăng thêm hai cái lá cây. Hắn bất quá liền trở về ăn cơm trưa thời gian. Buổi chiều thời điểm, Giang Dã lại cho nhánh hoa làm điểm mập, lại đi buổi sáng làm trùng dẫn chỗ ấy nhìn một chút. Xung quanh nằm một vòng độc trùng, trong đó có cái kia nhân diện câu dẫn. Bên kia, Chi Bắc buổi sáng bắt đầu liền có chút không để tâm. Mặc dù người đã đến hoa bằng, lại nhớ tối hôm qua thê tử nói sự tình. Từ khi quyết định lưu tại Bách Hoa thôn nằm ngửa phía sau, đối hoa thần trùng tử cũng không quá coi trọng. Với hắn mà nói, tác dụng duy nhất chính là có thể cầu phúc, có thể để cho trong nhà hoa trùng càng tốt loại hình. Cả ngày xuống, hắn một bên hứng hở trông nom trùng tử, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Hắn nói địa chỉ, thê tử cũng nói sẽ đến nhìn lén kiểm tra cương vị. Cái này hoa bằng khu xung quanh có chút dốc nhỏ cùng đại phiến hương hoa, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ rừng trúc hoặc là rừng cây. Có thể ẩn thân địa phương không ít. Cũng không biết lão bà hắn lúc nào đến, sẽ không xuất hiện tình huống gì. Những người khác không cho lão bà đến, khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng Chỉ Bác cảm thấy, dù sao đều nằm ngửa, có lẽ không có cái gì vấn đề lớn. Tới hoa nước giếng là căn cứ người dục vọng đến phán định trọng lượng, trong nhà lão bà cùng hoa thần cũng đều tràn ngập dục hoặc. Liền bên cạnh A Thẩm, đều mang một cỗ thành thuộc bị lực. Chỉ Bác xem chừng, chính mình chỉ cần cất kỹ tâm, có khắc quá lớn tham niệm liền có thể sống. Hắn cả ngày gần như đều ở tại hoa bằng cửa ra vào, chỉ cần thê tử đến liền có thể nhìn thấy hắn, đủ để chứng minh hắn là vô tội. Tại đánh ba lần ngủ gật, trong miệng cái đuôi cọ đều nhanh ngậm nát phía sau, một ngày cuối cùng sắp kết thúc. Cái khác người tham dự là chờ trưởng bối đến đưa cơm, trời sắp tối mới trở về. Chỉ Bác là đến chút liền tan tầm, phủi mông một cái liền chuẩn bị rời đi. Dư quang bên trong, một tên cô gái trẻ tuổi bọc lấy khăn trùm đầu, túi đầu, cầm cơm, lặng lẽ vào Chỉ Bác bên cạnh hoa bằng khu. Lao công, thanh âm kia rất ngọt ngào, có thể hoa bằng bên trong nam nhân không chút nào không lĩnh phong tình, ngược lại cau mày nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới cho ngươi đưa cơm a. Nữ tử nói như vậy, nhưng trong mắt loạn chuyển. Làm nàng nhìn thấy trong đất đã xuất hiện nhánh hoa lúc, con ngươi co rụt lại. Nam nhân cảm thấy không ổn, đưa tay liền muốn đem nàng đẩy đi ra. Lan, ngươi kêu người nào Lan? Nữ tử đống nhiên dương mắt, đỏ thắm hai mắt nhìn xem hắn. Nàng toàn thân toát ra một vòng sát khí, nam nhân mới vừa đụng phải, liền phảng phất bị trước thiêu thu tay về, hoảng sợ mà phẫn nộ nhìn xem nàng. Bất quá là nữ nhân, cũng dám đối ta nổi giận. Ha ha ha, ha ha ha. Bất quá là nữ nhân, nữ tử châm chọc cười ra tiếng, huyết lệ theo gương mặt trượt xuống. Cơm hộp rơi lấy đất, nhưng không có người để ý đúng vậy à? Bất quá là nữ nhân, cho nên ngươi liền có thể tùy ý đánh chửi, tùy ý điều động nam nhân trên mặt y nguyên phẫn nộ, nhưng trong lòng lại có chút không có sức. Nghĩ muốn xông ra hoa bằng, lại manh liệt cảm giác cổ căng một cái. Nữ nhân không biết từ chỗ nào lấy ra một sợi dây thừng, bao lấy cổ của đối phương. Chết đi, cậu nam nhân. U ngu cục người không khí bên trong đồ ăn mùi thơm, Chí Bác cảm giác bụng có chút đói bụng. Không biết lao bà hôm nay làm cái gì tốt ăn. Mặc dù Bách Hoa thôn cơm nước điều kiện chẳng ra sao cả, nhưng so với trước kia những cái kia phó bản, đã không muốn tốt quá nhiều lần. Nổ. Phun ra trong miệng cỏ đuôi chó, Chí Bác phủi mông một cái đứng dậy. Về nhà rồi, hắn kiên quốc, tại tất cả mọi người còn không có rời đi thời điểm, nên ngang hướng ngoài hoa bằng khu vây đi đến. Mới vừa đi tới biên giới, bả vai hắn đống nhiên bị người từ phía sau va vào một phát. Ai vậy? Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo huyết sắc cái bóng từ bên cạnh thổi qua. Dài rát tóc dài bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tấm tràn đầy sát khí mặt. Con mắt màu đỏ ngòm nhìn hắn một cái. Liền cái nhìn này, Chí Bác như rớt vào hầm băng. Cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, không thể động đậy, phản phất có vô số chỉ huyết thủ từ khắp nơi xuất hiện, liền đè lại hắn thân thể. Muốn đem hắn kéo vào vô biên hắc ám. Lao công vào ngoài một đoàn hương hoa bên trong, thê tử đột nhiên nhảy ra, vô bờ vai của hắn, cũng đánh rất hắn trên vai phải huyết thủ ấn. Ngây ngốc làm gì đâu? Chí Bác lập tức lấy lại tinh thần, nghĩ mà sợ nhìn xung quanh một chút, thấy chỉ có thê tử, mới thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Làm sao vậy? Thê tử kéo lại hắn cánh tay, không phải muốn về nhà ăn cơm sao? Hắc hắc, về nhà ăn cơm. Chí Bác gật gật đầu, tạm thời đem vừa vặn một màn kia ném ra sau đầu. Hắn quay đầu liếc nhìn, hoa bằng khu những người tham dự như cũ tại đội vàng. Nhưng cố kia gì sắc vị, lại quanh quẩn tại chót mũi của hắn, vùng đi không được. Thứ hai ngày, Bách Hoa thôn rơi ra mưa to. Gà trống không có gáy, Giang Dã suýt nữa tại trong nhà nhiều có một giờ sách. Vẫn là Trần Ma đến đều, hắn mới biết được hướng đông. Trời mưa. Giang Dã mở ra đại môn chuẩn bị nhìn xem tình huống. Ai ngờ, đại môn vừa mới mở, phô thiên cái địa mùi máu tươi liền đem hắn chìm ngập. Huyết sắc nước mưa từ mái hiên nhỏ xuống, tại trong sân chảy xuôi. Trong sân đóa hoa bị giọt mưa nhiễm, chẳng những không có chỗ này đi xuống, ngược lại nhiễm lên một vệt kiểu diễm quỷ gì đỏ. Thịnh Vân Sảo sang xem nhìn, hôm nay sắc trời hình như không quá tốt đâu. Giang Dã trừng mắt nhìn, ngươi nhìn mưa kia là màu gì? Thịnh Vân Sảo, tại sao là màu đỏ? Giang Dã nghiêm mặt gỗ, đúng vậy a, tại sao là màu đỏ? Đáng tiếc, ngày hôm qua không có đụng tới cá, nguyên lai tưởng rằng hôm nay có thể đi.
Thịnh Vân xảo nâng lên quai hàm, xem ra chỉ có thể qua mấy ngày lại đi. Chớ để ý, lão công chúng ta còn chưa ăn cơm đây. Thịnh Vân xảo đóng lại đại môn, lôi kéo Giang Gia hướng phòng bếp đi vào trong. Sau đó một mặt mong đợi nhìn xem hắn, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Giang Gia, cho nên ăn cơm so trên trời bên dưới huyết vũ còn trọng yếu hơn. Con a, chúng ta buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Trần Ma ngáp một cái, hôm nay cái này trời mưa đến lớn, cũng không biết lúc nào mới ngừng. Không có việc gì Trần Ba cũng cùng đi qua. Một nhà ba người nhìn xem Giang Gia. Sáng nay ăn cái gì? Giang Gia, rất tốt, hắn trong nhà này quyền lên tiếng đã vững chắc. Hiện tại tất cả mọi người muốn chờ đợi hắn lên tiếng. Tại ba đôi mong đợi dưới ánh mắt, Giang Gia suy nghĩ một chút, hôm nay trời mưa, làm cái ú của mặt, lại làm hai bàn rau trộn a. Từ khi hắn xuống bếp phía sau, người trong nhà khẩu vị thẳng tắp tăng gọn. Lượng cơm ăn cũng càng lúc càng lớn. Chiếu cái này xu thế đi xuống, không nhiều bán điểm hoa, đoán chừng thật đúng là không ăn được thịt. Chương 113, thất suất tội chương 113, thất suất tội, ta đi ra xem một chút hoa tình huống. Sau bữa ăn, Thịnh Vân xảo cùng Trần Ma thu thập phòng bếp. Trần Ba cầm áo tơi đi trong ruộng nhìn tình huống, Giang Dã cũng mặc vào áo tơi, đi hoa bằng khu. Mưa rơi rất lớn, Giang Dã vừa ra cửa, liền có máu loang bắn tung tóe trên mặt. Lạnh bước, mang theo một cỗ hàn ý, Giang Dã nhíu nhíu mày, đưa tay lau đi. Lộp bộp, Giang Dã đạp nước mưa đi tới hoa bằng khu. Nhìn một cái, khắp nơi đều là máu loang hoa. Phối hợp với đầy trời máu màn, phảng phất tiến vào luyện ngục. Thật là lớn mưa. Lưỡng tức thú, cái này mưa là lạ. Giang Dã đầu tiên là đem đống đồ lộn xộn che tốt, sau đó đem chiếu phía trên ga giường lôi kéo chỉnh tề, sau đó cố định lại. Cái này nước mưa quá mạnh, đối còn nhỏ nhánh hoa không nhất định hữu hảo. Làm xong quan trọng nhất hai loại sau đó, Giang Dã mới tiến vào chiếu bên trong. Trước mắt cái kia còn có cái gì còn nhỏ nhánh hoa, chỉ còn lại một cái lại thô lại cao xanh thực vật. Cái kia nhánh hoa lại vọt cao một đoạn, gần như có hắn phần eo cao như vậy. Trọng yếu nhất chính là, tại nhánh hoa đỉnh chót, nhiều một cái cơ hồ có thể không cần tính nụ hoa. Giang Dã vây quanh quan sát một phen, không sai, chính là nụ hoa. Lạnh quá nha. Một cái tiểu nữ hoa ngồi xổm ở trong góc, khuên tay, run lẩy bẩy. Y phục của nàng giống như là dùng nụ hoa làm, mang theo nhàn nhạt trắng cùng nhàn nhạt phấn. Tóc bị ướt nhẹp, tội nghiệp dáng dấp. Lưỡng tức thú, ngươi có thể hay không dùng điểm tâm? Phàn nàn lời nói còn lưu lại ở bên tai. Giang Dã trừng mắt nhìn, tại trong hoa bằng dạo qua một vòng. Cái kia còn có cái gì tiểu nữ hoa? Vừa vặn một màn kia, phản phất chỉ là hắn huyễn giác mà thôi. Giang Dã quay người ra hoa bằng, tìm ra một khối vải che mưa, đáp lên trên hoa bằng vương, che kín phần lớn nước mưa. Một giây sau, thanh âm non nớt ở bên tai thở dài, ta cảm giác tốt nhiều. Lưỡng cước thú, cái này mưa thật lớn, thật kỳ quái. Lưỡng cước thú, cái này muốn đi sao? Giang Dã đang chuẩn bị đi ra, bước chân dừng lại, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Hắn ở xung quanh đi lòng vòng, khắp nơi đều là máu loang hoa. Hắn phía trước thả độc trùng trùng dẫn đã tìm không được. A a cắt. Xung quanh mặt khác hoa bằng người tham dự cũng dần dần tới. Mặc áo tơi, bận điệu từ phía. Giang Dã một vòng xuống, thỉnh thoảng có thể nghe đến một chút âm thanh. Có giống tiểu hài, có lại giống như là thành niên nữ tử, còn có âm thanh rất cổ quái. Tựa như là yết hầu bị độc dược độc đồng dạng, khàn giọng có nghe. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa cảm xúc, cũng rất mặt trái, thậm chí đang mong đợi càng nhiều huyết vũ. Cho nên, ta không có hoa mắt, vừa vặn sát thực xuất hiện một cái tiểu hài. Giang Dã nhìn qua chính mình hoa bằng phương hướng, lẩm bẩm nói. Hoa thần ban thưởng chủ tử, có thể lớn lên người. Các loại, Giang Dã nhìn xung quanh một vòng. Ánh mắt từ ngoài hoa bằng khu vây, cái kia từng vòng liễu diễu, thưởng thụ lấy nước mưa hoa đoàn bên trên đảo qua. Cái này bách hoa thôn đích hoa bên trong, chẳng lẽ đều ký túc một cái linh hồn? Lúc này, hương hoa bọn họ còn tại không chút kiên kỵ xì xào bàn tán. Hoa ha 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 ha, ngươi thế nào còn hát lên, cùng cái kẻ ngu giống như. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này mưa rất dễ chịu sao? Hoa ha 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 lạnh bước, xem ra lại có người phải gặp hai đường. Chẳng lẽ không phải đã tao đương? Hoa ha 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 không tim không phổi, cẩn thận đem ngươi bán đi. Hoa ha 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 ha. Ta thấy được, mẹ tù thủy làm tình, phòng trực tiếp bên trong người cũng tại một cái nháy mắt, nhìn thấy tiểu nữ hoa. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người còn tưởng rằng là quỷ quái xuất hiện, hoặc là chính mình thức đêm tinh thần dị thường. Nhưng quét mắt mưa đạn, phát hiện không phải chính mình vấn đề. Lại xem xét mặt khác người chơi phòng trực tiếp, bọn họ lập tức có cái to gan ý nghĩ. Nên không phải là muốn chồng một cái nữ nhân ra đi. Cách cục nhỏ, có khả năng hay không, nữ nhân của Bách Hoa Thôn, đều là dạng này gieo xuống đến. Lần trước hoa thần chủng tử chồng ra đến, chính là khóa này những người tham dự lão bà. Đậu phộng. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Nếu như là dạng này, vậy liền có thể hiểu được. Vì cái gì tân hôn thê tử không thể tới đây? Bởi vì lao công của các nàng quả thật đang dùng thời gian tinh lực bồi dưỡng được một cái khác mỹ mạo nữ nhân, đẹp nhất hoa hồng. Chẳng lẽ chính là muốn so người nào chồng ra đến nữ nhân đẹp mắt nhất? Giờ khắc này, Thủy Hữu môn ngộ. Giang Dã lắc đầu, vứt bỏ trong đầu kỳ quái ý nghĩ. Nếu như Bách Hoa thôn đích hoa bên trong đều ký túc linh hồn, khó tránh cũng quá là nhiều. Cái này rậm rạp chẳng chịt, nói là nguyên một vùng biển hoa cũng không đủ. Giang Dã trở lại hoa bằng bên trong thời điểm, nhánh hoa chính nhàm chán nghĩ linh tinh. Một giọt mưa, hai giọt mưa, ba giọt mưa, một cái nụ hoa, hai cái nụ hoa, ba cái. A, lưỡng cước thú, ngươi trở về. Thanh âm non nớt tại bên tai vang lên. Giang Dã trong đầu lại lần nữa hiện ra tấm kia non nớt khuôn mặt. Tiểu Hải a. Giang Dã trước đây làm kiêm chức thời điểm, ngược lại là nổi cáo bóng rỗ dành qua Tiểu Hải. Liên mặc một thân thật dày gấu trúc phục loại kia. Hắn bưng cái ghế tại nhánh hoa phía trước ngồi xuống, nghe cố sự sao? Cực kỳ lâu trước đây, trong biển ở một đầu mỹ nhân ngư âm thanh của Giang Dạ không nhanh không chậm, rải rác tại cạch cạch tiếng mưa rơi bên trong. Dần dần, nhánh hoa bên cạnh xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Tiểu hài ngồi xổm trên mặt đất, chống đỡ cái cằm, tò mò nhìn hắn. Thiên phú đề thị, đóa hoa lớn lên tình huống thay đổi tốt, tâm tình vui vẻ. Chức nghiệp điểm 20, thuộc luyện độ 20. Lốt buốt, tới gần buổi trưa thời điểm, mưa đột nhiên thu nhỏ. Giang Dạ nhớ kỹ thời gian, trước thời hạn trở về nấu cơm. Buổi chiều, hắn đi trong thôn dạo qua một vòng. Cái này mới biết được, ngày hôm qua có người chết. Hơn nữa còn là một cái khác hoa bằng khu người tham dự. Tiểu tử, đừng để nhà ngươi nàng dâu đi hoa bằng nhìn quanh, Á Thẩm sẽ không hại ngươi. Ta nghe nói cái kia, chính là lao bà đi mới không có. Lại nói, cái kia bị hầu tử lão bà hôm nay có phải là cũng không thấy được. Mấy cái Á Thẩm trò chuyện, thỉnh thoảng thai kiện Giang Dã một câu. Giang Dã một bên phối hợp gật đầu, một bên hướng Á Thẩm bọn họ trong tay phân hạt dưa. Á Thẩm bọn họ được đến hạt dưa, ôi một tiếng, tiếp tục cười ha hả tán gẫu. Vì hầu tử cái kia lão bà, tính khí nóng nảy rất, lúc trước ta liền không coi trọng. Nàng đó là tâm nhắn nhỏ. Chính là giữa phu thế nào có cái gì bệnh nặng, liền trong mắt nàng dung không được hạt cát. Muốn ta nói a một cái, A Thẩm đống nhiên hạ thấp thanh âm, thôn trưởng liền nên để đại gia đem thất suất treo trên cửa, lập tức liền có thể để những cái kia cô dâu thu tâm tư. Thất suất. Giang Dã không để lại dấu vết hướng nói chuyện A Thẩm trong tay, lại nhét vào một cái hạt dưa. Thất suất a. A Thẩm bốn phía nhìn thoáng qua, nữ tử xuất ra phía sau, không thể phạm thất tội, nếu không lão công một đạo âm thanh trong trẻo đống nhiên xuất hiện tại trong mưa, đánh gãy A Thẩm lời nói. Thịnh Vân xảo chẳng biết lúc nào đi ra, chống đỡ ô che mưa, tại huyết vũ bên trong nhìn lấy Giang Dã. Chương 114, miệng lưỡi
trong nháy mắt đó, Giang Dã bỗng nhiên cảm giác phía sau có chút phát lạnh. Huyết vũ bên trong, Thịnh Vân xảo làn da trắng xám, trên mặt không có nửa điểm cảm xúc. Ai ta hôm qua y phục còn không có tẩy, đều do cái này mưa to. A Thẩm nghiêng mắt nhìn Thịnh Vân xảo, cũng không có nói tiếp. Đào đào trong mắt, đổi đề tài. Giang Dã đứng dậy thời điểm, mặt khác A Thẩm còn muốn giữ lại, chớ đi A tiếp tục làm nhảm tán gẫu. A Thẩm các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi về trước. Giang Dã đem hạt dưa lưu lại, cầm lên mũ rộng vành, quay người chạy đến Thịnh Vân xảo ô bên dưới. Hắn giống như là không nhìn thấy đối phương biểu lộ, tự nhiên tiếp nhận ô che mưa, hỏi: "Ngươi sao lại ra làm gì?" Hai người dần dần cách xa những cái kia A Thẩm, trên người Thịnh Vân xảo y nguyên tản ra hàn ý, ngươi nói ra đến đi dạo, chính là cùng các nàng tán gẫu. Giang Dã ngồi xuống nghỉ một lát, thuận tiện nghe bọn họ trò chuyện. "Các nàng đẹp không?" Thịnh Vân xảo âm thanh không mang một chút tình cảm. "Các nàng nhìn có được hay không có quan hệ gì với ta?" Giang Dã nói, "Ta đem hạt dưa phân cho các nàng, liền có thể nghe bắt quái, tại sao phải nhìn các nàng?" Thịnh Vân xảo ân một tiếng, trên thân hàn ý ít đi rất nhiều. Trên mặt cũng có một chút biểu lộ, các nàng đều đang nói những chuyện gì. Hai người một bên trò chuyện, một bên đi về nhà. Âm thanh tiêu rơi vào trong mưa. Chợt nhìn, chính là đối bình thường phu thê. Trường Tam Nhi mụ nàng. Trần Ma từ bên ngoài khi trở về, bị một đám Á Thẩm nhìn thấy. Ngươi nhà kia cô dâu là chuyện ra sao a? Trần Ma đi tới ngồi xuống, thuận tay liền cầm lên một cái hạt dưa, cái gì chuyện ra sao? Chúng ta vừa vặn còn cùng Trần Trường Tam Nhi tán gẫu đâu, nhà ngươi cô dâu vừa đến, hắn liền tranh thủ thời gian cụp đuôi trở về. Cái kia không thể. Trần Ma nói, nhà ta Tam Nhi cũng không phải bà lốt hai. Đúng thế, cái này nàng dâu sao có thể cưới tại nam nhân trên đầu. Á Thẩm bọn họ tiếp lời đầu. Có chút quý củ, liền phải vừa bắt đầu liền lập xuống. Chính là. Tiếp tục như vậy, còn không phải là trời. Nổ. Trần Mai nổ ra trong miệng qua tử xác, đứng dậy, các ngươi không muốn tại cái này khoe khoang, nhà ta Trường Tam Nhi cùng xảo nhi đó là tình cảm tốt. Á Thẩm nha một tiếng, thật tốt như vậy, ta hôm kia còn nghe người mang tới. Người một nhà làm ồn không phải rất bình thường. Trần Ma phủi mông một cái, đi. Có cái này thời gian rảnh rỗi, không bằng về sớm một chút chuẩn bị cơm tối. Nhà nàng Trường Tam Nhi nấu cơm ăn rất ngon đấy. Xảo Nhi mỗi lần đều cấp rửa bát, còn nói mỏ cá trở về ăn đâu. Nhà bọn họ sự tình, không cần những này người nhiều chuyện lẩm bẩm. Tại Trần Ma đi rồi, một đám A Thẩm nhìn xem bóng lưng của nàng, vị chua. A, tình cảm tốt. Cái này bách hoa thôn nào có cái gì tình cảm. A Thẩm bọn họ nhìn nhau, các nàng mị lực cũng không nhỏ. Người trẻ tuổi hỏa lực vượng, điểm này tân hôn tình cảm, cũng chính là nhất thời tươi mới mà thôi. Còn không biết có thể duy trì liên tục bao lâu đâu. Sau khi về đến nhà, Trần Ma không nhìn thấy những người khác, chỉ nghe được phòng bếp bên trong truyền đến động tĩnh. Nàng nhỏ giọng cởi xuống áo tơi, hướng cửa phòng bếp đi đến. Mặc dù nàng biết nhà mình tình huống, có thể nghe đến nhàn thoại phía sau, trong lòng tránh không được hướng về kia phương diện nghĩ. Vân Nhi, ngươi giúp ta đem rau dưa tẩy một cái. Cái kia mì bắt trước đừng nhúc đích, muốn lên men một trận. Ngươi giúp ta đánh một chậu nước đến. Phòng bếp bên trong, Giang Dã tại trước chủ đài bận rộn, Thịnh Vân xảo thì chạy tới chạy lui. Một hồi đưa cái đông tây, một hồi hỗ trợ cầm đồ ăn rửa rau, loay hoay quên cả trời đất. Lại quay đầu, chợt thấy Trần Ma yên tĩnh đâm tại cửa ra vào, giật nảy mình. Mụ, ngươi trở về. Ân. Trần Ma hài lòng đi tới đi, đây là đang làm cái gì? Thịnh Vân xảo vui vẻ nói, mụ, lão công nói hôm nay trời mưa không đội vàng, bao đồ ăn sủi cảo ăn. Sủi cảo. Trần Ma hiếu kỳ đục lên phía trước nhìn một chút, tâm tư bị cơm tối hấp dẫn tới. Cái này bất quá tuổi chưa qua thiết, vậy mà còn có thể ăn đến sủi cảo. Quá yêu thích. Vẫn là nhà ta Tam Nhi sẽ làm. Nàng chợt nói. Phía ngoài kia người nhiều chuyện bọn họ liền sẽ nói mỏ, nhà hắn ba người cùng Vân Nhi tình cảm tốt đây. Nào có bị đẻ lên đi. Đám người kia chính là ghét. Giang Gia cười nói, nếu là có thịt, liền có thể bao thịt sủi cảo. Nào có bất quá năm liền ăn thịt sủi cảo. Trần Ma cũng cười, không có coi ra gì. Giang Dã, qua mấy ngày ta đi bán hoa mua chút trở về liền có. Nghe vậy, Trần Ma cười lắc đầu, cũng không nói nhiều. Thịnh Vân Sảo một bên hỗ trợ rửa rau, một bên thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Giang Dã bên kia động tác. Vừa nghĩ tới cơm tối, nàng liền thèm. Trần Trường Tam Nhi ra một mảnh hài hòa. Mặt khác mấy nhà tình huống lại các có khác biệt. Chỉ Bác kể từ khi biết ngày hôm qua chính mình bên cạnh người của Hoa Bằng sau khi chết, liền có chút mất hồn mất vía. Hắn nhớ tới ngày đó chạm vào tối, đi đưa cơm hộp cô gái trẻ tuổi, lại nghĩ tới chính mình chuẩn bị trở về lúc đến, nhìn thấy cái kia huyết sắc hình ảnh. Ngoài cửa sổ mưa lạch cạch cạch, nhìn một cái, tất cả đều là máu. Không một không đang nhắc nhở hắn, đó cũng không phải bình thường thôn. Đây là kinh dị thế giới, có quỷ. Làm sao cũng không thể vượt qua bình thường thời gian. Lao công. Thê tử nhìn xem lại một lần nữa ngẩn người lao công, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Chỉ Bác muốn nói, ngươi có thể hay không giết ta? Nhưng lại sợ một hỏi ra lời, liền ngậm cụ tỏi. Hắn há to miệng, lại đóng lại. Trong mắt rõ ràng có thoái ý, thê tử tiến lên kéo lại hắn cánh tay, rồi hắn cùng nhau nhìn xem mưa bên ngoài. Lao công không có chuyện gì, chỉ cần chúng ta hai thật tốt, cái gì cửa ải khó khăn đều có thể vượt qua. Chỉ Bác không tự giác run run một cái. Đây là cảnh cáo sao? Bên kia, cùng Giang Dã một cái Hoa Bằng khu Trần Đắc Khoái cùng Phương Nao Sát, rõ ràng cảm giác được nhà mình lao bà thay đổi đến có chút kỳ quái. Cái trước lao bà thay đổi đến có chút táo bạo, hơi có không vừa lòng, liền muốn nổi giận. Đối với cái này, Trần Đắc Khoái biểu hiện chính là một cái bá lỗ thai. Chủ đánh một cái sợ. Ngươi mắng thì mắng, tức thì tức, đừng động thủ liền được. Cái sau lão bà cũng không nổi giận, cũng không táo bạo, nhưng chính là cho người một loại âm trầm cảm giác. Có đôi khi Phương Não Sát cảm giác phía sau lạnh lẽo, lại quay đầu, liền thấy lão bà tại âm u nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem chính mình. Ánh mắt kia, phản phất tại dự mưu cái gì? Phương Não Sát không có nhìn, trực tiếp đi lên chính là một bàn tay. Con mẹ nó, ngươi nhìn cái gì vậy? Nữ nhân đầu bị đánh qua một bên, khỏe miệng chảy ra máu. Nàng cũng không nói chuyện, bụng mặt cứ như vậy nhìn xem hắn. Còn nhìn. Phương Não Sát lại một cái tát đi lên, để ngươi nhìn. Để ngươi nhìn. Hắn càng đánh càng khí, phía sau bắt đầu động cước. Nữ nhân ở trên mặt đất co lại thành một đoàn, trong mắt dần dần tràn lan lên vẻ điên cuồng chi sắc, nhếch miệng lên. Đừng đánh hỏng. Phương Ma nghe đến động tĩnh, từ phòng ngủ bên trong đi ra nhìn thoáng qua, kết hôn phí tiền sao? Nào có dễ dàng như vậy hỏng. Nếu không được qua mấy ngày nhiều bán điểm hoa. Phương Não Sát dừng chân lại nghỉ ngơi nghỉ, thấy trên mặt đất nữ nhân không nhúc nhích. Thử. Bồi thường tiền hàng. Còn không bằng đầu thôn cái kia quả phụ chơi vui đâu. Chương 115, a. Ngươi còn có cái này đam mê. Chương 115, a. Ngươi còn có cái này đam mê. Đừng nói, trong thôn A Thẩm bọn họ xác thực rất đẹp. Mấu chốt là, còn rất chủ động. Các nàng không những chủ động, còn lắm mồm. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn thấy được rõ ràng, ngươi một câu ta một câu nói tỉ mỉ. Những này A Thẩm tại bên trong phó bản phân lượng còn thật nặng. Chỉ là chân ngòi ly rán, tản lời đồn kiện này, liền đủ mấy cái người chơi ăn một hồ. Húng chi, các nàng còn sẽ chủ động trêu chọc người chơi, phá hư giữa phu thê tình cảm. Hôm qua bọn họ liền thấy có cái người chơi gặp thai bạn. Lại nói, thất suất tội là cái gì? Cổ đại, nữ tử phạm thất suất, trợ phu có thể hiếu thê. Không hiếu thuận phụ mẫu, không con, dâm, đố kỵ, nhiều lời, có bệnh hiểm nghèo, trộm cướp. Đây chính là thất suất. Có người phổ cập khoa học phía sau, Thủy Hữu Môn mà người. Lập tức cảm giác có chút không đúng. Không đúng. Trong thôn những nữ nhân kia sở tác sở vi, không đã sớm phạm vào thất suất sao? Nhiều lời, đố kỵ, dâm. Giang Dã có lần đi qua Hương Hoa lúc, còn nghe được bên trong truyền ra lẩm bẩm âm thanh. Mà còn, dựa theo cổ đại thuyết pháp, dâm không chỉ là chỉ không thể vượt quá giới hạn, còn không thể đối trượng phu có quá nhiều chuyện phòng the yêu cầu. Có thể Thịnh Vân Sảo cùng trong thôn A Thẩm bọn họ dụ hoặc hắn thời điểm, hoàn toàn không có cố kỵ những này. Lao công, sớm nghỉ ngơi một chút a. Thịnh Vân Sảo rửa mặt xong nói. Tối nay đồ ăn sủi cảo, Giang Dã bao hết mấy loại nhân bánh. Có dùng để nấu, có dùng để rán, có dùng để hấp. Sau đó lại căn cứ người nhà khẩu vị, điều hai loại gia vị. Một cái tỏi dung vị, một cái tê cay tương mùi thơm. Làm tràn đầy ba đại chậu, toàn bộ ăn sạch. Giang Dã dùng hết 22 điểm thể chất, 21 điểm tinh thần lực cùng 63 điểm quỷ lực, mới không có để chính mình đói bụng. Đi, đi ngủ sớm một chút. Giang Dã thu hồi tư tự, đứng dậy hướng phòng ngủ đi vào trong đi. Nếu như có thể mà nói, hắn là muốn tại khách sảnh bên trong ngủ. Không biết cái này mưa lúc nào có thể ngừng, nếu không ngày mai liền nên tìm không được vị trí ngủ bù. Giang Dã tiến vào phòng ngủ phía sau không bao lâu, Thịnh Vân Sảo cũng tiến vào. Lao công, còn ngồi đâu? Lên giường ngủ đi. Giang Dã, ta thích ngồi. A, ngươi còn có cái này đam mê. Thịnh Vân Sảo thức tha đi tới, rõ ràng là cùng ban ngày đồng dạng ý phục, nhưng nhiều tầng chín quyến rũ. Tất nhiên ngươi không muốn ngủ, vậy chúng ta liền nói chuyện phiếm nha. Giang Dã đang chuẩn bị mở ra tự tập thất, nghe vậy dừng một chút, trò chuyện cái gì? Liên trò chuyện ngươi mỗi đêm lưng chính là cái gì? Thịnh Vân Sảo mắt không chấp nhìn xem hắn, con mắt đen nhánh rất là đẹp mắt. Ta lưng nhấc lên cái này, Giang Dã liền tinh thần. Ta dạy cho ngươi làm sao trồng hoa. Giang Dã trực tiếp đem bên trong một cái chức nghiệp đổi thành cao trung giáo sư. Tất nhiên đối phương chủ động nhắc tới, vậy hắn khẳng định không tiện cự tuyệt. Thiên phú đề thị, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, truyền thụ tri thức, thục luyện độ 10. Thiên phú đề thị, để một học sinh đắm chìm ở tri thức hải dương. Thục luyện độ 20, chức nghiệp điểm 20. Một đêm thoáng qua liền qua. Nghe phía bên ngoài gà trống gãy âm thanh, bên trên một đêm trồng hoa chương trình học hai người mới hồi phục tinh thần lại. Giang Dã duỗi lưng một cái, hắn không nghĩ tới Thịnh Vân Sảo thế mà còn là cái không sai học sinh. Không hiểu liền hỏi. chỉ phải hiểu, liền sẽ không lại hỏi lần thứ hai. Mà còn gặp phải vấn đề tương tự, còn có thể suy một ra ba. A, bên ngoài không có trời mưa. Giang Dã không có nghe thấy tiếng mưa rơi, đi ra phòng ngủ, mở ra đại môn. Ánh sáng sáng ngời lập tức chút xuống mà vào, mang theo một cô hoa cỏ cùng bùn đất mùi thơm ngát. Cẩn thận nghe lời nói, không khí bên trong y nguyên có mùi máu tươi, nhưng không có ngày hôm qua như vậy nồng chán. Không có trời mưa sao? Ta đi trong ruộng nhìn xem. Trần Ba cũng đi ra, cầm cuốc liền đi ra ngoài. Đi hai bước, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi nói, cơm sáng ăn cái gì? Giang Dã, ngày hôm qua mì vắt còn lại một chút, ăn bánh bao nhân rau a. Trần Ba gật gật đầu, ta rất mau trở lại. Trần Ba vừa đi, phía sau lại vang lên âm thanh của Trần Ma, Tam Nhi, lần này làm cái gì nhân bánh? Trong ruộng còn có không ít rau dưa, có muốn hay không ta đi làm chút trở về? Giang Dã suy nghĩ một chút, lại làm điểm cải trắng cùng rau hẹ a. Đi, cái kia ta thích ăn. Trần Ma gật gật đầu, cầm cái sọt liền đi ra ngoài. Giang Dã chuẩn bị đi phòng bếp, lại quay đầu, liền thấy Thịnh Vân Sảo mong đợi nhìn xem chính mình. Lão công, ta đây. Ta làm cái gì? Người trước nấu nước, chúng ta rửa mặt một cái. Giang Dã nói. Được rồi. Nhìn xem Thịnh Vân Sảo tinh lực tràn đầy bộ dáng, Giang Dã lại có một tia ghen tị. Đồng dạng là ngao suốt đêm, có thể nàng liền sẽ không khốn. Hắn lúc trước nếu là có cái này tinh lực, chẳng phải là còn có thể nhiều đánh mấy phần làm đêm. Không ít công tác ca đêm còn có thể tài chính gấp bội. Sau bữa ăn, Trần Ba Trần Ma đi trong đất bận rộn, Giang Dã thì đi hoa bằng khu. Thịnh Vân Sảo tại trong nhà chiếu cố viện tử, còn có hậu viện heo. Từ khi Giang Dã bắt đầu xuống bếp phía sau, Thịnh Vân Sảo đối với hắn mỗi ngày muốn đi ra ngoài bận rộn một ngày, liền lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Trần Ma cũng rất ít phát cáu mắng chửi người. Gia đình quan hệ không thể bảo là không hài hòa. Bởi vì bao rất nhiều bánh bao, mở ra chủ sư chức nghiệp, Giang Dã mỗi một cái bánh bao đều gói đến tinh xảo lại đẹp mắt. Khó tránh khỏi phí đi chút thời gian. Chờ hắn lúc đến hoa bằng khu, mặt khác người tham dự trên cơ bản đều tới. Trường Tam Nhi, người mới đến. Nghe đầu tử đi ra ném đông tây, vừa vặn thấy được hắn. Giang Dã gật gật đầu, ân, có việc chậm trễ. Sắc mặt của nghe đầu tử không quá tốt, hắn nhìn xung quanh một chút, tiến lên phía trước nói, phương nào sát chết người biết không? Phương nào sát? Giang Dã suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đệ nhất ngày hoa thần tế tự ngày đó gặp qua. Đối phương còn giống như hại chết đầu thôn quả phụ. Hắn chết như thế nào? Nghe đầu tử nói là múc nước thời điểm, tiến vào trong giếng, bị người phát hiện thời điểm, đã ngâm chợt nhìn. Sáng nay không nhìn thấy Giang Dã, hắn còn tưởng rằng hắn cũng xảy ra chuyện nhà. Giang Dã như có điều suy nghĩ, trong đầu hiện ra ngày đó múc nước lúc, kéo trên sợi dây cái tay kia. Ngươi chính mình cũng cẩn thận một chút. Nghe đầu tử dặn dò một câu, quay người tiếp tục vào hoa bằng. Ngươi cũng là. Cùng nghe đầu tử sau khi tách ra, Giang Dã về tới chính mình hoa bằng. Lưỡng cước thú người đến. Mới vừa mở ra chiếu đi vào, một cái tiểu gia hỏa liền đứng tại nhánh hoa bên cạnh, cao hứng nhìn xem hắn. Trải qua một ngày huyết vũ, nhánh hoa đã dài đến ngực Giang Dã chỗ, nụ hoa cũng lớn hơn một vòng. Có thể Giang Dã cảm giác, cái này hoa sẽ còn tiếp tục hướng bên trên dài. Cái này chiếu sắp che không được nó. Tiểu gia hỏa kia cũng cùng nhánh hoa cùng nhau cao lớn, tóc rũ xuống tới đầu gối, gối hơi cuộn. Mặc một đầu màu trắng thay đổi dần phân bấy, khuôn mặt nhỏ thiên chân vô tả. Một giây sau, Giang Dã dưới tầm mắt rời. Sau cơn mưa, trong đất mọc ra không ít cỏ dại. Lưỡng cước thú, hôm nay muốn nói cái gì cố sự đâu? Mỹ nhân ngư thật đáng thương a, vương tử cuối cùng cũng không biết người nào cứu hắn. Lưỡng cước thú, ngươi nói mỹ nhân ngư cuối cùng hối là sao? Giang Dã nổ cỏ thời điểm, tiểu hài liền tại bên cạnh hắn xoay vòng vòng, lúc thì đứng, lúc thì ngồi xổm hai tay chống cái cằm. Miệng nhỏ bá bá nói không ngừng. Chương 116, hoa hồng cùng nữ kỵ sĩ chương 116. Hoa hồng cùng nữ kỵ sĩ Giang Dã thấy nàng thực sự là buồn chán, ta dạy cho ngươi ca hát à? Ca hát. Tiểu hài yêu thích nhìn xem hắn, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Giang Dã suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào chính mình rút ra trên cỏ, có ý nghĩ, hát rút củ cải à? Tiểu hài, rút củ cải. Giang Dã trong hát lên, rút củ cải, rút củ cải, rút nha rút nha rút củ cải tiểu hài, rút củ cải, rút củ cải Giang Dã, rút nha rút nha rút củ cải tiểu hài, rút nha rút nha rút củ cải Giang Dã lại dạy hai lần, tiểu hài rất nhanh liền học được. Ta sẽ ca hát, ta sẽ ca hát. Tiểu hài tại trong đất cao hứng vòng quanh vòng. Gật gù đắc ý hát, rút củ cải, rút củ cải, rút nha rút củ cải em hai. Giang Dã cổ động bố vô tay, sau đó tiếp tục đổ cỏ. Rút củ cải, rút củ cải. Dẫn chương trình vì cái gì chỉ dạy một câu? Có khả năng hay không, hắn sẽ chỉ câu này. Có khả năng hay không, hắn tại dạy vậy. Vốn là lời bài hát căn bản không phải dạng này. Mưa đạn một lời nói, không ít thủy hữu mới kịp phản ứng. Vị này dẫn chương trình lại sửa lời bài hát. Chủ đánh một cái tùy ý đúng không? Rút củ cải, rút củ cải. Rút nha rút củ cải tiểu hài hát đến hăng say, muốn nhân cơ hội ngủ bù Giang Dã lại nhức đầu. Sớm biết liền không dậy ca hát. Tiểu hài, nên đi ngủ. Giang Dã nói. Hôm qua mới vừa mới mưa, thổ vẫn là ẩm ướt, buổi sáng tạm thời không cần tưới nước. Giang Dã liền đem che mưa vải độn tại trên mặt đất, sau đó trải lên chăn đông, chính là một cái dạng dị giường. Nhưng là bây giờ là ban ngày nha. Tiểu hài nói, mỹ nhân ngư đều là buổi tối ngủ. Giang Dã, tiểu hài, ngươi có phải là không chuyện làm? Ân. Tiểu hài gật gật đầu, không chuyện làm. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem mặt trời. Giang Dã hướng trên trời chỉ, mặt trời nhanh đến chính trống không thời điểm, hoặc là ngươi nghe được mùi cơm chín thời điểm, liền đem ta kêu lên. Tiểu hài nhìn xem ngày, hào hứng đáp ứng, tốt. Giang Dã mới vừa nằm xuống, lại nghĩ tới cái gì? Đứng dậy tìm ra thuốc đuổi sâu, tại hoa bằng xung quanh phun ra một vòng, cái này mới một lần nữa nằm xuống. Lần này hắn trực tiếp ngủ ở hoa bằng bên trong, tùy tiện kéo mảnh vải che ở trên mặt. Tại Giang Dã ngủ phía sau, Tiểu Hải ngồi xổm tại giường một bên. Một hồi nhìn xem Giang Dã có phải là thật hay không ngủ rồi, một hồi nhìn xem thiên không. Lúc thì nhàm chán đâm thổ, trêu chọc con kiến, thậm chí còn học Giang Dã dáng dấp, tại trên mặt đất nằm xuống, hai tay che lại mặt, rất muốn ca hát. Tiểu Hải gật gù đáp ý, đương nhiên, nàng nghe phía bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện. Nàng nhìn ra bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy vây chiếu. Mặt trời, lưỡng tứ thú, mặt trời đi lên. Lưỡng tứ thú, mặt trời đi lên. Tỉnh tỉnh. Giang Dã lấy xuống trên mặt bài, khép hí mắt, ngáp một cái, đừng lắc. Lưỡng tứ thú, ngươi lại muốn đi sao? Mắt thấy Giang Dã đứng dậy, Tiểu Hải đứng tại chỗ nhìn xem hắn. Trên mặt nói không rõ là cô đơn vẫn là cái gì. Tiểu Hải, ngươi có phải là lại cao lớn? Giang Dã đưa tay so đo, đã nhanh đến bà bay. Thân hình trổ cảnh, trên mặt Hải Nhi mập không có. Nhìn xem cùng thiếu nữ giống như. Giang Dã nhìn một chút xung quanh chiếu, cuối cùng là minh bạch vì cái gì muốn vây quanh. Chờ ta trở về ăn một bữa cơm, cho ngươi mang đông tây đến. Tốt a tốt a. Đúng Tiểu Hải, Giang Dã bỗng nhiên quay đầu, ngươi có danh tự sao? Danh tự? Tiểu Hải suy nghĩ một chút, không biết. Giang Dã gật gật đầu, ta đi về trước, chờ ta trở lại. Đừng tùy tiện cho người mở cửa. Tốt. Chiếu một góc mở ra chấm dứt bên trên. Trong hoa bằng chỉ còn lại Tiểu Hải cùng một mảnh thiên không. Bên ngoài là cái dạng gì? Liên tại Tiểu Hải nhìn qua chiếu bên ngoài thiên không lúc, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Tiểu muội muội đó là một đạo ôn nhu giọng nữ, ngươi một người có đây không? Muốn hay không tỉ tỉ bồi ngươi nói chuyện phiếm? Buổi trưa, Giang Dã trở về nấu cơm. Trên đường trở về, lại nghe người ta nói có người tại thôn trưởng chỗ ấy ồn ào. Nói là liên tiếp người chết, đều là nữ tử mất trinh, phạm vào thất xuất tội, đưa tới tai họa. Cho nên đem nhà mình tân hôn thê tử ép đến thôn trưởng chỗ ấy, xử quyết gây tai họa đầu nguồn, lắng lại thiên phạt. Thôn trưởng nói thế nào? Chìm đáy xuống thôi, còn có thể nói thế nào? Sách, ai bảo nàng phạm thất xuất, những nữ nhân này chính là thích ăn đòn. Nhìn các nàng còn có trung thực hay không? Nói chuyện hai trung niên nam nhân đi xa. Giang Dã nhíu mày, thôn này, nguyên lai tưởng rằng Trần Ma chỉ là bất công nhi tử, hiện tại xem ra, toàn bộ thôn đối với nữ nhân cũng không quá coi trọng. Chế định quy tắc cũng là lấy nam nhân làm chủ. Xử quyết nữ nhân, tựa như là ném đi phá bố ẩu đồng dạng. Hoa hồng, người nào đẹp nhất? Giang Dã lẩm bẩm nói, hoa hồng hoa ngữ là tình yêu. Tình cảm tốt nhất chính là đẹp nhất hoa hồng. Đến hoa bằng khu, Giang Dã đem mới mang tới giá đỡ, tiếp tục hướng ngoài hoa bằng vây trên kệ cố định. Chờ cố định một vòng phía sau, mới đem mới chiếu lại cố định tại bên trong. Hoa bằng nháy mắt lại cao một vòng. Nhìn một cái, giống như tường cao. Liên thiên không đều chật hẹp một vòng. Chờ hắn xuống phía sau, Tiểu Hải hỏi, ngươi đang làm cái gì? Giang Dã, ta tại chế tạo vị thành niên bảo vệ pháp. Đó là cái gì? Chính là bảo vệ ngươi dạng này còn chưa trưởng thành Tiểu Hải. Ta không phải Tiểu Hải. Làm sao không phải? Ta cao lớn. Tiểu Hải nhìn xem chính mình ngực bánh bao hấp, lần nữa nói, ta không phải Tiểu Hải. Đi. Giang Dã cũng không có lại cùng nàng xoắn suýt vấn đề này. Tại nhánh hoa xung quanh làm điểm phân bón, một bên nói chuyện tiếng nói, ta không tại thời điểm, ngươi không có cho người khác mở cửa à? Không có. Giang Dã nhìn nàng một cái, càng xem càng cảm thấy có loại ngốc bạch ngọt cảm giác. Nếu như trong thôn nữ nhân đều là hoa thần chủng tử chồng ra đến, vậy cái này Tiểu Hải có thể hay không bị ức hiếp? Tiểu Hải, ngươi biết kỵ sĩ sao? Kỵ sĩ? Kỵ sĩ có cứng cỏi thuẫn cùng sắc bén kiếm, trọng yếu nhất chính là bọn họ có tuyệt đối trung thành tín nhiệm, cho nên lại được xưng là bảo hộ người. Giang Dã suy nghĩ một chút, trực tiếp hiện biên một cái cố sự, cực kỳ lâu trước đây, có một cái công chúa ở trong vương cung, lại luôn là hướng tới trở thành kỵ sĩ. Nàng luôn là lén lút mặc thử kỵ sĩ khôi giáp, cầm kỵ sĩ kiếm vung người, còn tìm lao sư đến chỉ đạo. Nhưng tất cả mọi người cho rằng nàng chỉ là đang chơi đùa mà thôi. Sau đó thì sao? Mãi đến ngày nào đó, công chúa bị ác long bắt đi. Quốc vương triệu tập thiên hạ lợi hại nhất kỵ sĩ, tiến về nghị cách cứu viện công chúa. Công chúa bị cứu ra. Các kỵ sĩ đến ác long bảo, chỉ nhìn thấy cháy hừng hực đại hỏa, ngã xuống ác long, cùng với cầm trong tay lợi kiếm công chúa. Công chúa cứu mình, cũng đã trở thành trong đế quốc lợi hại nhất nữ kỵ sĩ. Hoa, công chúa thật lợi hại. Tiểu Hải hai mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy tân thế giới. Giang Dã vốn là nghĩ đến, Tiểu Hải có thể có chút từ ta bảo vệ ý thức liền được. Chưa từng nghĩ, buổi chiều thời điểm, nhánh hoa bên trên mọc ra từng hàng đâm, tựa như là kỵ sĩ lợi kiếm đồng dạng. Chương 117, dạy hoa làm sao trồng hoa, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Chương 117, dạy hoa làm sao trồng hoa, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Chạm vạng tối thời điểm, Giang Dã mới xách theo thùng nước đi bên cạnh giếng múc nước. Theo thùng rơi vào trong giếng, bình một tiếng, Giang Dã cũng hốt hoảng nhìn hướng trong giếng. Nổi lên gợn sóng trên mặt nước, một cái tay, hai cánh tay, ba cái tay liên tiếp bắt lấy thùng nước bên dưới, hướng phía dưới lực đạo, kéo đến Giang Dã thân thể lung lay. Ngươi muốn cái gì? Gió lạnh phất qua, Giang Dã trong đầu hỗn độn hai giây, lập tức nói, ta muốn thế giới hòa bình. Đông đông đông, thùng nước tại đáy giếng lung lay, đụng vào vách giếng, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Những cái kia cánh tay biến mất. Giang Dã mỗi lần liền chỉ riêng hỏi không đáp, những cánh tay này cũng quá không chuyên nghiệp. Giang Dã kéo thùng nước, trong thùng chỉ có một lớp mỏng manh nước, tựa hồ là cái kia mấy cái tay hất ra lúc đem bên trong nước đổ đồng dạng. Liền cái này còn tức giận. Giang Dã lắc đầu, tốt tại ngày hôm qua vừa mới mưa, điểm này nước cũng đủ. Trở về tới sông nước, lại rút mấy cây lén lút xuất hiện cỏ, thuận tiện dạy Tiểu Hải mấy điểm trồng hoa thương thức, ví dụ như gặp phải côn trùng cắn làm sao bây giờ, loại nào là hoa loại phổ biến côn trùng có ích, loại nào là tuyệt đối không thể đụng vào độc trùng. Tiểu hài nghe đến yêu thích, liên tục gật đầu. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu cũng nghe được yêu thích, liên tục gật đầu. Dạy hoa làm sao trồng hoa, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Cái này hoa nếu thật học được, cũng nên thành tinh. Tốt sáu, có loại quỷ dị dưỡng thành cảm giác. Tại Giang Dã rời đi phía sau, tiểu hài đánh giá dưới chân thổ địa, kỳ vọng có thể gặp phải cái gì côn trùng cung cấp nàng phân biệt, học để sử dụng. Chỉ là nàng nhìn hai vòng, đều chỉ có thấy được con kiến. Tiểu hài ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn phía trên một vệt chợt hẹp thiên không. Sắp trời dần tối, đám mây cũng không có trắng như vậy, nhưng đang thong thả, chậm rãi theo gió di động tới. Hình như có thể một mực hướng phía trước bay. Không muốn ra đến xem sao? Một đạo ôn nhu nữ âm vang lên, liền tại ngăn cách một tầng chiếu bên ngoài. Không muốn nhìn thấy càng lớn tiên không sao? Chiếu bên ngoài, mặc màu đen xám váy nữ nhân nhìn xem thiên không. Làn da của nàng lạnh trắng bên trong, để lộ ra xanh máu đen kia. Khuôn mặt diễm lệ, nhưng mở môi lại để lộ ra một tia xanh đen. Phản phất chúng độc đồng dạng. Các nàng cắm rễ ở cái này, nhưng lại không thể không bị tường cao vây khốn, bị động mặc người chém giết. Mãi đến cuối cùng, thư tối nơi này, liền ánh mặt trời đều chưa từng thấy qua. Ngươi biết không? Phía ngoài thiên không rộng lớn bát ngát, biển hoa tùy ý lớn lên, liền không khí đều là tự do hương vị. Chiếu bên trong, tiểu hài nháy nháy mắt, bị trong miệng nữ nhân thuật thế giới hấp dẫn. Ngươi là ai? Bên ngoài truyền đến âm thanh, ta cùng ngươi đồng đạo. Ngươi cũng là hoa sao? Tiểu hài còn chưa từng nhìn thấy đồng loại, có chút hiếu kỳ. Nàng nhìn xung quanh, lưỡng cất thú nói, những cái kia thật cao đông tây, là dùng để bảo vệ nàng. Vậy là ngươi hoa gì nha? Nữ nhân nói, ngươi có thể nhìn xem ta. Tiểu hài cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ, từ chiếu một góc trong khe hở, lặng lẽ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nàng giật nảy mình. Cái kia rõ ràng là đóa cực kỳ diễm lệ hoa, nhưng không hiểu để cho người sợ hãi. Ngươi thật giống như thật không tốt bộ dáng. Tiểu hài rút tay về, bị hù dọa. Nhưng nghĩ tới đối phương cùng chính mình là đồng loại, nàng do dự một chút, ngươi cần giúp một tay không? Ngươi muốn giúp ta sao? Nữ nhân hỏi. Nàng lập tức xích lại gần chiếu, âm thanh cách rất gần rất gần. Tiểu hài, ta để lượng cấp thú nghĩ một chút biện pháp. Ngươi nói là cái kia nhân loại sao? Nữ nhân xanh đen mở môi ngắc ngắc. Vừa vặn chiếu một góc nhấc lên thời điểm, nàng cũng nhìn thấy tiểu hài dáng dấp. Ngây thơ, thuần trắng, ánh mặt trời. Không thể nói rõ là ghen ghét, vẫn là đáng thương. Nàng từ từ nói, tiểu hài, tỉ tỉ cho ngươi cái lời khuyên. Nam nhân, không tin được. Bọn họ thích, là độc dược, là buộc chặt, là tùy ý trả đà. Thích. Tiểu hài mở mịt nghĩ đến cái từ này. Bên ngoài thật lâu đều không có lại có âm thanh, đóa hoa kia, tựa hồ rời đi. Trần Đắc Khoái, ăn cơm. Hôm nay là Trần Đắc Khoái ra đến đưa cơm. Têu hai lần cũng không có người ứng thanh, gặp Trần Đắc Khoái sững sờ nhìn xem một cái phương hướng, Trần ra cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không có. Tiểu tử ngốc, phát cái gì ngốc đầu. Trần ra đập tiểu tử ngốc đầu một cái. Trần Đắc Khoái lấy lại tinh thần, lập tức bị gần trong gang tấc lão quỷ ra giật nảy mình. Ra. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới sớm, nhìn ngươi tại cái kia ngốc đứng. Trần ra mở ra cơm hộp phía ngoài bao vải, mau thừa dịp ăn nóng. Ta cái này liền ăn. Trần Đắc Khoái lại nhìn vừa vặn cái hướng kia một cái, sau đó thần tốc lay lên cơm đến. Cái kia hoa bằng, giống như là Trần Trường Tam nhi ra. Vừa vặn giống có cái gì đông tây ở nơi đó. Chẳng lẽ gặp ủy? Trần Đắc Khoái liếc mắt bên cạnh lão gia tử. Tốt ta, hắn mỗi ngày đều tại gặp ủy. Đi hắn gặp ủy. Trong hai ngày sau đó, Giang Dã ban ngày cho Tiểu Hải phổ cập tri thức, buổi tối cho trên Thịnh Vân xả khóa. Hai ngày này ánh mặt trời cũng rất tốt, nhánh hoa cũng sinh lớn nhanh. Ngược lại là không có lại cao lớn, nhưng đỉnh nụ hoa lại lớn thêm không ít. Mà Tiểu Hải cũng lắp mình biến hóa, thành làm một cái duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân nhi. Ngày mai chính là thứ bảy ngày. Dựa theo bách hoa thôn quy củ, mỗi 7 ngày có thể hướng hoa thần hiến lần trước hoa. Đẹp nhất hoa có thể thu hoạch được hoa thần ban phúc. Bắt đầu từ sáng nay, Giang Dã liền có thể cảm giác được hoa bằng khu bầu không khí thay đổi. Những người tham dự ánh mắt cũng biến thành có chút không giống. Khẩn trương, chờ mong, điên cuồng cùng với tham nghiệm. Tại dạng này bầu không khí bên dưới, lại có người tiến vào trong giếng. Còn có hai người dùm beng, một người nói đối phương được lừa gạt mình, hại chính mình hoa. Cuối cùng hai người rơi vào bờ ruộng bên trong, một người trong đó trực tiếp té gãy cái cổ. Liền Giang Dã hiểu biết đến, từ ngày thứ nhất hoa thần tế tự bắt đầu, đến hôm nay thứ 6 ngày, người tham dự chết thì chết đem gần một nửa. Rõ ràng tất cả mọi người chỉ là vì cầu phúc, nhưng cuối cùng lại ngay cả mạng sống cũng không còn. Tiểu Hải, ngươi có tâm sự? Chiếu bên trong, Giang Dã nguyên bản tới sông nước, liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng nhìn lấy hai ngày này rõ ràng trầm mặc yên tĩnh rất nhiều Tiểu Hải, hắn suy nghĩ một chút, lại ngồi trở xuống. Trời tối ngày mai trong thôn muốn chuyển tiêu xài bán, ngươi có cái gì muốn sao? Tiểu Hải đã lớn lên, nàng nhu thuận, sạch sẽ, tựa như trong ngày mùa hè hoa sen. Nghe đến Giang Dã tra hỏi, nàng thu hồi nhìn hướng tầm mắt của thiên không. Nhìn lên trước mặt cái này cái nam nhân, nàng biết, lại không hỏi, có lẽ liền không có cơ hội. Lưỡng cấp thú, ngươi thích ta sao? Giang Dã ngẩn người, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta chính là muốn biết, ta đối với ngươi mà nói, là cái gì? Ánh mắt Tiểu Hải chân thành nói. Giang Dã không có vội vã trả lời, hắn nhìn trước mắt Tiểu Hải. Mặc dù chỗ cảnh, hiểu điệu, nhưng hắn có thể nói là nhìn xem nàng lớn lên. Cái này mới mấy ngày mà thôi, tại trong lòng Giang Dã, nàng cũng vẫn là cái Tiểu Hải. Hơn nữa còn là cái đơn thuần dễ dàng bị lừa đi Tiểu Hải. Giang Dã nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cho ngươi nói những cái kia cố sự sao? Nhớ tới.